Chương 56 vây giết chương 56 vây giết trên tối. Đám người không nói một lời, bầu không khí trong nháy mắt tỉnh táo lại xấu hổ. Thần Minh thấy tình huống không đối, lập tức đứng dậy nói ra: "Khởi bẩm phụ vương, tất cả mọi người là trong lòng gấp, nhìn xem lục đệ lãnh địa phát triển tốt như vậy, mọi người cũng nghĩ học tập một chút." Vừa mới nói chuyện đám người nghe chút, lập tức phụ họa nói: "Đúng vậy a đại vương, chúng ta dù sao cũng là nóng đội. Chúng ta cũng muốn hướng Bắc Lương Vương học tập một chút, đến tốt hơn phát triển lãnh địa của mình." Nghe được đám người một phen lý do thoái thác đằng sau, Tần Hạo cũng không có ý định lại truy cứu. Chỉ có lời mới vừa nói mấy người còn trong ánh mắt toát ra từng tia ngoan ý, mắt liếc thấy Tần Vô Song. Tần Hạo vung tay lên, giơ ly rượu lên nói ra: "Đến, để cho chúng ta cùng đi nâng chén cùng uống một chén." Đám người giơ ly rượu lên lớn tiếng nói: "Kính đại vương." Có trước đó một nhóm người ném đá dò đường, những người còn lại cũng không rõ rõ tình huống, không dám tùy tiện tại Tần Vương trước mặt báo cáo Tần Vô Song. Tần Minh ngồi ở một bên là chỉ có thể gấp đến độ dương mắt nhìn. Mới vừa từ phụ vương trong tay bảo vệ một nhóm hắn an bài đại thần, hiện tại cũng không dám lại tùy tiện hành động, chỉ có thể mặc cho lấy tiệc tối từ từ kết thúc. Mãi cho đến tiệc tối kết thúc, Tần Minh đều không còn tìm tới cơ hội công kích Tần Vô Song. Cung tiễn đại vương, phụ vương. Đợi đám người đưa tiễn Tần Hạo sau, cùng nhau nhau đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tần Vô Song cùng Gia Cát Lượng vừa đứng người lên, bên hai liền truyền đến Tần Minh cái kia thanh âm âm dương quái khí: "Nghĩ không ra lục đệ lãnh địa của ngươi phát triển tốt như vậy, vậy mà để nhiều như vậy đại thần đáng giá hâm mộ." Tần Vô Song cười cười hồi đáp: "Còn nhiều hơn dựa vào đại ca trị quốc có phương pháp, ta mới có thể tại Bắc Hoang thật tốt quản lý." Gặp Tần Vô Song dáng vẻ khó chơi, Tần Minh hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Hy vọng lục đệ một mực có thể có tâm tình tốt như vậy." Tần Vô Song ha ha cười nói: "Còn xin đại ca yên tâm, tâm tình của ta một mực rất tốt đâu." Nói xong liền dẫn ra Cát Lượng hướng về vương cung đi ra ngoài. Ở sau lưng Tần Minh gặp Tần Vô Song sau khi đi cũng xé mở ngụy trang, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn xem Tần Vô Song rời đi phương hướng, đối với một bên đi tới Lý An nói ra: "Đều chuẩn bị xong chưa?" Lý An tà mị cười một tiếng: "Yên tâm đi điện hạ, hết thảy đều chuẩn bị xong." Tần Minh nhẹ gật đầu, dữ tợn nói ra: "Chuẩn bị bắt đầu hành động đi, ta muốn để Tần Vô Song sống không quá đêm nay." Ban đêm, Tần Vô Song cùng Gia Cát Lượng đi ra vương cung, chờ đợi ở một bên Trương Vĩ xuất lĩnh lấy hắc kỵ tiểu đội lập tức đuổi theo. Đi tại trên đường phố, Tần Vô Song nhìn xem dĩ vãng ban đêm đều là phi thường náo nhiệt khu phố, hiện tại xác thực không chút khói người, mười phần an tĩnh, đối với một bên Gia Cát Lượng nói ra: "Xem ra có ít người rốt cục đã đợi không kịp." Gia Cát Lượng mỉm cười: "Vương gia, bọn hắn lại không ra tay nhưng là không còn thời gian, chúng ta đều nhanh muốn về Bắc Hoang." Đang nói, hai bên đường phố xuyên ra từng đợt vút vẻ thanh âm. Tần Vô Song khẽ cười nói: "Ngươi nhìn, cái này không liền đến." Theo động tĩnh càng lúc càng lớn, ngay tại lĩnh đội Trương Vĩ cũng chú ý tới hai bên tình huống. Toàn thể đều có cảnh giới. Theo Trương Vĩ ra lệnh một tiếng, đông đảo hắc kỵ sĩ binh bọn họ lập tức đình chỉ tiến lên, nguyên điệu rút ra trường kiếm, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Trung quanh thích khách nhìn thấy mình đã bị phát hiện, cũng dứt khoát không ẩn giấu đi tự thân. Từng cái thích khách trực tiếp từ bên đường xung tới, phóng tới Tần Vô Song tiểu đội. Nhìn xem địch nhân vào tới, Trương Vĩ lập tức mệnh lệnh tiểu đội kết thành quân trận. Thích khách từng lớp công kích đánh vào quân trận phía trên, hắc kỵ quân tiểu đội cũng bị ép liên tục lùi lại. Gặp chúng thích khách đánh lâu không xong, từng người ở một bên chờ đợi tông sư cấp bậc thích khách cao thủ cũng đã gia nhập chiến trường. Có từng người tông sư cấp bậc thích khách gia nhập công kích đến. Hắc kỵ quân tiểu đội quân trận không có duy trì bao lâu, ngay tại bọn thích khách toàn lực tiến công hạ phá nát. Tất cả hắc kỵ quân tiểu đội thành viên toàn bộ đều miệng phun máu tươi. Bọn thích khách gặp quân trận phá toái, lập tức tìm tới cơ hội tất cả đều nhào tới. Hắc kỵ quân tiểu đội đau khổ ngăn cản. Làm sao bọn thích khách không chỉ có nhân số đông đảo, còn có rất nhiều tông sư cấp bậc cao thủ. Không ra một lát, tiểu đội thành viên bọn họ liền nhao nhao bị thương, lung lay sắp đổ. Tần Vô Song thấy thế, liền hướng một bên Gia Cát Lượng nhẹ gật đầu. Gia Cát Lượng đạt được gia hiệu, trực tiếp vận chuyển lên lực lượng trong cơ thể. Trong mấy mắt, trên đường phố tất cả thích khách đều bị đè sấp trên mặt đất, miệng phun máu tươi, không thể động đậy. Lúc này, ở một bên quan chiến một tên nửa bước tiên nhân cấp bậc thích khách trông thấy thủ hạ đều bị đè sấp trên mặt đất, nhịn không được, trực tiếp mệnh lệnh chung quanh mấy vị lớn tông sư cấp bậc cao thủ xuất kích. Không ngoài dự tính, tại Gia Cát Lượng lực lượng phía dưới, lớn tông sư cấp bậc thích khách cũng bị trực tiếp từ giữa không trung đè sấp tới trên mặt đất. Nửa bước tiên nhân cấp bậc thích khách thủ lĩnh cũng sợ ngây người. Cho dù là tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể trực tiếp ngăn chặn nhiều như vậy đại tông sư. Thích khách thủ lĩnh trong lòng bắt đầu bối rối, cầm trường đao trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Chốc lát, thích khách thủ lĩnh rốt cục hoàn thành tâm lý kiên thiết, vận chuyển lực lượng bắt đầu hướng về Tần Vô Song phóng đi. Kết quả có thể nghĩ, tại thích khách thủ lĩnh trong ánh mắt khiếp sợ, thích khách thủ lĩnh trực tiếp bị một cỗ to lớn lực lượng không thể ngăn cản đè sấp trên mặt đất. Thích khách thủ lĩnh trong lòng tràn đầy hối hận. Hắc kỵ tiểu đội đám người nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra chấn kinh. Nguyên lai vương gia người bên cạnh lợi hại như vậy, cùng nhóm người mình liền cùng đùa giỡn một dạng. Gia Cát Lượng không để ý đến nhất chúng hắc kỵ quân ý nghĩ, trực tiếp nhìn về phía Tần Vô Song vấn đạo: "Vương gia, muốn hay không lưu một người sống thẩm vấn một chút?" Tần Vô Song khoát tay áo, nói thẳng: "Không cần, không cần, đầu óc nghĩ cũng biết là ai phái tới thích khách." Gia Cát Lượng tán đồng nhẹ gật đầu, trực tiếp đưa tay để ép. Trong nháy mắt tất cả thích khách đều bị đè nát thành huyết vụ. Trên đường phố ngay cả một tên thích khách thân ảnh đều nhìn không thấy, chỉ còn lại có huyết vụ đầy trời đang từ từ phiêu tán. Trương Vĩ các loại nhất chúng hắc kỵ tiểu đội thành viên đều sợ ngây người, cũng chỉ còn lại một đám trợn mắt hốc mồm khuôn mặt. Tần Vô Song không quan trọng khoát tay áo, đối với Trương Vĩ một đám nói ra: "Thế nào, còn có thể hay không đi, chúng ta về khách sạn đi. Trương Vĩ lập tức hồi đáp. Vương gia yên tâm, bọn thuộc hạ có thể hộ vệ điện hạ trở về khách sạn. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, vung tay lên, xuất lĩnh lấy đám người đi về khách sạn. Một bên khác, Tần Minh tại Đông Cung ngay tại chờ đợi lo lắng lấy thích khách thủ lĩnh trở về báo cáo. Hồi lâu sau, Tần Minh vừa mới chuẩn bị muốn cho một bên Lý An phái người đến hỏi hỏi một chút, đã nhìn thấy hạ nhân vội vã xông tới. Thái tử điện hạ, thái tử điện hạ, việc lớn không tốt rồi. Tần Minh trong lòng dâng lên dự cảm không ổn, nhưng vẫn là cao mày nói ra. Đội cái gì mà đội, còn thể thống gì? Hạ nhân nhìn thấy Tần Minh khuôn mặt giữ tợn sắc giật nảy mình, mới nơm nớp lo sợ nói. Điện hạ, việc lớn không tốt, chúng ta phái đi ra thích khách tất cả đều toàn quân bị diệt. Chương 57 Bắc Hoang thụ địch, chương 57 Bắc Hoang thụ địch, làm hạ nhân nói ra một câu nói kia thời điểm, Tần Minh trực tiếp ngây ngẩn cả người. Phản ứng sau một lát, Tần Minh trực tiếp bạo khởi, hai tay nắm chặt tên này hạ nhân, sắc mặt giữ tợn vấn đạo. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Hạ nhân nơm nớp lo sợ nói. Điện hạ, chúng ta phái đi ra thích khách toàn bộ đều toàn quân bị diệt. Tần Minh trực tiếp nổi giận, đem tên này hạ nhân vứt qua một bên, cùng nộ nói. Thứ gì? Chúng ta phái đi ra thích khách vậy mà toàn quân bị diệt? Tần Minh khí trực tiếp đem trong phòng có thể cầm đến đồ vật trực tiếp đập nát. Một bên Lý An âm mặt nói ra. Điện hạ, bớt giận, hiện tại còn không phải phát tiết thời điểm, chúng ta muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra. Lý An nghĩ lại tiếp tục nói. Mà lại, điện hạ, dù cho bọn này thích khách toàn quân bị diệt, chúng ta còn có một bộ phận kế hoạch còn không có thất bại. Cho nên, điện hạ, trước tỉnh táo. Tần Minh nghe được Lý An khuyên giải đằng sau, hơi bình phục một chút tâm tình, đối với Lý An nói ra. Quân sư, ngươi nói cuối cùng là chuyện gì xảy ra, phái ra nhiều như vậy thích khách, còn có một vị nửa bước thiên nhân cảnh. Vậy mà đều vẫn lạc, ngươi nói cuối cùng là Tần Vô Song cách làm hay là phụ vương làm đây hết thảy? Lý An trầm mặc một hồi nói ra. Điện hạ, hiện thành tình huống chúng ta hoàn toàn không biết gì cả, hiện tại tạm thời còn không dễ phán đoán. Tần Minh nghe được Lý An trả lời, chỉ có thể bất đắc dĩ tê liệt trên ghế ngồi mặt vấn đạo. Cái kia phái đi Bắc Lương thành quân đội đâu, thế nào? Lý An vội vàng nói. Yên tâm đi điện hạ, mặc dù phái đi đại quân nhân số không nhiều, nhưng đều là giang gia thân vệ quân hảo thủ, tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Nghe được Lý An nói như vậy, Tần Minh trong lòng lúc này mới yên tâm một chút, khoát tay áo đối với Lý An nói ra. Quân sư ngươi cũng đi nghỉ trước đi, để cho ta một người tỉnh táo một hồi. Lý An trong lòng hiện lên từng tia nghi hoặc, nhưng vẫn là cùng kính nói ra. Là, điện hạ. Ban đêm, Bắc Lương thành bên ngoài, Thương Hưởng cùng Huyền Vũ đã thông qua mật báo, sớm biết được có một cỗ tinh nhuệ quân địch sẽ đến tiến công tin tức. Sáng sớm liền đem Bạch Khởi tướng quân cùng hắn Tần Duệ sĩ quân đoàn mời về tọa trấn Bắc Lương thành. Bạch Khởi đứng tại Bắc Lương thành trên tường thành, ngắm nhìn phương xa. Phương xa một mảnh đen như mực, phản phất dấu giếm cái này một cái sẽ thôn vệ người manh thú. Bạch Khởi toàn lực thả ra tinh thần lực của mình cảm ứng, trực tiếp bao phủ lại Bắc Lương toàn thành, vừa có gió thổi cỏ lay Bạch Khởi liền sẽ phát hiện. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, tại Bạch Khởi cảm ứng bên trong, Bắc Lương thành ra ngoài hiện lít nha lít nhít quân địch, mà lại bọn này quân địch tu vi phổ biến không thấp, thấp nhất đều có tiên tiên cảnh giới tu vi, cao nhất tướng lĩnh cũng có nửa bước tiên nhân tu vi. Bạch Khởi không khỏi kinh ngạc, chắc không được Huyền Vũ mời chính mình đến đây. Nếu là chính mình không đến, dù cho muốn tiêu diệt bọn này địch nhân, cũng muốn thương vong không ít các binh sĩ. Bạch Khởi cảm ứng được bọn này quân địch khoảng cách càng ngày càng gần, liền hạ lệnh, toàn thể đều có chuẩn bị xuất kích. Trên tường thành dưới Tần vệ sĩ quân đoàn toàn bộ đều dựng thẳng lên trường mâu, chuẩn bị nên kích địch nhân. Ngoài thành địch nhân còn hoàn toàn không biết gì cả. Tại tướng lĩnh dẫn đầu xuống chuẩn bị tiến hành công thành, chỉ gặp quân địch thủ lĩnh vung tay lên, đông đảo quân địch lập tức dâng lên, tụ tập tại phía dưới tường thành, từng cái nhao nhao moi ra công thành phi trảo, dồn đủ khí lực bay ra câu trảo. Gặp câu trảo cố định kiên cố sau, quân địch tướng lĩnh liền mệnh lệnh binh sĩ lập tức đi lên leo lên, tiến hành tập kích. Bọn hắn làm lặng yên không một tiếng động. Thật tình không biết đây hết thảy đều bị Bạch Khởi nhìn chăm chú ở trong mắt. Ngay tại quân địch nhóm đầu tiên bộ đội leo lên tường thành thời khắc, Bạch Khởi lập tức hạ lệnh, bắn tên. Trong mấy mắt, vô số mưa tên hướng phía quân địch bộ đội chỗ rơi xuống. Quân địch đối mặt đột nhiên xuất hiện mưa tên, né tránh không kịp. Dù cho tu vi không thấp, nhưng vẫn là tạo thành không nhỏ thương vong. Lúc này, quân địch tướng lĩnh cũng biết thủ thành binh sĩ đã sớm phát hiện bọn hắn, hơn nữa là đã mai phục tốt bẫy dập chờ đợi bọn hắn. Nói cách khác, quân sư của bọn hắn hành động đã bị tiết lộ. Nghĩ đến cái này, quân địch tướng lĩnh hai mắt trợ to, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Có thể Bạch Khởi lại sẽ không còn hắn. Lại là một vòng mưa tên qua đi, thừa dịp quân địch thời khắc hỗn loạn, Bạch Khởi trực tiếp mệnh lệnh đại quân xông ra thành đi, vây quanh quân địch, lần lượt tiêu diệt. Tại quân địch còn không có kịp phản ứng chỉ lúc, liền đã bị Bạch Khởi đại quân vây lại. Quân địch tướng lĩnh meo cặp mắt lại, thầm nghĩ đến, ta lần này nhất định phải phá vây ra ngoài, thái tử điện hạ bên người nhất định là ra nội gian. Chắc không được mỗi một lần nhằm vào Tần Vô Song hành động đều sẽ thất bại, nguyên lai chính là nội gian lại cho Tần Vô Song mật báo. Quân địch tướng lĩnh vừa nghĩ, vừa quan sát chung quanh thế cục. Bạch Khởi đại quân vẫn tại thu nhỏ lại vòng đây. Chỉ bất quá chi này quân địch tu vi phổ biến tương đối cao, trong lúc nhất thời vậy mà cầm cự được. Song phương đều bắt không được đối phương. Quân địch tướng lĩnh thấy thế, bên trong ra lệnh đạo: "Đều cho ta tập trung lực lượng, hướng phía sau phá vây." Tất cả quân địch cao tầng tướng lĩnh đều không ngừng hướng về hậu phương đánh tới. Bạch Khởi đại quân vòng vây trong lúc nhất thời lại còn thật bị quân địch hướng phía sau phá vây mà đi. Quân địch tướng lĩnh thấy thế, cũng không dài dòng, trực tiếp vận chuyển lại nửa bước thiên nhân lực lượng, đối với hậu phương tần quân đánh tới. Binh lính bình thường ở đâu là nửa bước thiên nhân cao thủ đối thủ, trực tiếp bị quân địch tướng lĩnh cái gì người ngã ngửa đổ. Bạch Khởi thấy thế, bên trong mệnh lệnh đại quân di động, hoàn thành vòng đây, không cho phép thả chạy bất kỳ kẻ địch nào. Mà Bạch Khởi chính mình thì là bay vào không trung, trực tiếp lăng không vỗ. Quân địch tướng lĩnh chỉ cảm thấy toàn thân bị khống chế lại, không thể động đậy, sau đó một đạo bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Trong mấy mắt, trong bàn tay quân địch, vô luận là binh lính bình thường hay là quân địch tướng lĩnh đều bị bàn tay khổng lồ này nghiền ép vỡ nát. Quân địch còn lại binh sĩ thấy thế đều trừng lớn hai mắt. Ngay cả nhà mình nửa bước thiên nhân cảnh giới tướng quân đều bị quân địch một bàn tay trục chết. Vậy mình những lính quèn này có thể nên làm cái gì? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng là những quân đội này chính là Giang gia bản gia bồi dưỡng ra được tử sĩ, không có đầu hàng tình huống, sẽ chỉ có chiến tử tình huống. Còn lại binh sĩ thấy thế, không có cách nào, đành phải hướng về Bạch Khởi đại quân khởi xướng tự sát thức trùng kích. Kết quả có thể nghĩ, từng người quân địch binh sĩ bị giết chết tại tần vệ sĩ trường mâu bên dưới. Cũng không lâu lắm, quân địch liền tại tần vệ sĩ vây quét phía dưới toàn quân bị diệt. Trên bầu trời, Bạch Khởi hướng phía trong thành Huyền Vũ cùng Thương Ngượng nhẹ gật đầu, ra hiệu chiến đấu đã kết thúc. Huyền Vũ đạt được ra hiệu, lập tức triệu hoán đến Huyền Ứng, viết xuống mật báo cột vào Huyền Ứng trên thân, đi hồi báo cho Tần Vô Song. Trong vương thành, Tần Vô Song cùng Gia Cát Lượng trong khách sạn thảo luận, không biết Bắc Hoang tình huống thế nào, Tần Minh cùng Tần Vô Địch phái bao nhiêu đại quân tiến đến. Chương 58 khói lửa nổi lên bốn phía, chương 58 khói lửa nổi lên bốn phía hôm sau. Tần Vô Song từ trong khách sạn tỉnh lại, nghe bên ngoài trên đường phố náo nhiệt tiếng giao hàng, bắt đầu hôm nay đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trương Chí Duy. Ân, cái gì? Trương Chí Duy? Tần Vô Song trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai. Đợi đến Tần Vô Song mở ra Trương Chí Duy tin tức mới nhìn đến, lại là kiếp trước quốc mạng trên một người Long Hổ Sơn lão thiên sư. Nhân vật Trương Chí Duy cảnh giới vấn đạo cảnh đỉnh phong thế giới dưới một người hoắc, thật không hổ là lão thiên sư, cảnh giới trực tiếp kéo đến vấn đạo cảnh đỉnh phong. Đoán chừng lão thiên sư tiến thêm một bước liền có thể lợi dụng nói tới ngưng tụ ra thế giới. Tần Vô Song không kịp chờ đợi để hệ thống liền đem lão thiên sư cụ hiện trong phòng. Chỉ gặp từng đợt giả lập dòng số liệu chống rông xuất hiện, dần dần ngưng tụ ra lão thiên sư bộ dáng. Đợi hư ảnh dần dần ngưng thực, lão thiên sư cũng xuất hiện ở trong phòng. Vấn đạo Trương Chí Duy tham kiến vương gia. Chỉ gặp lão thiên sư vẫn như cũ là cái kia một bộ đạo bào áo xanh, tóc trắng phơ bị buộc ở trên đầu, cầm trong tay một cây phất trần cung kính đối với Tần Vô Song hành lễ. Lão thiên sư mau mau xin đứng lên. Tần Vô Song giỗi ra hai tay đỡ dậy lão thiên sư. Lão thiên sư sau khi đứng dậy tự nhiên mà vậy đứng ở Tần Vô Song bên người. Một nhóm ba người đi ra khách sạn. Tại cửa ra vào chờ đợi Trương Vĩ tiểu đội lập tức tiến lên đón đến. Tham kiến vương gia. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, chở mình lên ngựa. Đi tại trên đường phố, Tần Vô Song rõ ràng cảm giác được hôm nay bầu không khí có điểm gì là lạ. Toàn bộ vương thành bầu không khí rõ ràng không có hôm qua nhẹ nhõm náo nhiệt, ngược lại nhiều từng tia chiến tranh lãnh khốc cùng túc sát. Tần Vô Song tràn ngập nghi hoặc. Quả nhiên, cũng không lâu lắm liền xuất hiện từng nhánh lính liên lạc từ ngoài thành chạy nhanh đến từ Tần Vô Song bọn người bên người nhanh như tên bắn mà vượt qua, phóng tới hoàng cung phương hướng. Tần Vô Song nhìn xem những lính liên lạc này gấp gáp như vậy, không khỏi nhíu lông mày, cố ý lớn tiếng đối với mọi người nói: "Nếu đến đều tới, vương thành này thanh lâu ta cũng còn không có đi dạo đủ đâu." Tiếp lấy Tần Vô Song vung tay lên, đối với mọi người nói: "Đi, thừa dịp trước khi đi, chúng ta lại đi thanh lâu đi dạo một vòng." Đám người giữ im lặng, liền theo Tần Vô Song hướng Thanh Vân lâu phương hướng đi đến. Thanh Vân lâu cửa ra và ôm khách nghệ cơ trông thấy Tần Vô Song cái này người giàu có tới, vội vàng nhiệt tình tiến lên đón đến chiêu đãi. Nắm cả Tần Vô Song cánh tay, miệng phun phương hơi thở đi vào cửa lớn. Trương Vĩ thì xuất lĩnh lấy hắc kỵ tiểu đội chờ đợi tại cửa ra vào. Tiến vào Thanh Vân lâu nội bộ, Tú bà thấy thế trực tiếp tiến lên đón. Tần Vô Song cũng không dài dòng, trực tiếp móc ra một viên kim nguyên bảo ném cho Tú bà nói ra: "Đem các ngươi nhà đầu bài đều cho ta lại gọi đi lên, bản vương hôm nay phải thật tốt chơi một chút." Tú bà theo thường lệ đem vàng dùng răng cắn, tại xác nhận là thật đằng sau bỏ vào trong ngực, nhiệt tình đối với Tần Vô Song bọn người hô: "Mấy vị gia cứ yên tâm đi, đi theo ta, cam đoan an bài cho các ngươi thật tốt." Nói dẫn Tần Vô Song đi vào bên trong, sau đó mở cơ quan, đi vào mật thất. Tần Vô Song ngồi tại chủ vị chờ đợi Chu Tước đến. Tú bà cho Tần Vô Song rót trà ngon nước sau, xin được cáo lui trước. Chỉ chốc lát sau, Chu Tước vội vã chạy đến, nhìn thấy Tần Vô Song sau lập tức hành lễ nói: "Tham kiến điện hạ." Tần Vô Song nhẹ gật đầu vấn đạo: "Thế nào, vương thành hai ngày này là đã xảy ra chuyện gì sao?" Chu Tước hồi đáp: "Về vương gia, thuộc hạ liền đi tiến đến thu thập những tin tức này. Căn cứ chúng ta trong vương cung thám tử báo cáo, là biên cương bên kia xảy ra vấn đề." Tần Vô Song nhíu mày vấn đạo: "Cụ thể biết là cái nào địa khu sao?" Chu Tước trầm tư một chút nói ra: "Vương gia, mặc dù không có tin tức chuyển đến, nhưng là ta nhìn sáng sớm chạy tới binh mã đều là đến từ đông bộ biên cảnh trên kỳ." Tần Vô Song meo mắt lại suy nghĩ đạo: "Đông bộ biên cảnh, đó không phải là cùng Hàn Quốc lân cận biên cảnh sao? Hàn Quốc không phải quốc lực kém cỏi nhất, hắn làm sao có lá gan cũng dám xúc phạm chúng ta Đại Tần biên cảnh?" Chu Tước nói ra: "Vương gia, tựa hồ mặt khác hai nước cũng không quá an ổn. Đặc biệt là cùng Hàn Quốc luôn luôn giao hảo tại Đại Tần phương nam biên cảnh Tây Quốc, một mực tại đóng quân biên cảnh, đối với ta Đại Tần dục dịch." Đang khi nói chuyện, vừa có một đội tiếp lấy một đội kỵ binh từ trên đường phố nhanh như tên bắn mà vượt qua. Tần Vô Song sau khi nghe được kinh ngạc nói: "Xem ra gần nhất trong nước tình huống rất không ổn định thôi." "Vương gia yên tâm, thuộc hạ cái này đi điều tra, đoán chừng chúng ta cầm ý để vệ tin tức cũng sắp chuyển đến." Nói Chu Tước liền lĩnh mệnh đi ra ngoài. Tần Vô Song nhìn về phía một bên Gia Cát Lượng vấn đạo: "Bắc Hoang tình huống thế nào, có tin tức chuyển đến sao?" Gia Cát Lượng lập tức trả lời: "Yên tâm đi vương gia, Huyền Vũ đã chuyển đến tin tức, thái tử Tần Minh phái đi tập kích Bắc Lương thành bộ đội đã bị Bạch Khởi tướng quân toàn bộ tiêu diệt. Tần Vô Song vẩy một cái lông mày, cười vấn đạo: "Chỉ có một cái quân nhiều tập kích Bắc Lương thành sao?"
"Đúng vậy, vương gia, trước mắt chỉ có một chi quân đội đánh bất ngờ Bắc Lương thành."
"Ai u, cái này không hợp lý nha." Tần Vô Song nghi hoặc nhìn ra Cát Lượng nói ra: "Vậy mà chỉ có Tần Minh bộ đội tập kích chúng ta, hắn Tần Vô Địch bộ đội vậy mà không có xuất thủ, rất là kỳ quái." Gia Cát Lượng trầm tư một hồi nói ra: "Vương gia, chúng ta mật thám báo cáo nói Tần Vô Địch liên hợp đồng thư đã xuất binh, đây là sự thật. Nhưng là, đoán chừng bọn hắn là muốn đợi đến chúng ta cùng Tần Minh đánh đến lưỡng bại câu thương, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lại dự đoán sai thực lực của chúng ta." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Ngược lại là khá là đáng tiếc, không thể đem Tần Vô Địch bộ đội cùng một chỗ toàn bộ tiêu diệt rơi. Gia Cát Lượng sau khi nghe được lắc lắc hắn tiểu phiến tử nói ra: "Yên tâm đi vương gia, chúng ta sớm muộn cũng sẽ đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt hết." Mấy người lại đang trong mật thất chờ đợi một hồi. Thật lâu, Chu Tước đội vã chạy trở về. "Tham kiến vương gia, cẩm y liễu vệ bọn họ tình báo truyền về." Tần Vô Song hứng thú rốt cục đi lên, nhiều hứng thú vấn đạo: "Thế nào, lại xảy ra chuyện gì tình huống?" Chu Tước hồi đáp: "Về vương gia, theo các nơi cẩm y liễu vệ báo cáo, hiện tại không chỉ có là địch quốc bắt đầu xâm chiếm biên cương, phiên vương bọn họ cũng không an ổn. Nhất là trung nguyên địa khu Ngô vương cùng trấn Nam vương thế mà kháng chỉ bất tuân." Tần Vô Song vẩy một cái lông mày: "Cái này có thể có ý tứ. Vậy mà đồng thời phát sinh bạo loạn, nói bọn hắn không phải thương lượng xong?" Tần Vô Song đều không tin. Đông đông đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến tú bà cái kia thanh âm khàn khàn: "Vương gia, có một đội vương cung tới thái giám đến đây tìm ngài tuyên chỉ." Gia Cát Lượng ở một bên cười trêu ghẹo nói: "Điện hạ, xem ra Tần vương ngồi không yên, ngài lại có phải làm?" Tần Vô Song bất đắc dĩ khoát tay áo: "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút." Đi tới cửa, một đám áo xanh thái giám chờ đợi ở đây, trông thấy Tần Vô Song từ bên trong sau khi ra ngoài, lập tức tiến ra đón: "Tham kiến vương gia." Tần Vô Song bình tĩnh nhẹ gật đầu: "Bình thân đi." "Dạ vương gia." Một đám thái giám sau khi đứng dậy nói ra: "Vương gia, bệ hạ có chỉ xin ngài tiến về đại điện thương nghị." Chương 59 phụng chỉ bình loạn. Chương 59 phụng chỉ bình loạn. Tần Vô Song dẫn theo Gia Cát Lượng cùng Lao Thiên Sư lần nữa trở lại vương cung. Lúc này một đám các hoàng tử đều bị Tần Hạo triệu tập đến trên đại điện. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ. Tần Hỏa đi vào Tần Minh bên người vụng trộm vấn đạo: "Đại ca, ngươi có biết hay không phụ vương tìm chúng ta tới là làm cái gì nha?" Tần Minh nhìn sang Tần Hỏa, thản nhiên nói: "Ta cũng không phải rất rõ ràng, phụ vương kêu gọi chúng ta khẳng định có dụng ý của hắn." Tần Hỏa nghe được Tần Minh trả lời không khỏi bĩu môi, gặp Tần Minh không chịu nói thêm cái gì, liền cũng không còn tự chuốc nhục nhã. Quay người chạy đến Tần Thời bên người nói ra: "Thật ca, ngươi có biết hay không phụ vương vì cái gì lúc này triệu tập chúng ta nha?" Tần Thời không nóng không lạnh lắc đầu nói ra: "Ta cả ngày không hỏi thế sự, ta từ nơi nào biết được nha? Ta nhìn ngươi vừa mới không phải cũng đi hỏi đại ca nói như thế nào?" Tần Hỏa một mặt bất đắc dĩ nói ra: "Ai, đại ca cái gì cũng không nói, kín miệng rất." Tần Thời bình tĩnh nói: "Cái kia không phải, chậm rãi chờ đi, các loại phụ vương đến chúng ta liền đều biết." Một bên vừa mới đến Tần Vô Địch cũng khinh thường nói: "Liên đại ca cái kia cả ngày che che lấp lấp dáng vẻ, coi như hắn có tin tức như thế nào lại nói cho ngươi đây?" Gặp Tần Thời cùng Tần Vô Địch cũng đều bộ dạng này nói, Tần Hỏa chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại vị trí của mình. Tần Vô Song nhìn thấy một màn này, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu: "Cái này Tần Hỏa nha, hay là cùng tên của hắn một dạng, đã nhiều năm như vậy, tính tình vẫn như cũng là hấp tấp, không có chút nào trầm ổn." Mọi người ở đây thảo luận thời khắc, bọn thái giám âm thanh chói tai truyền đến: "Đại vương giá lâm." Đám người nhao nhao quỳ xuống hành lễ: "Tham kiến phụ vương." "Tốt, đều đứng lên đi." Tần Hạo ngồi ở trên ghế rồng, đối với mọi người nói: "Tất cả mọi người buông lòng một chút, nơi này đều không có ngoại nhân." "Là, phụ vương." Đám người đồng loạt trả lời đạo. Tần Hạo lại nói tiếp: "Bây giờ địch quốc bắt đầu xâm chiếm biên cảnh, đại quân nhất định phải trấn thủ biên cương không được khải hoàn hồi chiều. Nhưng là Ngô vương cùng trấn Nam vương thiếu thừa dịp này thời cơ bắt đầu tập kết đại quân phản loạn. Tại loại quốc gia này thời khắc nguy cơ, cả cần các ngươi những hoàng tử này làm gương tốt." Thái tử Tần Minh nghe chút, trong lòng sướng đến phát rồ rồi. Đây không phải biến tướng muốn cho hắn tăng thêm công tích sao? Tần Minh nhếch miệng lên, trào phúng nhìn xem Tần Vô Song, thầm nghĩ đến: "Đoán chừng ngươi còn không biết ngươi đại bản doanh đã bị bản điện hạ phái người đi tấn công xong tới đi, lại còn có tâm tư đến đại điện, mà không phải lập tức trở về Bắc Hoang nhìn xem lãnh địa của mình." Tần Vô Song im lặng nhìn xem Tần Minh, ánh mắt nhìn hắn, một hồi trào phúng, một hồi cười trên nỗi đau của người khác. Chẳng lẽ biết mình có thể lĩnh quân xuất chinh kích động đầu óc xảy ra vấn đề? Không để ý đến ý nghĩ của mọi người, Tần Hạo nói tiếp: "Các ngươi ngày mai liền riêng phần mình xuất lĩnh chính các ngươi bồi dưỡng đại quân, tiến đến xuất phát bình loạn. Cho ta bình định phiên vương phản loạn, để đại quân tập trung tinh thần đều đặt ở thủ vệ biên giới phía trên. Đều nghe rõ chưa?" Trong lòng mọi người kinh ngạc nửa ngày, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng bảo đảm nói: "Còn xin phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Tần Hạo thấy mọi người đều tin thể mỗi ngày cam đoan dáng vẻ, liền cũng không nói thêm lời thứ gì. "Tốt, tất cả mọi người trở về chuẩn bị đi, lần này xuất chinh nhất định phải đánh ra ta đại Tần vương thất uy phong." "Phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định đánh ra ta đại Tần vương thất uy phong." "Nhi thần xin được cáo lui trước." Tần Minh trở lại đông cung, mang tâm tình kích động chuẩn bị nói cho quân sư chính mình ngày mai liền có thể xuất quân xuất chinh. Nhưng ai biết vừa tiến đến, liền nhìn thấy mọi người không nói một lời dáng vẻ, Tần Minh trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Tần Minh sau khi ngồi xuống nhìn xem một bên trầm thấp mặt Lý An vấn đạo: "Quân sư, thế nhưng là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?" Lý An nhìn xem Tần Minh chậm rãi nói ra: "Điện hạ, chúng ta trong cung sợ là ra nội gian." Tần Minh con mắt không khỏi trừng lớn đứng lên. "Cái này, quân sư ngươi là như thế nào biết được đây này? Lý An do dự một chút nói ra. Điện hạ, chúng ta phái đi Bắc Hoang quân đội cũng toàn quân bị diệt. Thần Minh cứ thế ngay tại chỗ. Thật lâu, Thần Minh mới phản ứng được, tiếp nhận cái này không thể tin hiện thực. Thần Minh nhắm lại tràn đầy mệt mỏi hai mắt, vô lực tê liệt ngã xuống trên ghế, theo Lý An nói. Nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp Thần Minh bộ dáng này, Lý An thở dài, cũng giống giản mua thêm 10 tuổi một dạng nói ra. Điện hạ, theo chúng ta thám tử chuyển về tin tức nói ra. Tại quân đội của chúng ta đến trước đó, quân địch liền đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Quân đội của chúng ta hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp, tiến nhập địch nhân cái bẫy, cuối cùng mới đưa đến toàn quân bị diệt. Nghe được Lý An tự thuật, Thần Minh gật đầu bất đắc dĩ. Nói như vậy, nhất định là có nội gian cho Tần Vô Song mật báo, bọn hắn mới có chuẩn bị, đem chúng ta quân đội một mẹ hốt gọn. Lý An cũng là nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, điện hạ. Không có nội gian mật báo, địch nhân như thế nào lại biết quân ta đội cụ thể xuất phát đến thời gian đâu? Thần Minh nhìn xem Lý An nói ra. Quân sư, nội gian chuyện này liền giao cho ngươi. Nhất định phải tra cho ta ra tên này nội gian, bản điện hạ nhất định phải đem hắn tháo thành tám khối mới có thể giải ta mối hận trong lòng. Đây chính là hai tên nửa bước thiên nhân cảnh giới cao thủ, vô luận để ở nơi đâu đều có thể tạo nên một cái trấn quốc cấp bậc thế lực. Nhưng bây giờ vậy mà đều hao tổn tại Tần Vô Song trong tay. Lý An ở một bên nói ra. Điện hạ yên tâm, thuộc hạ cái này một phong thư cho sư môn, tại điều khiển một nhóm cao thủ tới. Nghe được Lý An câu nói này, Tần Minh trong lòng mới dễ chịu một chút, đối với cái này Lý An trịnh trọng nói. Vậy liền nhờ người quân sư. Chờ lần này xuất chinh thắng lợi trở về sau, ta nhất định đến nhà bái phỏng, cảm tạ môn chủ toàn lực chủ trì. Lý An vội vàng nói. Điện hạ khách khí. Là điện hạ chia sẻ, vốn là chúng ta chỗ chức trách. Tần Minh thở dài một tiếng nói ra. Có quân sư như vậy, ta làm sao sầu đại nghiệp không thành. Thuộc hạ nhất định toàn lực phụ tá điện hạ, hoàn thành đại nghiệp. Tần Vô Song một đoàn người trở lại khách sạn. Tần Vô Song đối với một bên Gia Cát Lượng nói ra. Không nghĩ tới phụ vương vậy mà ra lệnh cho chúng ta tiến đến dẫn binh bình loạn. Gia Cát Lượng ở một bên nói ra. Vương gia, Tần Vương lần này mệnh lệnh không giống bình thường. Vẫn còn chưa qua tất cả hoàng tử cùng nhau mang binh xuất kích tiền lệ. Chỉ có một loại tình huống mới cần làm như vậy, đó chính là giữa cổ. Tần Vô Song cao mày vấn đạo. Ý của ngươi là, phụ vương tại chúng ta đông đảo hoàng tử bên trong tại giữa cổ, cuối cùng quyết thắng ra một cái người mạnh nhất đến kế thừa vương vị có đúng không? Gia Cát Lượng trầm tư một lát nói ra. Đúng vậy, vương gia. Đại Tần nghỉ ngơi dưỡng sức từ lâu, mỗi một thời đại Tần Vương đều muốn nhất thống Bắc Châu tấn thăng hoàng triều, chúng ta hiện tại Tần Vương điện hạ càng là phái chủ chiến lãnh tụ. Tất cả dùng dưỡng cổ tới chọn ra mạnh nhất hoàng tử cũng là hợp tình lý. Tần Vô Song nhìn xem phương xa vương cung giữ im lặng. Chương 60 trở lại Bắc Hoang, chương 60 trở lại Bắc Hoang, Tần Vô Song dẫn theo đám người lại đang vương thành nghỉ ngơi một đêm. Thứ hai thiên nhất sớm, Tần Vô Song đầu tiên là mở ra hệ thống hoàn thành hôm nay đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Vân Tiêu Phi Chu 10 chiếc. Sách, không sai. Tần Vô Song nội tâm tán dương. Vừa vặn lần này trở về Bắc Lương sau yếu điểm đủ đại quân chuẩn bị xuất trình, những này Vân Tiêu Phi Chu vừa vặn phát huy được tác dụng, tuyệt đối là chiến trường thân khí. Sau khi thu thập xong, Tần Vô Song chính thức dẫn theo Gia Cát Lượng cùng Lao Thiên Sư rời đi vương thành. Trương Vĩ xuất lĩnh Hắc Kỵ quân tiểu đội ở cửa thành chỗ cùng Tần Vô Song phân biệt ra, trở về Hắc Kỵ quân đại doanh. Mà Tần Vô Song thì là xuất lĩnh lấy 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh trùng trùng điệp điệp hướng phía Mông Điểm doanh địa tiến đến. Trên tường thành, Tần Vô Địch nhìn xem từ từ đi xa Tần Vô Song, không hiểu nhìn về phía Đồng Thư vấn đạo. Ông ngoại, chúng ta vì cái gì không xuất thủ trực tiếp giết bọn hắn? Đồng Thư bất đắc dĩ nhìn một chút Tần Vô Địch. Chính mình cháu trai này chỗ nào đều tốt, chính là không quá ưa thích động não. Đồng Thư nhìn xem đi xa Tần Vô Song nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta phái binh đi chặn giết Tần Vô Song sẽ thành công sao? Không đợi Tần Vô Địch trả lời, Đồng Thư nói tiếp, ngươi nhìn cái kia Tần Minh, liên tiếp phái ra nửa bước thiên nhân thích khách quân đoàn đến tập kích Tần Vô Song, lại bị Tần Vô Song trực tiếp toàn bộ đổ sát hầu như không còn. Liên bao quát Tần Minh phái Bắc Hoang tinh nhuệ quân đoàn, đối mặt Bắc Hoang Tần Vô Song quân đội một dạng ngay cả một người đều không có chỗ tới. Ngươi nói một chút chúng ta còn hẳn là tiếp tục phái binh chặn giết Tần Vô Song sao? A, cái này. Tần Vô Địch nghe một mặt một bước. Thậm chí ngay cả nửa bước thiên nhân cao thủ đều hao tổn tại Tần Vô Song trong tay, vậy mình lại phái người không phải đùa giỡn giống nhau sao? Vậy đại ca lần này nhân thủ thật là liền tất cả đều cắm bên trong. Đồng Thư nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, Tần Minh lần này thật đúng là thua thiệt lớn, hai tôn nửa bước thiên nhân cấp bậc cao thủ. Lần này đoán chừng đều dao động hắn nội tình. Tần Vô Địch cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Hai người đều yên lặng nhìn xem Tần Vô Song bộ đội dần dần từng bước đi đến, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Tần Vô Song dẫn ra Cát Lượng cùng Lão Thiên Sư xuất lĩnh lấy 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh chạy tới Mông Điểm đóng quân sơn cốc. Đi vào sơn cốc sau, Mông Điểm đã mệnh lệnh tất cả binh sĩ chờ xuất phát. Tần Vô Song thấy thế để Mông Điểm không cần gấp gáp như vậy, vừa cười vừa nói đừng nóng nội, ta cái này có một dạng đồ tốt chúng ta tới trước thử một lần. Nói Tần Vô Song từ trong không gian chứa vật lấy ra Vân Tiêu Phi Chu. Đám người gặp Tần Vô Song lấy ra một cái đồ chơi đi ra, không khỏi nghi hoặc. Vương gia đây là tính trẻ con tràn lan sao, làm sao xuất ra một cái đồ chơi đi ra cho mọi người nhìn đâu? Tần Vô Song nhìn xem chung quanh mọi người ánh mắt nghi hoặc, ha ha cười nói, nhìn các ngươi gấp đến độ. Chỉ gặp Tần Vô Song trao đổi Vân Tiêu Phi Chu khởi động trận pháp, đem Vân Tiêu Phi Chu hướng trên bầu trời ném đi. Trong mấy mắt, Vân Tiêu Phi Chu biến lớn gấp trăm lần, mà lại là lơ lửng ở giữa không trung. Tất cả mọi người chấn kinh cực kỳ, ngơ ngác nhìn chúng trên bầu trời phi thuyền to lớn, lại nhìn một chút Tần Vô Song trống không trong lòng bàn tay. Tần Vô Song nhìn xem đám người thần sắc kinh ngạc, cười đáp ý thế nào, lợi hại sao? Không hổ là vương gia,
nhỏ như vậy đồ chơi vậy mà có thể biến thành lớn như vậy. Đúng vậy a vương gia, đây là vật gì nha? Nghe đám người ngươi một lời ta một câu, Tần Vô Song để ép tay, ra hiệu đám người an tĩnh, nói ra, cái này gọi là Vân Tiêu Phi Chu, là chiến tranh lợi khí, dùng để vận chuyển dùng, không gian bên trong có thể dung nạp 10 vạn đại quân tiến vào. 10 vạn người, cái này sao có thể thôi? Chính là a, vương gia, như thế một cái phi chu dung nạp mấy vạn nhân mã đều quá sức, tại sao có thể dung nạp 10 vạn nhân mã đâu? Thấy mọi người nhao nhao suy nghĩ, Tần Vô Song cười thần bí, nói ra, các ngươi đây cũng không biết đi, cái này Vân Tiêu Phi Chu nội bộ thế nhưng là vận dụng giới tử không gian kỹ thuật. Đơn giản điểm tới nói sao, cái này Vân Tiêu Phi Chu nội bộ là được một cái nhẫn chứa vật một dạng, có thể dung nạp nhân viên tiến vào. Cho nên đừng nhìn nó không phải rất lớn, lại có thể dung nạp xuống 10 vạn đại quân. Tần Vô Song nói liền chào hỏi đám người hướng Vân Tiêu Phi Chu bên trên đi đến. Tần Vô Song khống chế Vân Tiêu Phi Chu đại môn mở ra. Một đạo chùm sáng màu lam nhạt cầu nối xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đám người đi theo Tần Vô Song đi ở phía trên, hiếu kỳ bốn chỗ nhìn xem. Xuyên qua vòng xoáy màu xanh lam cửa lớn, đám người chỉ cảm thấy một trận mất trọng lượng cảm giác đột kích, theo bản năng hai mắt nhắm lại. Đám người lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, đã tại Vân Tiêu Phi Chu nội bộ bên trong. Trước mắt mọi người là một mảnh màu lam nhạt không gian, tất cả mọi người hiếu kỳ bốn chỗ nhìn xem. Quả thật như điện hạ nói tới, cái này Vân Tiêu Phi Chu không gian bên trong là ở bên ngoài nhìn thấy mấy chục lần to lớn. Tần Vô Song gặp tất cả mọi người tiếp nhận đằng sau, liền ra lệnh. "Tốt, xem hết cũng đừng một mực nhìn, Mông Điểm, ngươi đi an bài đại quân theo thứ tự tiến vào Vân Tiêu Phi Chu." "Là, vương gia." Mông Điểm lĩnh mệnh liền xuyên qua cửa lớn màu xanh lam, ra ngoài an bài quân đội. Hồi lâu, 100,000 hoàng kim hỏa kỵ binh đều tiến nhập trong phi thuyền bộ. Tần Vô Song khởi động phi chu đóng lại cửa lớn, dần dần cất cánh. Theo phi thuyền càng bay càng cao, tất cả mọi người cảm giác không thấy một tia sốc này. Lên cao đến độ cao nhất định về sau, Tần Vô Song trực tiếp thao túng Vân Tiêu Phi Chu hết tốc độ tiến về phía trước. Cho dù là hết tốc độ tiến về phía trước, trong phi thuyền bộ đám người vẫn như cũng là cảm giác không thấy một tia lắc lư, đơn giản cùng đứng tại trên mặt đất một dạng. Sáng sớm Tần Vô Song mang theo đại quân xuất phát. Bởi vì Tần Vô Song là trên đường đi mã lực toàn bộ triển khai, tốc độ cao nhất đi đường, cũng không biết tiêu hao bao nhiêu mỏ năng lượng. Rốt cục tại sát trời đem đen thời điểm Tần Vô Song người điều khiển Vân Tiêu Phi Chu đi tới Bắc Lương thành trên không. Trong thành tất cả mọi người giật nảy cả mình. Còn tưởng rằng là cái gì quân địch đột kích. Huyền Vũ đều dự định phái người đi mời Bạch Khởi tướng quân trợ giúp đi. Thằng đến Tần Vô Song vận chuyển nội lực la lớn, đều tán tán đi, là bản vương xuất lĩnh đại quân trở về. Huyền Vũ nghe được nguyên lai là nhà mình vương gia thanh âm, lúc này mới thở ra một cái, làm nửa ngày nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Huyền Vũ trong lòng phàn nàn nói, vương gia cũng thật là, trở về cũng không nói một tiếng. Bất quá đó là cái thứ gì? Huyền Vũ nhìn xem Vân Tiêu Phi Chu cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ. Chờ đợi Tần Vô Song vững vàng ngừng tốt Vân Tiêu Phi Chu sau, Tần Vô Song đi đầu mang theo ra cát lượng cùng Lao Thiên Sư hạ phi chu, lưu lại Mông Điểm tổ chức đại quân theo thứ tự bên dưới phi chu. Nhìn thấy Tần Vô Song sau khi xuống tới, Huyền Vũ lập tức chạy tới vấn đạo. Vương gia, đây là cái gì nha? Các ngươi làm sao từ bên trong đó xuống tới? Tần Vô Song nhìn xem Huyền Vũ ánh mắt hiếu kỳ, cười ha ha một tiếng, nói ra: đây là bản vương gần nhất lấy được Vân Tiêu Phi Chu, là một loại chiến tranh lợi khí. Huyền Vũ nghe Tần Vô Song giới thiệu, hai mắt tỏa ánh sáng, thật không thể hiện tại liền lên đi thể nghiệm một thanh. Tần Vô Song bất đắc dĩ nói: tốt, chính sự quan trọng, đi thông chi tất cả tướng lĩnh tiến đến vương phủ đại thính nghị sự tập hợp. Là, vương gia. Huyền Vũ lập tức tiến đến ra lệnh. Chương 61 chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chương 61 chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu ban đêm. Bắc Lương thành trong nghị sự đại sảnh, nhìn xem đám người lần lượt đến. Tần Vô Song nhìn chung quanh một tuần, gặp tất cả mọi người đến toàn sau, mở miệng nói ra: tin tưởng mọi người trước khi đến đều nhận được truyền tin, hiểu rõ một chút tình huống. Phía dưới liền do Khổng Minh đến cho mọi người kỹ càng giảng thuật phân tích một chút. Gia Cát Lượng nhận được mệnh lệnh, tiến lên một bước nói ra: chư vị, hiện tại toàn bộ Đại Tần phương Bắc biên cảnh bị chúng ta khống chế, chúng ta thu phục toàn bộ Man tộc. Phương Nam biên cảnh đứng trước Tề quốc, phương Tây biên cảnh đứng trước Trịnh quốc, phương Đông biên cảnh đứng trước Hàn quốc. Bây giờ Hàn quốc cùng Tề quốc đồng thời tại hướng biên cảnh tăng binh, đóng quân biên cảnh, đối với ta Đại Tần nhìn chằm chằm. Đám người nghe cũng dần dần nhíu mày, hiện tại Đại Tần cũng thật sự là bấp bênh. Nếu không phải bọn hắn giải quyết Man tộc, bây giờ nói không chừng Man tộc cũng sẽ nhúng tay vào, đến cái đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Gia Cát Lượng tiếp tục nói, đây là tới từ ở ngoại bộ uy hiếp. Đại Tần nội bộ nói, Trung Nguyên địa khu Ngô Vương cùng khu vực phía Tây trấn Tây Vương cũng bắt đầu phản loạn, xuất binh tiến đánh những thành trì khác. Chúng ta hôm nay mục tiêu chủ yếu chính là quyết định chiến lược của chúng ta mục tiêu, là nhằm vào Ngô Vương hay là trấn Tây Vương. Đám người sau khi nghe được nhẹ gật đầu. Gia Cát Lượng tiếp tục phân tích nói, theo khoảng cách tới nói lời nói, trung bộ địa khu Ngô Vương bộ đội sở thuộc cách chúng ta gần nhất, chúng ta tiến đánh bọn hắn nhanh chóng nhất. Nhưng là, Gia Cát Lượng ngừng nói, tiếp tục nói, trung bộ Ngô Vương thế nhưng là một tảng mỡ dày, trung nguyên địa khu tài nguyên phong phú, tất cả mọi người muốn đi cắn một cái, kiếm một chén canh. Đến lúc đó trung nguyên địa khu khẳng định sẽ tạo thành tràn diện hỗn loạn. Mà Tây bộ Ngô Vương địa khu, Tây bộ vật tư cằn cỗi, chúng ta trên cơ bản không có cái gì đối thủ cạnh tranh. Mà lại đại quân dùng tới vương gia Vân Tiêu Phi Chu, đường xá cũng muốn không được mấy ngày liền có thể đến khu vực phía Tây. Đám người nghe được Gia Cát Lượng phân tích đều tán đồng nhẹ gật đầu. Tần Vô Song nhìn xem trên mặt bàn toàn bộ Đại Tần địa đồ, đối với mọi người nói: chúng ta bây giờ tại Đại Tần phương Bắc, trấn Tây Vương thế lực tại Đại Tần khu vực phía Tây, cách chúng ta đại bản doanh quá mức xa xôi.
nếu như chúng ta muốn đánh xuống trấn Tây Vương thế lực, như vậy thế lực của ta ngay tại một tây, một bắc hai cái địa phương. Gia Cát Lượng nhận đồng nói ra.
Đúng vậy Vương gia.
Hai nơi địa bàn nếu như chúng ta có thể cầm xuống, chúng ta liền có thể lấy song trung tâm đến phát triển. Duy nhất phiền phức chính là cách quá xa. Hai bên thế lực bắt đầu giao lưu không tiện lắm. Nhưng là, chúng ta có Vương gia Vân Tiêu Phi Chu, so với bình thường muốn thuận tiện không ít. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Nếu dạng này, mục tiêu của chúng ta liền định là trấn Tây Vương. Lần này nhất định phải nhất cử cầm xuống trấn Tây Vương địa bàn, mọi người có hay không tin tức làm đến?
Là, Vương gia.
Xin mời Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả mọi người lớn tiếng tuân lệnh đạo. Tần Vô Song trầm tư một lát liền ra lệnh. Truyền mệnh lệnh của ta. Lần này Tây Trinh, Bạch Khởi là thượng tướng quân thống soái toàn thể đại quân. Xuất chinh binh đoàn có Bắc Lương quân đoàn xuất chinh 40 vạn, tần vệ sĩ 10 vạn nhân mã. Bởi vì khu vực phía tây mùa mưa lại nhiều, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bộ đội làm trọng bọc thép kỵ binh, cho nên lần xuất chinh này kỵ binh bộ đội Bạch Bảo quân xuất kích. Tốt, tổng cộng 60 vạn đại quân sáng sớm ngày mai theo ta xuất chinh.
Là, Vương gia.
Chúng tướng đồng loạt tuân mệnh đạo.
Tần Vô Song khoát tay áo nói ra.
Tốt, tất cả đi xuống điểm đủ binh mã đi.
Chúng tướng thấy thế, là xong lễ theo thứ tự đi ra.
Tần Vô Song thấy mọi người sau khi đi liền về tới hậu viện.
Trong hậu viện,
trong ngày thường luôn luôn náo nhiệt đỉnh viện bây giờ trở nên 10 phần an tĩnh.
Ngoài phòng ốc,
tam đại một tiểu tứ cái đầu tụ cùng một chỗ.
Từ Mị tỷ tỷ, ngươi nói Vương gia hắn lúc nào đến nhà?
Đúng vậy nha, ta không phải nhìn Vương gia đã sớm trở về rồi sao, làm sao còn chưa tới xem chúng ta?
Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Từ Mị, một tả một hữu vấn đạo.
Trần Tuyết Nhi trắng hai người một chút nói ra,
ngươi cho rằng ai giống hai người các ngươi một dạng nha, cả ngày không có việc gì, không phải chơi cái này, chính là chơi cái kia.
Vương gia hắn có nhiều chuyện như vậy phải bận rộn đâu, chờ hắn làm xong liền khẳng định trở về xem chúng ta nha.
Nghe Trần Tuyết Nhi lời nói, hai cái miệng nô lên đều có thể kéo cái bình dầu.
Một bên Phún Hỏa Long cũng phun ra một ngụm nhỏ hỏa diễm khí tức, biểu thị đồng ý. Tử Mị nhìn xem ba người đấu võ mồm, mỉm cười. Nhưng nàng ánh mắt nhưng vẫn là nhìn xem cửa viện phương hướng, thật lâu không muốn rời đi.
Thật lâu.
Tần Vô Song rốt cục nện bước mạnh mẽ bộ pháp đi vào hậu viện. Trong sân bốn người nghe được tiếng bước chân sau lập tức ngẩng đầu lên.
Thằng đến trông thấy Tần Vô Song thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào.
Trần Sương Nhi lập tức hét dầm lên.
Oa, Vương gia, người rốt cục đến xem chúng ta rồi.
Vừa dứt lời, Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi liền trực tiếp hướng Tần Vô Song trong ngực tiến lên.
Ai u một tiếng,
hai người tại Tần Vô Song trong ngực đụng đứng lên.
Hai người lẫn nhau bắn ra đằng sau vuốt vuốt đầu, lẫn nhau trừng mắt đối phương.
Từ Mị thừa cơ lắc lắc đôi chân dài đi vào Tần Vô Song, nào vào cái này làm cho người hồn khiên mộng nhiều ấm áp.
Tại Tần Vô Song trong ngực ngửi cái này Tần Vô Song từ từ khí tức.
Từ Mị tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi dâng lên đỏ ửng nhàn nhạt.
Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi thấy thế cũng không cam chịu yếu thế,
một trái một phải ôm lấy Tần Vô Song bà bay, hướng Tần Vô Song trên thân dựa vào.
Tần Vô Song vừa mới tiến đến liền giật mình,
nhìn qua cái này trong ngực, một trái một phải trên bờ vai treo, Tần Vô Song bất đắc dĩ cười một cái,
đè lại một trái một phải hai cái đầu, đem các nàng hướng hai bên đẩy đi.
Tần Vô Song một thanh mò lên trong ngực Tử Mị, đi vào bên trong đi.
Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi bất đắc dĩ bước bước bị ấn đầu, nhìn xem Tần Vô Song ôm Tử Mị,
hai người không cam lòng lại hướng phía Tần Vô Song đuổi theo.
Tần Vô Song nhìn xem lại muốn xông tới hai người, đội vàng nói,
tốt, dừng lại dừng lại.
Tần Vô Song ngồi tại trên băng ghế nhỏ, đem Tử Mị đặt ở trên đùi. Trần Sương Nhi cùng Trần Thu Nhi một trái một phải ôm.
Trần Tuyết Nhi thì là đứng tại Tần Vô Song sau lưng nhu hòa là Tần Vô Song nắm luốt bà bay.
Tần Vô Song cũng là hưởng thụ lấy cái này khó được ôn nhu thời khắc.
Hôm sau,
Tần Vô Song từ trong ôn nhu hương đứng lên, ôn nhu nhìn xem mấy người, tối hôm qua bận rộn nhưng làm mấy người mệt nhọc hỏng.
Tần Vô Song theo thứ tự khẽ hôn mấy người đằng sau, mới đứng dậy xuống giường,
chỉnh lý tốt quần áo.
Tần Vô Song mặc khôi giáp xong, đi ra cửa phòng.
Vương phủ bên ngoài,
thân vệ quân đã chuẩn bị kỹ càng, dắt ngựa chờ đợi Tần Vô Song.
Trông thấy Tần Vô Song đi ra,
tham kiến Vương gia.
Tất cả mọi người quỳ xuống tham viếng hành lễ.
Đều đứng lên đi.
Tần Vô Song khoát tay áo, từ thân vệ quân trong tay tiếp nhận cương ngựa con.
Tần Vô Song trở mình lên ngựa, giơ lên roi ngựa.
Vung tay lên, nói ra.
Đi, chúng ta xuất phát đi ngoài thành đại doanh.
Tần Vô Song cưỡi ngựa đi ở trước nhất.
Đội thân vệ đi ở phía sau đi theo Tần Vô Song hướng về ngoài thành đại doanh tiến lên.
Chương 62 đến Tây quận, chương 62 đến Tây quận Tần Vô Song đến đại doanh.
Bạch Khởi đã xuất lĩnh quân đội xuất hiện trận chờ đợi, đợi đến Tần Vô Song đi đến đài cao, đại quân chỉnh tề quỳ lạy, cao giọng hô.
Tham kiến Vương gia.
Đều đứng lên đi.
Tần Vô Song nhìn xem chỉnh tề đại quân hài lòng nhẹ gật đầu.
Tần Vô Song vung tay lên,
6 chiếc Vân Tiêu Phi Chu chỉnh tề dừng ở đại quân trên không.
Các binh sĩ nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện phi thuyền to lớn, ánh mắt sùng bái nhìn qua trên đài cao Tần Vô Song.
Tần Vô Song ra lệnh,
toàn thể đều có, nghe ta mệnh lệnh, lên thuyền.
Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, Bạch Khởi lập tức chỉ huy đại quân bắt đầu lên thuyền.
Đại quân bắt đầu chậm rãi di động, hướng phía Phi Chu tiến đến.
Một lát sau,
đại quân hoàn chỉnh lên thuyền.
Tần Vô Song cũng tới đến trên phi thuyền, lập tức hạ lệnh.
Toàn thể đều có, xuất phát.
6 chiếc Vân Tiêu Phi Chu trùng trùng điệp điệp hướng về phương Tây bay đi.
Đại Tần Tây Bộ,
Trấn Tây Vương phủ.
Trấn Tây Vương Tần Kiếm đang ngồi ở trong đại sảnh, một đám mưu sĩ theo thứ tự đứng ở phía dưới.
Tần Kiếm trầm mặt vấn đạo,
tình hình chiến đấu thế nào?
Một bên mưu sĩ nói ra,
Vương gia, trước mắt chúng ta đã cầm xuống hơn phân nửa Tây quận,
lại cho chúng ta 2 ngày thời gian liền có thể cầm xuống toàn bộ Tây quận.
Tần Kiếm nhẹ gật đầu, đối với mọi người nói,
ngày mai
lại cho các ngươi một ngày thời gian, ngày mai nhất định phải bắt lại cho ta Tây quận. Có lòng tin hay không làm đến?
Là, vương gia.
Đám người đồng loạt hồi đáp.
Tần Kiếm lại vấn đạo.
Biên cảnh thế nào, Chính quốc đại quân có hay không vi phạm?
Một vị khác mưu sĩ hồi đáp.
Yên tâm đi vương gia, Chính quốc cùng Hàn quốc cùng Tề quốc đã đặt thành hiệp nghị, lần này chiến tranh, Chính quốc sẽ không nhúng tay, sẽ không xâm phạm ta Đại Tần biên cảnh.
Tần Kiếm yên tâm nhẹ gật đầu.
Mặc dù hiệp nghị như vậy, nhưng vẫn là phải tùy thời tiếp cận Chính quốc đại quân, phòng ngừa có gió thổi cỏ lay.
Là, vương gia.
Ngày thứ ba. Trải qua liên tục 2 ngày chiến đấu, Tần Kiếm quân đội cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn cầm xuống toàn bộ Tây quận.
Tần Kiếm tức giận nhìn xem dưới đáy đám người, tức giận nói:
"Các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao còn chưa bắt lại toàn bộ Tây quận?"
Người phía dưới nhìn thấy nhà mình vương gia nổi giận, đều dọa đến không dám lên tiếng.
Trầm mặc một hồi, một tên tướng lĩnh nói ra:
"Vương gia, nguyên bản chúng ta hôm qua sắp cầm xuống làm sao 2 tòa thành trì,
nhưng là, ngay tại trong thành quân coi giữ phòng ngự sắp buôn hội thời khắc, trong thành lại đột nhiên xuất hiện một cỗ không rõ quân địch tham dự phòng thủ, mới đưa đến quân ta đến bây giờ còn chưa bắt lại toàn bộ Tây quận."
Tần Kiếm sau khi nghe được, cau mày vấn đạo:
"Là nơi nào tới biệt quân, đã điều tra xong sao?"
Đứng ở một bên mưu sĩ bất đắc dĩ nói ra:
"Về vương gia, tạm thời còn không có tra rõ ràng, cỗ này quân địch xuất hiện quá mức đột nhiên, mà lại hoàn toàn không có tung tích có thể tìm ra.
Thật sự là một đám phế vật."
Tần Kiếm bất đắc dĩ chỉ có thể thầm mắng một tiếng, tiếp lấy ra lệnh:
"Đều cho ta thêm sức lực, toàn lực tiến công, sáng nay cầm xuống 2 tòa này thành trì, hoàn thành Tây quận thống nhất."
"Là, vương gia, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ."
Phía dưới tướng lĩnh tất cả đều cam đoan nói.
Nhạc Sơn thành bên trong, Thanh Long đứng tại trên tường thành nhìn xem phương xa làm lại trấn Tây quân đại quân.
Cao mày thầm nghĩ nói:
"Không biết vương gia xuất lĩnh đại quân khi nào đi vào, chính mình lần này lâm thời phụ mệnh chạy đến Tây quận, mang tới thủ hạ cũng không nhiều, hơn một ngày sống mái với nhau cũng dần dần có chút không chịu nổi."
Xa xa đại quân lại một lần nữa phát khởi tiến công.
Thanh Long đội vàng ra lệnh:
"Tất cả mọi người đều có, lên cho ta tường thành, giữ vương thành chỉ chờ đợi vương gia đến."
"Là, thống lĩnh."
Theo Thanh Long phân phó,
tất cả mọi người bắt đầu cầm vũ khí lên, một lần nữa đi lên tường thành, cùng quân coi giữ cùng nhau đối mặt lấy sắp đến đại quân.
Rất nhanh, quân địch liền tới đến dưới thành bắt đầu phát động mãnh liệt tiến công.
Mỗi thời mỗi khắc đều song phương đều có binh sĩ tại thương vong.
Ngay tại song phương thương vong thảm trọng thời điểm,
Tần Vô Song xuất lĩnh lấy đại quân lái Vân Tiêu Phi Chu từ phương xa bay tới.
Ngay tại dục huyết phấn chiến Thanh Long, vừa mới đao giết chết địch nhân phía trước, đã nhìn thấy phương xa phi thuyền cực tốc bay tới.
Theo phi thuyền dần dần tới gần,
trấn Tây quân tướng lĩnh cũng phát hiện trên bầu trời phi thuyền, lập tức ra lệnh.
Cung tiễn thủ nghe lệnh, bắn tên.
Từng đợt mưa tên từ quân địch trong phương trận bắn về phía bầu trời.
Mũi tên đụng vào phi chu trên vòng phòng hộ, chấn lên thật thật gợn sóng.
Quân địch tướng lĩnh thấy thế mưa tên công kích vô hiệu,
chỉ có thể ra lệnh đại quân toàn lực tiến công, mau chóng cầm xuống Nhạc Sơn thành.
Thế nhưng là Thanh Long làm sao lại để hắn toàn nguyện?
Tại biết Tần Vô Song sắp đến chiến trường đằng sau, Thanh Long sở thuộc bộ hạ phản kháng càng thêm ra sức.
Trong mấy mắt,
Vân Tiêu Phi Chu đạt tới trên bầu trời chiến trường,
làm thống soái Bạch Khởi bay thẳng ra Vân Tiêu Phi Chu, đứng ở giữa không trung, la lớn:
"Ta chính là thượng tướng quân Bạch Khởi."
Nói Bạch Khởi trực tiếp hạ xuống mặt đất bên trên.
Trên mặt đất lấy Bạch Khởi làm trung tâm hình thành một cái hình tròn dạng nước, hình thành một mảnh khu vực chân không, dâng lên một vòng mây hình ấm.
Vân Tiêu Phi Chu cũng dần dần đều hạ xuống mặt đất.
Đại quân theo thứ tự đi ra,
chỉ nghe thấy vô số tiếng vó ngựa vang lên.
Chỉ gặp Trần Khánh Chi xuất lĩnh lấy 100,000
Bạch Bảo quân từ Vân Tiêu Phi Chu bên trong bay chỉ mà ra, đối với quân địch triển khai vây quanh.
Ngay sau đó 100,000
Tần vệ sĩ quân đoàn từ Phi Chu bên trong dậm chân mà ra,
làm quân tiên phong đoàn bắt đầu hướng về trước mặt quân địch đánh tới.
Phía sau 400,000 Bắc Lương quân đoàn theo thứ tự theo vào.
Chiến cuộc lập tức xoay chuyển lại.
Trấn Tây quân đoàn bắt đầu bị Bạch Khởi đại quân đánh liên tục bại lui.
Quân địch tướng lĩnh thấy thế, lại đánh liền bị quân địch đánh diệt sạch, đành phải mệnh lệnh đại quân bắt đầu rút lui.
Gặp quân địch bắt đầu rút lui, Bạch Khởi cũng ra lệnh cho đại quân thu nhỏ vòng vây, không thèm quan tâm đã rút lui ra vòng vây quân địch.
Chỉ tiêu diệt trong vòng vây quân địch,
còn lại đại quân cố thủ Nhạc Sơn thành.
Mới đến, Bạch Khởi quyết định hay là trước đứng vững gót chân làm chủ, từng bước tiến lên,
để tránh mũi quáng truy kích, lâm vào quân địch vòng vây.
Tần Vô Song cũng hạ xuống Nhạc Sơn thành trên tường thành, nhìn xem đại quân dần dần tiêu diệt còn sót lại quân địch.
Đợi đến quân địch đem cả vạt dẫn còn thừa quân địch trở lại trấn Tây thành,
Tần Kiếm sau khi nghe được nổi trận lôi đình, nổi giận mắng:
"Các ngươi chuyện gì xảy ra, không chỉ có không có đem Nhạc Sơn thành đánh cho ta xuống tới, còn đem bộ đội đả quang."
Lĩnh quân tướng lĩnh không dám nhiều lời, chỉ có thể mặc cho lấy Tần Kiếm mắng.
Đợi đến Tần Kiếm mắng tiếng la hơi yên tĩnh một chút, lĩnh quân tướng lĩnh nói ra:
"Vương gia, chúng ta cũng nhanh muốn bắt lại Nhạc Sơn thành, thế nhưng là quân địch không biết nơi nào tới biệt quân, hay là từ trên trời bay tới."
Nghe chút tướng lĩnh này nghe được lời này, Tần Kiếm càng là tức giận không đánh một chỗ đến.
"Cái gì biệt quân, còn từ trên trời đến? Ngươi cho rằng là đang kể chuyện cũ sao?
Hai lần, Nhạc Sơn thành cũng không phải cái gì thần tiên thành trì. Ngươi cho rằng còn không có lần đều trên trời rơi xuống thần binh đâu?"
Tần Kiếm lại tiếp tục gọi mắng một hồi, lĩnh quân tướng lĩnh đành phải cúi đầu sát bên mắng.
Đợi đến Tần Kiếm hết giận một hồi, Tần Kiếm mới trầm giọng vấn đạo:
"Đến tột cùng tình huống như thế nào, Nhạc Sơn thành tại sao có thể có viện quân đến đây, nhanh cho ta đi thăm dò rõ ràng."
"Là, vương gia."
Tướng lĩnh lĩnh mệnh lui ra ngoài.
Chương 63 gặp lại Lâm Uyển Nhi, chương 63 gặp lại Lâm Uyển Nhi. Đợi đến đại quân đợi đến giết lùi quân địch,
mọi người đi tới Nhạc Sơn thành bên trong.
Thanh Long đến đây bái kiến Tần Vô Song.
"Thuộc hạ Thanh Long, tham kiến vương gia."
Tần Vô Song nhìn xem đã lâu không gặp Thanh Long, không khỏi cảm thán đứng lên.
Lúc trước trên mặt vẫn tồn tại một chút non nớt thanh long, hiện tại cũng biến thành cương nghị đứng lên. Tần Vô Song tiến lên vỗ vỗ thanh long bả vai nói ra: "Vất vả ngươi thanh long." Thanh long nhìn xem vương gia, không khỏi cũng đỏ cả với mắt. Tạ vương gia quan tâm, đây là thuộc hạ phải làm. Tần Vô Song nghe được thanh long lời nói, không khỏi xô đẩy một chút thanh long: "Tiểu tử ngươi, làm sao niên kỷ bị lớn, cũng biến thành như thế nghiêm chỉnh lại?" Thanh long cũng không tiện bỏ mặt, đứng tại Tần Vô Song trước mặt giữ im lặng. Những người này nha, từng cái niên kỷ không lớn, ngược lại là thật biết trang thâm trầm. Tần Vô Song đành phải lắc đầu, đi vào phủ thành chủ. Tần Vô Song ngồi tại chủ vị, Bạch Khởi bọn người theo thứ tự tiến vào, các loại tất cả mọi người đi vào sau. Tần Vô Song đối với Thanh Long mở miệng vấn đạo: "Toàn bộ Tây quận tình huống như thế nào?" Thanh Long tiến lên một bước nói ra: "Vương gia, thuộc hạ vừa tới Nhạc Sơn thành liền bạo phát chiến tranh, tạm thời còn không rõ ràng lắm toàn bộ Tây quận tình huống." "Vương gia, vị này là Nhạc Sơn thành thành chủ Lý Cường, hắn tương đối rõ ràng toàn bộ Tây quận tình huống." Thanh Long nói chỉ vào sau lưng một vị một thân áo xanh gầy quòm trung niên nhân. Lý Cường nghe được triệu hoán lập tức tiến lên một bước nói ra: "Lý Cường tham kiến vương gia." Tần Vô Song nhẹ gật đầu: "Tốt, nói một câu hiện tại Tây quận phải đối mặt tình huống đi." Lý Cường nghe được mệnh lệnh lập tức moi ra một bức toàn bộ Tây quận địa đồ: "Vương gia ngài mời xem, đây là toàn bộ Tây quận địa đồ, hiện tại màu đỏ mới là trấn Tây Vương chiếm đoạt lĩnh địa bàn." Tần Vô Song nhìn một chút tràn đầy màu đỏ địa đồ, có chút im lặng nhìn xem nơi hẻo lánh hai cái tòa thành nhỏ màu xanh lam. "Cái này, thật sự là một hạng trọng đại công trình." Tần Vô Song lại vấn đạo: "Chứ ta, còn có hoàng tử khác đến trợ giúp sao?" Nghe Tần Vô Song lời nói, Lý Cường trên mặt tràn ngập đắng chát nói: "Về vương gia, trước mắt trừ vương gia, còn không có mặt khác viện binh chạy đến trợ giúp." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Quả nhiên, những người khác trên cơ bản đều đến tước đoạt trung nguyên địa khu thì béo. Dạng này tốt hơn, toàn bộ Tây quận địa bàn hắn Tần Vô Song liền không khách khí ăn hết. Thế là, Tần Vô Song ra lệnh: "Thanh Long, từ hôm nay trở đi ngươi tới đón toàn bộ Nhạc Sơn thành cùng Hoành Sơn thành bộ đội phòng ngự." "Là, vương gia." Thanh Long lĩnh mệnh ngồi đáp. Tần Vô Song lại đối Bạch Khởi nói tiếp: "Bạch Khởi, từ hôm nay trở đi đại quân do ngươi toàn quyền chỉ huy, lấy Nhạc Sơn thành làm trung tâm, thu phục mất đất." Bạch Khởi tiến lên một bước, trầm giọng nói ra: "Là vương gia, Bạch Khởi lĩnh mệnh." "Tốt, đều đi chuẩn bị đi, còn có một đống lớn sự tình tốt bận điệu." "Là, vương gia." Đám người nghe lệnh đều đi ra ngoài. Đám người sau khi đi, Tần Vô Song đi ra phủ thành chủ, gọi đến chờ đợi ở một bên binh sĩ nói ra: "Đi thông chi, Trần Khánh Chi tướng quân để 10000 Bạch Bảo quân chuẩn bị sẵn sàng, theo ta đi ra thành." "Là, vương gia." Binh sĩ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức chạy tới truyền lệnh. Tần Vô Song kết quả binh sĩ đưa tới dây cương, chở mình lên ngựa, hướng về cửa thành đi đến. Trên đường đi khắp nơi đều là trôi dạt khắp nơi nạn dân, cùng từ mặt khác thành trấn đảo vòng đi ra các lưu dân. Cửa thành, Tần Vô Song đi vào lúc 10000 Bạch Bảo quân đã lần nữa chờ đợi. Lĩnh quân tướng lĩnh gặp Tần Vô Song đi vào lập tức hành lễ: "Tham kiến vương gia." "Đứng lên đi, theo ta cùng lúc xuất phát." Tần Vô Song nói co lại roi ngựa, mang lấy ngựa phóng tới ngoài cửa thành. Còn lại Bạch Bảo quân thấy thế, lập tức đuổi theo. Tới gần ban đêm, Tần Vô Song xuất lĩnh lấy đám người đã tìm được trên một mảnh đất trống xây dựng cơ sở tạm thời. Theo đống lửa phát lên, tiên hỏa khí tức dần dần nồng đậm. Chúng tướng sĩ đều đang ăn lấy lương khô, nướng thịt. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, từ xa mà đến gần. Tần Vô Song hiếu kỳ nhìn lại. Binh lính chung quanh bọn họ đều thả ra trong tay lương khô, cầm vũ khí lên chuẩn bị phòng ngự tư thế. Đợi người tới từ hắc ám trong bóng tối đi tới. Nguyên thủy chỉ có một nhóm mười mấy người, bên trong lại còn có nữ tử. Đợi đám người này đến gần, Tần Vô Song tập trung nhìn vào, đây không phải vị kia Lâm thị tiêu cục tứ tiểu thư Lâm Uyển Nhi sao? Tần Vô Song rất là hiếu kỳ, làm sao Lâm Uyển Nhi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà Lâm Uyển Nhi một đám người ngay tại xin nhờ trấn Tây Vương quân đội truy sát. Thật vất vả kéo ra một chút khoảng cách, phía trước thế mà thấy được một mực đại quân. Một người cầm đầu vừa muốn rút kiếm ra, xuất lĩnh đám người tiến lên. Chỉ nghe thấy Lâm Uyển Nhi nói ra: "Sư minh, xin chờ một chút." Tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Lâm Uyển Nhi. Lâm Uyển Nhi có ý hướng lấy Tần Vô Song nhìn bên này nhìn nói ra: "Sư minh, bọn hắn giống như không phải trấn Tây Vương phủ quân đội." Cầm đầu sư minh vấn đạo: "Uyển Nhi, ngươi là thế nào biết đến?" Lâm Uyển Nhi trầm tư một lát nói ra: "Sư minh, trấn Tây Vương phủ quân đội đều mặc chính là trấn Tây Vương phủ chế thức khôi giáp, trước mặt những quân đội này mặc đều là lượng ngân sắc áo giáp màu trắng." Đám người sau khi nghe được như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Lâm Uyển Nhi lại tiếp tục nói: "Mà lại, dạng này màu trắng khôi giáp kỵ binh, ta ngược lại thật ra nhìn thấy qua." Đám người một ngày vội vàng vấn đạo: "Thật sao, Uyển Nhi, bọn hắn là cái gì quân đội?" Lâm Uyển Nhi nói thẳng: "Ta trước đó gặp qua bọn hắn là Bắc Lương Vương quân đội." "Cái gì? Bắc Lương Vương? Trong truyền thuyết Lục Vương tử? Vậy cái này nhất định là chạy đến cứu viện chúng ta." "Đúng vậy à, đại sư minh, chúng ta mau đi đi, không đi nữa trấn Tây Vương phủ quân đội sắp đuổi kịp." Cầm đầu đại sư minh trầm tư một lát liền nói ra: "Đi, chúng ta tiến đến gặp một lần trong truyền thuyết Bắc Lương Vương." Tần Vô Song đã nhìn thấy Lâm Uyển Nhi một đoàn người càng ngày càng gần. Trung quanh Bạch Bảo quân vừa định đem mấy người ngăn lại. Tần Vô Song nói ra: "Thả bọn họ vào đi." Các binh sĩ lúc này mới thu thập vũ khí cho đi. Lâm Uyển Nhi một đoàn người ngay tại Bạch Bảo quân nhìn chằm chằm bên dưới tiến nhập đại quân nội bộ. Đám người bị Bạch Bảo quân nhìn chăm chú phía sau mồ hôi lạnh liên tục. Nghĩ thầm: "Quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết Bắc Lương Vương, quân đội của hắn nhưng so sánh trấn Tây Vương phủ quân đội lợi hại hơn nhiều." Một đoàn người đi vào Tần Vô Song trước mặt, nhao nhao xuống ngựa hành lễ nói: "Nho gia học cung Trần Minh tham kiến Bắc Lương Vương."
Tần Vô Song vẩy một cái lông mày. Không nghĩ tới mấy ngày nay lại là Nho Gia học cung đệ tử, nói như vậy Lâm Uyển Nhi cũng gia nhập là Nho Gia học cung. Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: "Đều đứng lên đi, các ngươi Nho Gia học cung đệ tử làm sao lại ở chỗ này?" Đại sư Minh Trần Minh nói ra: "Vương gia, chúng ta mấy cái sư minh tỷ muội là phụng học cung mệnh lệnh đến đây trợ giúp đại tần trấn áp phản loạn." Tần Vô Song sau khi nghe được như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Sau đó, Tần Vô Song nhìn xem phía sau Lâm Uyển Nhi nói ra: "Đã lâu không gặp a, Lâm Uyển Nhi tiểu thư." Chương 64 kết bạn đồng hành, chương 64 kết bạn đồng hành. Nghe được Tần Vô Song lời nói, Lâm Uyển Nhi trên khuôn mặt hiện ra một vòng đỏ ửng, ôn nhu nói: "Vương gia, đã lâu không gặp, ngài lại nhiều mấy phần đẹp trai." Tần Vô Song cười cười cũng không nói tiếp, quay đầu hướng về Trần Minh vấn đạo: "Làm sao Nho Gia học cung liền phái các ngươi những người này đến đây?" Trần Minh lúng túng hồi đáp: "Vương gia, chúng ta tại cái khác thành trì bị đánh tan, chỉ có thể phân tán chạy trốn. Chúng ta chi đội ngũ này một mực tại bị trấn Tây Vương phủ quân đội truy sát, liền thừa chúng ta chút người này." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, đã nhìn thấy nơi xa có đại quân đánh tới. Tần Vô Song lông mày nhướng lên, ra lệnh: "Chuẩn bị nên địch." Tất cả bạch bào quân bắt đầu lên ngựa, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Theo trấn Tây Vương phủ quân đội càng ngày càng tới gần, Tần Vô Song hạ lệnh: "Tất cả mọi người chuẩn bị, cho ta xông." Theo Tần Vô Song ra lệnh một tiếng, bạch bào quân bắt đầu đối với trấn Tây Vương phủ quân đội bắt đầu công kích. Phía trước trấn Tây Vương phủ quân đội tướng lĩnh thấy thế khinh thường nói: "Các huynh đệ, tại chúng ta trấn Tây Vương phủ trên địa bàn lại còn có người đối với chúng ta khởi xướng công kích, để cho chúng ta đi giết sạch bọn hắn." "Giết sạch bọn hắn?" Đại quân đồng loạt la lớn, tăng nhanh công kích tốc độ. Mấy hơi thở ở giữa, song phương đại quân giao chiến cùng một chỗ. Cảm nhận được bạch bào quân không có gì sánh kịp lực trùng kích thời điểm, quân địch tướng lĩnh mới toát ra hối hận ánh mắt. Nhưng đã muộn, xông lên phía trước nhất quân địch tướng lĩnh trực tiếp tại bạch bào quân trùng kích vào bị xé thành mảnh nhỏ. Tại Trần Minh trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, một đường truy kích bọn hắn trấn Tây Vương phủ đại quân liền bị bạch bào quân giết người ngã ngửa đổ. Tại bạch bào quân mấy vòng công kích xuống tới quân địch còn thừa không có mấy, bị bạch bào quân bọn họ lần lượt bổ đao, chỉ để lại thi thể đầy đất. Đợi đến bạch bào quân sau khi trở về, mỗi cái binh sĩ đều toàn thân tràn đầy sát khí, dọa đến Trần Minh tất cả mọi người đứng ở một bên, giữ im lặng. Tần Vô Song thấy thế cười ha ha một tiếng nói ra: "Sợ cái gì, các ngươi không phải cũng là từ trong đống người chết trốn tới sao?" Trần Minh lắc lắc cười một tiếng, lúng túng nói: "Vương gia chê cười, chúng ta còn chưa bao giờ đi lên chiến trường. Trấn Tây Vương không biết từ nơi nào biết được tin tức, biết được chúng ta đặt chân thành trì, liền trực tiếp phái đại quân đến đây vây quét chúng ta. Sau đó chúng ta bên cạnh tứ tán né ra, một đường bị đuổi giết đến tận đây." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nói ra: "Đã như vậy, các ngươi liền theo đại quân cùng một chỗ hành động đi." "Là, vương gia, chúng ta liền theo vương gia ngươi." Đám người nghe chút, nội tâm cao hứng không thôi. Đi theo lợi hại như vậy kỵ binh, an toàn của mình cuối cùng có chút bảo đảm. Ban đêm, Lâm Uyển Nhi cùng Tần Vô Song ngồi cùng một chỗ. Những người còn lại đều theo bản năng sợ sệt Tần Vô Song, lựa chọn xa xa trốn đến một bên ngồi. Tần Vô Song nhìn xem bên cạnh nhu nhu nhược nhược Lâm Uyển Nhi không khỏi mở miệng nói ra: "Nhìn ngươi bộ này yếu đuối dáng vẻ, làm sao cũng dám tới tham gia chiến trường?" Lâm Uyển Nhi tú khí cái mũi nho nhỏ nhíu một cái, nói ra: "Vương gia, ta hiện tại thế nhưng là ngũ phẩm nho tu, cũng không phải yếu đuối." Tần Vô Song nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn xem Lâm Uyển Nhi. Mấy năm trước trông thấy nàng thời điểm hay là một tên người bình thường, ngắn ngủi mấy năm liền trưởng thành là ngũ phẩm nho tu, có thể so sánh tông sư cấp bậc cao thủ. Chỉ nghe thấy Lâm Uyển Nhi nói tiếp: "Mà lại, vương gia, lúc trước thế nhưng là ngài nói bảo vệ đại tần là mỗi một cái đại tần con dân nghĩa vụ nha." Lâm Uyển Nhi dí dỏm cười một tiếng nói ra: "Vương gia, ta đây chẳng qua là đang thực hiện mỗi một cái đại tần công dân nghĩa vụ nha." Tần Vô Song lắc đầu, không khỏi bật cười nói: "Ngươi nha đầu này, mấy năm không thấy ngược lại là sẽ nói móc lên ta tới." Lâm Uyển Nhi hướng về phía Tần Vô Song ngại ngùng cười một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Ngày thứ hai, tất cả mọi người từ trong lúc ngủ mơ đứng lên, thu thập bọc hành lý, chuẩn bị xuất phát. Tần Vô Song ngồi trên lưng ngựa, đánh cái hà hơi bắt đầu hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cao cấp đá năng lượng 1000 cân." Tần Vô Song tiện tay ném vào không gian chữ vật. "Trước tôi lấy, đằng sau Vân Tiêu Phi Chu cùng cổng truyền tống nhiều đằng sau tiêu hao cũng sẽ bị lớn." Tần Vô Song đang nghĩ ngợi. Theo ở phía sau Lâm Uyển Nhi chạy tới, cùng Tần Vô Song sánh vai cùng. Lâm Uyển Nhi hiếu kỳ vấn đạo: "Vương gia, chúng ta đây là đi nơi nào nha?" Tần Vô Song vừa cười vừa nói: "Mới đến, tùy ý đi một chút, nhìn một cái đi." Theo ở phía sau Trần Minh một đoàn người nghe được Tần Vô Song cái này nhàn nhã lời nói, kém chút từ trên ngựa cắm xuống đi. Thật sự là người so với người, tức chết người. Chính mình những người này đi vào Tây quận sau trốn đông trốn tây, đều không có qua cái cuộc sống an ổn. Chỗ nào giống Tần Vô Song bộ dạng này nhàn nhã. Dọc theo quan đạo một đường tiến lên, Tần Vô Song xuất lĩnh lấy đại quân gặp được quá nhiều đến nạn dân chạy nạn. Có chỉ còn lại có hai cái mấy tuổi tiểu hài tử tại dắt dịu nhau tiến lên. Một bên Lâm Uyển Nhi thấy cảnh này cũng không khỏi đỏ cả với mắt. Tần Vô Song lắc đầu thở dài, đối với tất cả mọi người nói ra: "Toàn thể đều có, trở về Nhạc Sơn thành." Sắp trời bắt đầu tối, Tần Vô Song cũng xuất lĩnh lấy đám người một đường lao vụn vụt chạy về Nhạc Sơn thành. Tần Vô Song mệnh lệnh đại quân tiến đến chỉnh đốn, chính mình thì dẫn theo Lâm Uyển Nhi cùng Trần Minh bọn người hướng trong thành đi đến. Một đoàn người đi vào khách sạn, nhìn xem người đã đi nhà trống bất mãn cho bụi khách sạn, Tần Vô Song cũng không nhịn được kéo ra khóe miệng. Trong cửa lớn, ngay cả cái bàn đều đã bị lấy sạch, trên cửa chính chiêu bài đều lộ ra lại chút lung lay sắp đổ. Ngay cả sau lưng đi theo Trần Minh mấy người nhìn đều không đành lòng nhìn thẳng.
Tần Vô Song chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Đi thôi, chúng ta đi phủ thành chủ cho các ngươi tìm nơi đặt chân." Trần Minh mấy người nghe chút không cần ở nơi này, lập tức nói ra: "Tạ vương gia, đi vào phủ thành chủ." Lý Cường đang từ bên trong đi tới, nhìn thấy Tần Vô Song bên trong sao hành lý nói ra: "Tham kiến vương gia." Tần Vô Song nhẹ gật đầu hướng Lý Cường vấn đạo: "Thanh Long bọn hắn người đâu, làm sao trở về lâu như vậy còn không có trông thấy bọn hắn?" Lý Cường hồi đáp: "Vương gia, Bạch Khởi tướng quân đã xuất lĩnh đại quân tiến đến thu phục thành trì. Thanh Long đại nhân hắn hôm qua ngài vừa đi hắn liền theo ra khỏi cửa thành." Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: "Bạch Khởi bên kia tình hình chiến đấu thế nào, có tin tức sao?" "Về vương gia, trước mắt còn không có tin tức chuyển đến, bất quá căn cứ qua lại nạn dân trong miệng biết, Bạch Khởi tướng quân xuất lĩnh đại quân giống như thần binh trên trời rơi xuống, đánh chấn Tây Vương phủ quân đội liên tục bại lui." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đối với Lý Cường dặn dò: "Có tin tức lập tức đến cho ta biết." "Là, vương gia." Tần Vô Song lại chỉ vào sau lưng Trần Minh đám người nói: "Những này là Nho gia học cung các sư huynh đệ, là đến đây trợ giúp chúng ta bình loạn, đêm nay dừng chân liền giao cho ngươi." Lý Cường nhìn xem Trần Minh mấy người, nhiệt tình nói ra: "Nguyên lai các vị là Nho gia học cung cao đồ, thật sự là thất kính thất kính." Song phương lẫn nhau khách sáo một phen sau, Lý Cường liền dẫn trước mọi người hướng dừng chân địa phương. Tần Vô Song vừa định đi vào, lại nhìn thấy một mình lưu lại Lâm Uyển Nhi vấn đạo: "Bọn hắn đều đi, ngươi làm sao không cùng theo một lúc đi đâu?" Lâm Uyển Nhi khí đập mạnh lên chân, thẹn thùng nói ra: "Ta thế nhưng là nữ hài tử, tại sao có thể cùng bọn hắn ngủ cùng chỗ đâu?" Tần Vô Song sau khi nghe được sửng sốt một chút, liền nghe đến Lâm Uyển Nhi chỉ vào phủ thành chủ tiếp tục nói: "Ta muốn ở cái kia bên trong." Nói xong, Lâm Uyển Nhi liền đi vào. Tần Vô Song một mặt kinh ngạc. Hắn cùng Lâm Uyển Nhi có như vậy quen thuộc sao? Bật cười một tiếng. Tần Vô Song lắc đầu cũng đi vào phủ thành chủ. Chương 65 đại thắng, chương 65 đại thắng. Sáng sớm hôm sau, Tần Vô Song trải qua một đêm chỉnh đốn sau, thần thanh khí sảng mở ra hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên cấp binh khí Thanh Phong kiếm." Tần Vô Song lông mày nhướng lên, một thanh tiên cấp trường kiếm. Tần Vô Song nhìn một chút đối diện gian phòng, lập tức nghĩ đến thanh kiếm này cách dùng. Thế là Tần Vô Song sửa sang lại quần áo, liền mở cửa phòng, đi ra ngoài. Cùng lúc đó, cửa phòng đối diện bị đồng thời mở ra, Lâm Uyển Nhi chậm rãi từ đối diện trong phòng đi ra. Lập tức, hai người ánh mắt giao thoa đụng vào nhau. Lâm Uyển Nhi bị Tần Vô Song cái kia trần trụi ánh mắt nhìn chằm chằm, lập tức đỏ bừng mặt ngượng ngùng cúi đầu. Tần Vô Song nhìn xem Lâm Uyển Nhi thẹn thùng dáng vẻ, không khỏi cười cười, từ trong không gian chứa vật lấy ra Thanh Phong kiếm, đối với Lâm Uyển Nhi nói ra: "Đây là Thanh Phong kiếm, ta nhìn ngươi am hiểu sử dụng kiếm, thanh kiếm này liền cho ngươi." Nói Tần Vô Song đem Thanh Phong kiếm hướng phía Lâm Uyển Nhi thả tới. Lâm Uyển Nhi giơ ra hai tay, vững vàng tiếp nhận Thanh Phong kiếm. Chỉ gặp thân kiếm phong dài, chỉnh thể hiện lên màu xanh nhạt, ngược lại là cũng cùng Lâm Uyển Nhi một thân thanh lãnh khí chất tương xứng hợp. Lâm Uyển Nhi thuận thế rút ra Thanh Phong kiếm. Chanh một tiếng vang lên, Thanh Phong kiếm bị rút ra, theo thân kiếm tản mát ra nhàn nhạt hào quang màu xanh, trong sân thổi lên trận trận gió nhẹ. Lâm Uyển Nhi không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này, lại là một thanh thiên cấp binh khí. Cho dù ở Nho gia học cung, thiên cấp binh khí cũng chỉ là tiên nhân cảnh cường giả phù hợp, mà bây giờ chính mình mới ngũ phẩm nho tu, liền đã trang bị thiên cấp binh khí. Lâm Uyển Nhi không khỏi đối với Tần Vô Song vui vẻ ra mặt nói: "Oa, vương gia, đây quả thật là tặng cho ta sao?" Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: "Đó là đương nhiên, cái này còn có thể là giả, bản vương đưa ra ngoài đồ vật khi nào có cầm về đạo lý. Tạ ơn vương gia." Nói xong, Lâm Uyển Nhi liền cầm Thanh Phong kiếm chạy đến trong sân đất trống, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp đứng lên. Tần Vô Song cũng không nóng nảy đi, ngay tại trong sân nhìn lại, chỉ gặp Lâm Uyển Nhi Thanh Phong kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm theo thân thể du động, lại thêm Thanh Phong kiếm là thiên nhân cấp bậc binh khí, bản thân tự mang thiên địa chi lực. Tại Lâm Uyển Nhi kích phát bên dưới, tản mát ra từng sợi thanh phong, gợi lên lấy Lâm Uyển Nhi váy. Một khúc mua kiếm, nhìn Tần Vô Song không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, mở miệng hô: "Tốt." Lâm Uyển Nhi thu công hoàn tất sau, nghe thấy được Tần Vô Song âm thanh ủng hộ, kém chút không có phá công. Lâm Uyển Nhi không khỏi thẹn thùng dậm chân, chạy trở về gian phòng. Tần Vô Song nhìn xem Lâm Uyển Nhi chật vật đảo tẩu bộ dáng, không khỏi cười ra tiếng: "Cần thiết hay không, không phải liền là nhìn ngươi múa một đoạn múa kiếm sao?" Nói Tần Vô Song đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Trốn vào trong phòng, Lâm Uyển Nhi ngừng đến Tần Vô Song dần dần đi xa tiếng bước chân sau mới thở dài một hơi, đi vào đại sảnh. Vừa vặn gặp phải vừa gấp trở về Thanh Long. "Tham kiến vương gia." Thanh Long quỳ lạy hành lễ nói. Tần Vô Song nhẹ gật đầu ra hiệu Thanh Long đứng lên, vấn đạo: "Thế nào, tiền tuyến hiện tại tình huống như thế nào?" Thanh Long nói ra: "Vương gia, thuộc hạ lần này trở về chính là vì cho ngài báo cáo tình hình chiến đấu. Trước mắt Bạch Khởi tướng quân liên tiếp thắng lợi, đã dẹp xong gần 1/3 thành trì." Thanh Long từ trong ngực móc ra một phần địa đồ, trải rộng ra ở trên bàn nói ra: "Vương gia, đây là gần nhất địa đồ, ngài mời xem." Tần Vô Song tiến lên một bước, nhìn thấy trên bản đồ đỏ làm song phương bản đồ phân bố. Lần này rốt cục một chút liền có thể trông thấy màu lam thế lực, mà không hoàn toàn là màu đỏ thế lực. Toàn bộ Tây quận hết thảy 32 tòa thành trì lớn bé. Bây giờ tính cả Nhạc Sơn thành cùng Hoành Sơn thành, trước mắt nắm giữ tại Tần Vô Song trong tay thành trì cao tới 12 tòa. Hiện tại chỉ còn lại có 20 tòa thành trì còn tại trấn Tây Vương phủ khống chế phía dưới. Tần Vô Song không khỏi nhẹ gật đầu, khẳng định nói: "Làm không tệ, thông chi Bạch Khởi làm tốt mỗi một tòa thành trì phòng ngự làm việc, phòng ngừa địch nhân tiến hành phản công." "Là, vương gia." Thanh Long vừa định quay người rời đi, liền nghe sau lưng Tần Vô Song nói ra: "Để Bạch Khởi nắm chặt thời gian, nhất định phải cho ta bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống trấn Tây Vương phủ, nghe rõ chưa?" "Là, vương gia." Một bên khác, Trấn Tây Vương phủ bên trong, Tần Kiếm lại là đang đại phát lôi đình, chỉ vào đến đây truyền tin binh sĩ nói ra: "Các ngươi là làm ăn gì, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, vậy mà để cho địch nhân lấy xuống 10 tòa thành trì? Phế vật, đều là một đám phế vật." Đợi đến còn không dễ dàng Tần Kiếm mắng đủ, tên lính này mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra: "Vương gia, Hàn Tần Vô Song đại quân quá hung mãnh, đặc biệt là lĩnh quân tướng lĩnh, tựa hồ là thiên nhân cảnh giới cao thủ, có thể từ đại quân trong vòng vây tới lui tự nhiên. Tên này quân địch tướng lĩnh, bay thẳng ở giữa không trung một trường vô ra, liền đem cửa thành công phá. Căn bản phòng ngự không được, quân địch đại quân liền trực tiếp chen chúc mà tới. Trên cơ bản mỗi một tòa thành thị đều là cái dạng này luôn hãm. Thiên nhân cường giả." Tần Kiếm sau khi nghe được cũng nhíu mày, cái này thật có chút khó làm. Tần Kiếm nhìn xem tại chính mình một trái một phải đứng phía sau lập Hắc Bạch Nhị lão mở miệng vấn đạo: "Hắc lão, Bạch lão, không nghĩ tới quân địch lại có thiên nhân cường giả. Các ngươi Nhị lão có nắm chắc đối phó sao?" Sau lưng Hắc Bạch Nhị lão trầm tư một hồi nói ra: "Vương gia, chúng ta hai ngay cả lên tay đến, hợp kích có thể đối phó thiên nhân cảnh giới cường giả." "Chính là vương gia, ngài cứ an tâm, chúng ta Hắc Bạch Nhị lão xuất động, nhất định đem hắn đầu người trên cổ về đến để dâng cho vương gia ngài." Nghe được Hắc Bạch Nhị lão bộ dạng này nói, Tần Kiếm nội tâm cũng dần dần an tâm một chút, liền ra lệnh đạo: "Hắc lão, Bạch lão lần này liền phiền phức ngài tự mình đi một chuyến. Ta lại phái ta thân vệ thần kiếm quân đi theo ngài Nhị lão đi một chuyến. Ta ngay tại trong vương phủ chờ đợi chư vị thắng ngay từ trận đấu." "Là, vương gia, chúng ta nhất định vì vương gia dâng lên quân địch tướng linh thủ cấp." Nói hai người liền xin được cáo lui trước, chuẩn bị xuất phát tiến về tiền tuyến chiến trường. Tần Kiếm nhìn xem trên bản đồ, khu vực màu lam càng ngày càng nhiều. Trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng nghĩ đến Hắc Bạch Nhị lão đã xuất linh thần kiếm quân xuất phát, liền sẽ an tâm không ít. Chính diện trên chiến trường, Bạch Khởi lại dựa vào tự thân tu vi nghiền ép, lại liên tiếp đánh xuống 2 tòa huyện thành. Đứng tại trên tường thành nhìn xem dưới đáy binh sĩ lại không ngừng đổ sát lấy còn lại quân địch, Bạch Khởi từ trong ngực móc ra địa đồ, cho trên bản đồ 2 tòa thành trì làm một chút tiêu ký. Nhìn xem càng ngày càng nhiều màu lam thành trì, Bạch Khởi cũng mang ý nhẹ gật đầu la lớn: "Nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường, hôm nay chúng ta nhất định phải lại đánh hạ một tòa thành trì đến." "Là, tướng quân." Đám người cùng kêu lên trả lời đạo. Chương 66 đại quân giao chiến, chương 66 đại quân giao chiến hôm sau. Tần Vô Song sau khi tỉnh lại theo thường lệ hoàn thành hôm nay đánh dấu làm việc. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổng truyền tống 10 tòa, cổng truyền tống chế tác bản vẽ một phần." Tần Vô Song rất là hài lòng. Lại là 10 tòa cổng truyền tống, lần này rốt cục có thể buông tay buông chân dùng. Các loại đánh xuống trấn Tây Vương phủ ngay tại trấn Tây Vương phủ phụ cận để đặt một cái cổng truyền tống, dạng này liền có thể xuyên tới xuyên lui rất là thuận tiện. Tần Vô Song lấy ra cổng truyền tống bản vẽ, cẩn thận quan sát, nhìn xem phía trên từng cái điều kiện. Không gian hạch, canh kim, cao cấp đá năng lượng chờ chút mấy chục loại vật liệu. Tần Vô Song đau cả đầu. Trước ném vào không gian chữ vật, dù sao có hệ thống tại, những này cũng sẽ có. Tần Vô Song mặc quần áo tử tế, đi ra cửa phòng, lần này không có trông thấy Lâm Viễn Nhi. Đi vào phủ thành chủ đại sảnh, nhìn xem mặt bản trên bản đồ lại nhiều 2 tòa màu lam thành trì, Tần Vô Song tâm tình thật tốt. Nhìn thấy ngay tại ngoài cửa đi lại Lý Cường, Tần Vô Song hô: "Lý thành chủ." Lý Cường dừng bước lại, hành lễ nói: "Tham kiến vương gia." Tần Vô Song nói ra: "Đứng lên đi, Bạch Khởi bọn hắn hiện tại ở đâu tòa thành trì?" Lý Cường đứng người lên hồi đáp: "Vương gia, Bạch Khởi tướng quân trước mắt xuất lĩnh đại quân tại Bình Dương thành chỉnh đốn." Tần Vô Song sau khi nghe được, nhìn kỹ một chút địa đồ. Không sai, khoảng cách trấn Tây Vương phủ chỗ trấn Tây thành đã không xa. Tần Vô Song ngẫu nhiên ra lệnh: "Mệnh lệnh Bạch Bảo quân điểm đủ binh mã, sau đó theo ta cùng lúc xuất phát, tiến về Bình Dương thành." "Là vương gia, thuộc hạ cái này đi chuẩn bị." Lý Cường lập tức kêu gọi binh sĩ tiến đến thông tri. Chốc lát, Tần Vô Song đi vào cửa thành. Áo bào trắng đại quân đã chờ xuất phát, chờ đợi Tần Vô Song. "Tham kiến vương gia." 10000 Bạch Bảo quân cùng kêu lên hành lễ. Tần Vô Song lớn tiếng nói: "Toàn thể đều có, tiến về Bình Dương thành, xuất phát." Nói, Tần Vô Song một ngựa đi đầu, đại quân theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng về Bình Dương thành phương hướng tiến đến. Ngoài thành ngay tại chạy nạn bách tính trông thấy đại quân lập tức dọa đến nơi đây chạy trốn, còn tưởng rằng đại quân là tới giết bọn hắn. Thẳng đến trông thấy không phải trấn Tây Vương phủ quân đội mới đưa một hơi, tiếp tục hướng phía sau chạy trốn lấy. Lúc qua giữa trưa, Tần Vô Song đuổi tới Bình Dương thành. Toàn bộ Bình Dương thành đều là hoàn toàn yên tĩnh, trừ đại quân trải qua tiếng ồn ào, mặt khác nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bởi vì chiến tranh, toàn bộ Bình Dương thành người đã đi nhà trống. Dù cho còn có bách tính tồn tại, cũng đều sợ hãi rụt rè trốn ở trong nhà mình, không dám ra ngoài. Tần Vô Song đi vào trên cửa thành. Bạch Khởi ngay tại trên cửa thành chỉ huy đại quân, trông thấy Tần Vô Song đi lên lập tức hành lễ. "Tham kiến vương gia." Tần Vô Song để Bạch Khởi đứng lên đi, vấn đạo: "Thế nào, bước kế tiếp là cái gì kế hoạch tác chiến?" Bạch Khởi cung kính nói ra: "Vương gia, thuộc hạ nghe nói trấn Tây Vương phủ phái ra đại quân tinh nhuệ đến đây, ta chuẩn bị ngay tại cái này Bình Dương thành đem bọn hắn tất cả đều lừa giết, triệt để diệt sát trấn Tây Vương phủ trung tâm lực lượng để kháng." Tần Vô Song sau khi nghe được nhẹ gật đầu. "Quân địch còn bao lâu đến?" Bạch Khởi nhìn sắc trời một chút, hồi đáp: "Vương gia, quân địch đoán chừng trời tối thời khắc đến." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nhìn xem dần dần bầu trời tăm tối, thầm nghĩ đến vậy cũng không bao lâu, liền đối với Bạch Khởi nói ra: "Đêm nay liền đem bọn hắn toàn bộ lưu tại Bình Dương thành đi." "Là, vương gia, đêm nay đến đây xâm chiếm quân địch một cái cũng chạy không được." Bạch Khởi lời thề son sắt bảo đảm nói. Đây chính là thân là vấn đạo cảnh cường giả lòng tin. Ban đêm, sắc trời đã tối hẳn. Bạch Khởi đã an bài tốt đại quân hoàn thành mai phục.
Trần Khánh Chi xuất lĩnh Bạch Bảo quân mai phục tại chiến trường hai bên, bộ binh quân đoàn đang chuẩn bị chính diện chiến trường đối kháng quân địch, lặng lặng chờ đợi quân địch. Toàn bộ đại quân không nhúc nhích, tại bóng đêm bao phủ xuống, hoàn toàn yên tĩnh một mảnh. Rốt cục, mặt đất dần dần bắt đầu chấn động. Địch quân đại quân thân ảnh dần dần xuất hiện tại mọi người trong mắt. Bạch Khởi đứng tại trên tường thành nhìn xem quân địch thân ảnh càng ngày càng tiếp cận, liền ra lệnh. Toàn quân cảnh giới. Đại quân nắm chặt vũ khí, chuẩn bị chiến đấu. Trấn Tây Vương phủ trong đại quân, đen trắng nhị lao tọa trấn tại đại quân trung tâm nhất. Nhìn xem phương xa một mảnh đen như mực tường thành, Hắc Lao trong lòng tràn đầy sầu lo, đối với Bạch Lao nói ra: "Lão Bạch, ngươi nhìn phương xa trên tường thành, vậy mà một cái quân địch có hay không, sẽ có hay không có lừa dối?" Bạch Lao nhìn một chút phương xa tường thành, lơ đến nói ra: "Lão Hắc, sợ cái gì nha, không phải liền là một đám lính tôn tướng của sao? Có ta hai suất mã, đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay." Nhìn xem Bạch Lao tự tin này dáng vẻ, Hắc Lao trong lòng sầu lo cũng không có tiêu tán, ngược lại càng dày đặc mấy phần. Bất quá nghĩ đến chính mình cùng Bạch Lao hợp kích uy lực, trong lòng mình hay là an tâm một chút. Hai người tiếp tục xuất lĩnh lấy đại quân tiến lên. Ngay tại khoảng cách Bình Dương thành chỗ không xa, Bạch Khởi phát động tiến công chỉ lệnh. Toàn quân nghe lệnh, xuất kích. Ra lệnh một tiếng, trên tường thành đại quân Dương cung cài tên, đối với quân địch bắn ra trận trận mưa tên. Ngay sau đó, Bình Dương thành cửa lớn đột nhiên mở ra. Vô số tần vệ sĩ từ trong cửa thành buôn tẩu mà ra, bay trận chuẩn bị phóng tới quân địch trận doanh. Quân địch trong chiến trận Hắc Lão Bạch Lão, trông thấy vô số mưa tên dần dần rơi xuống, càng có vô số quân địch từ trong cửa thành tuôn ra, lập tức ra lệnh. Tất cả mọi người chuẩn bị phòng ngự. Không hổ là Trấn Tây Vương phủ tinh nhuệ quân đội. Ra lệnh một tiếng, đại quân lập tức xuất ra tấm chắn, tạo thành phòng ngự, mưa tên cũng không có cho bọn hắn mang đến quá lớn tổn thương. Bạch Khởi thấy thế, hạ lệnh: "Tần vệ sĩ quân đoàn, xuất kích!" Tất cả lớn tần vệ sĩ tay cầm trường mâu bắt đầu hướng về địa phương đại quân bắt đầu công kích. Hắc Lão Bạch Lao ra lệnh: "Chuẩn bị nên địch." Đại quân lập tức một tay cầm trong tay tấm chắn, một tay cầm trong tay trường kiếm, xếp thành một hàng. Làm Trấn Tây Vương phủ Vương bài bộ đội thần kiếm quân đứng tại trong đại quân đường, nhất là sắc bén nhất kiếm hướng về tần vệ sĩ quân đoàn phóng đi. Qua trong giây lát, song phương đại quân đụng vào nhau. Phổ thông vậy mà bộ đội tại tần vệ sĩ va chạm bên dưới, một kích tức nát, phòng ngự trận tuyến lập tức tan rã. Chỉ có trung ương nhất thần kiếm quân đoàn còn tại đau khổ kiên trì. Lúc đầu thần kiếm quân đoàn tại tần vệ sĩ toàn lực tiến công bên dưới còn có thể chèo chống. Nhưng theo hai bên binh sĩ bỏ mình, càng ngày càng nhiều tần vệ sĩ vây lại thần kiếm quân đoàn. Thần kiếm quân đoàn bắt đầu thời gian dần trôi qua lực bất tòng tâm tránh ra, thương vong bắt đầu dần dần tăng lớn. Hậu phương Hắc Lão Bạch Lao thấy cảnh này, nhìn xem thần kiếm quân đoàn thương vong dần dần tăng lớn. Cái này thần kiếm quân đoàn thế nhưng là Trấn Tây Vương thần kiếm bà bối, bình thường đều không nỡ lấy ra dùng, vẫn đặt ở Trấn Tây thành tu luyện. Bây giờ thương vong càng ngày càng đến, bọn hắn sau khi trở về cũng không tốt giao nộp. Thế là Hắc Lão Bạch Lao đằng không mà lên, chuẩn bị đồng thời xuất thủ, chuẩn bị diệt sát vây công thần kiếm quân tần vệ sĩ bọn họ. Bạch Khởi thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng: "Nhĩ đằng ăn dám!" Chương 67 quét ngang, chương 67 quét ngang theo Bạch Khởi giống to một tiếng, trực tiếp chấn trụ hướng về đại quân bay đi Hắc Lão cùng Bạch Lão. Bởi vì Bạch Khởi là mang theo ẩn chứa lực lượng sát lục thanh âm giống đi. Hắc Lão cùng Bạch Lão trực tiếp bị một tiếng giống này âm thanh bên trong bao hàm lực lượng sát lục xâm lấn thể nội, trực tiếp miệng phun một ngụm máu tươi, ngã nhào trên đất. Giết chóc lực lượng không ngừng tại thể nội tán loạn, khuấy động gân mạch, đan điền. Hắc Lão cùng Bạch Lão bất đắc dĩ trực tiếp quanh chân ngồi dưới đất, vận công đến bức ra cái này một sợi giết chóc lực lượng. Thật lâu, hai người mới thật không dễ dàng bức ra cái này hai đạo giết chóc lực lượng. Hai đạo giết chóc lực lượng rời đi thể nội, không có khống chế, liền trực tiếp tiêu tán tại giữa thiên địa, trở về thiên đạo. Hai người nghỉ ngơi hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt ngưng trọng nhìn qua đứng tại trên tường thành một màn kia thân ảnh. Hắc Lao cùng Bạch Lao hai người liếc mắt nhìn nhau, nội tâm đều mười phần bối rối. Lúc đầu tưởng rằng một vị thiên nhân cảnh, mới vào thiên nhân cảnh giới bằng vào bọn hắn hợp kích chi lực liền có thể giết chết hắn, cho dù là trung kỳ cảnh giới thiên nhân cảnh hai người cũng có thể chém giết một phen, an toàn rút đi. Nhưng là trên tường thành này mặt người, rõ ràng không phải phổ thông thiên nhân cảnh cường giả, bọn hắn còn không có cảm nhận được qua khủng bố như thế vì thế. Trong lòng hai người đều đang do dự nên làm cái gì, ngay tại hai người đều bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, Bạch Khởi cũng sẽ không cho hai người cơ hội, trực tiếp đứng tại trên tường thành, ngưng tụ sát lục đao ý, lang không bổ ra hai kiếm. Trong mấy mắt, Hắc Lao cùng Bạch Lao hai người trong lòng dâng lên đại khủng bố. Nhìn xem Bạch Khởi bổ ra hai đạo kiếm mang, trong lòng cũng ý thức được, nếu bị kiếm mang đánh trúng chính là bỏ mình thời điểm. Ngay tại hai người tưởng tượng ở giữa, kiếm mang đã bay ra hơn phân nửa khoảng cách. Mắt thấy kiếm mang liền muốn bổ vào trên người mình, hai người cũng mặc kệ còn tại bị tần vệ sĩ vây quanh thần kiếm quân đoàn, trực tiếp hướng phía sau chạy trốn. Nhưng Bạch Khởi thế nhưng là vấn đạo cảnh, bổ ra một kiếm ở đâu là bọn hắn có thể tránh. Không có qua mấy hơi, Hắc Lao cùng Bạch Lão liền bị kiếm mang đuổi kịp. Hai người đều trực tiếp bị kiếm mang thôn phệ, trực tiếp bốc hơi khí hóa tại trong thiên địa. Bạch Khởi thấy thế trực tiếp thu hồi trường kiếm, giống như là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng, tiếp tục xem chính diện chiến trường đại quân tiếp tục bây quét. Thần kiếm quân tướng lĩnh trông thấy đen trắng nhị lao đều hy sinh, trong lòng cũng manh động thoái ý, trông thấy ngày bình thường từng cái các huynh đệ cũng đều đổ vào trước mắt mình, liền cũng không kiên trì nổi, hạ lệnh: "Toàn thể đều có, triệu hoán thần kiếm chi lực, theo ta phá vây ra ngoài." Gặp thủ lĩnh phân phó rút lui, thần kiếm quân đám người cũng đều thở dài một hơi. Nếu như tử chiến, bọn hắn khẳng định sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Cả đám đều vận chuyển toàn bộ lực lượng, gia trì tại quân trận phía trên, quân trận cũng ngưng tụ ra thần kiếm chi hồn. Tại tướng linh thao túng bên dưới, thần kiếm chi hồn bạch ra từng đạo kiếm khí, phá vỡ tần vệ sĩ quân đoàn phòng ngự. cũng không cần Bạch Khởi phân phó, trên chiến trường Tần Vệ sĩ bọn họ tự chủ bắt đầu tạo thành chiến trận triệu hoán Tần Vệ sĩ chi mâu. Một mâu một kiếm lẫn nhau đập nện cùng một chỗ. Bạch Khởi thấy thế, trực tiếp mệnh lệnh hai bên áo bào trắng đại quân vào sân, tiến hành sau cùng kết thúc công việc làm việc. Có Bạch Bảo quân gia nhập, thần kiếm chi hồn trực tiếp ngăn cản không nổi hai đại quân hồn lợi hại, trực tiếp bị đánh phá toái ra. Toàn bộ thần kiếm quân đoàn binh sĩ đều khí huyết cuộn, một hồi lâu mới đứng vững tâm thần. Thần kiếm quân tướng lĩnh cũng khí huyết cuộn, mắt thấy là phải phá vây ra ngoài, lại lâm vào quân địch vây quanh. Ngay cả thần kiếm chi hồn tức thì bị trực tiếp đánh nát. Cầm đầu tướng lĩnh mắt thấy phá vây vô vọng, liền cũng từ bỏ phá vòng vây tâm tư, đối với bọn tới Bạch Bảo quân liền bỏ tới. Dù sao cũng là thần kiếm quân tướng lĩnh, một thân tu vi cũng đạt tới đại tông sư chi cảnh. Binh lính bình thường bọn họ cũng chỉ có thể nương tựa theo chiến trận chi hồn cùng hắn quần nhau một hai biến bị đánh bay ra ngoài. Bạch Bảo quân bọn họ thấy thế, đều không cần Trần Khánh Chi tự mình xuất thủ. Hai tên thiên tướng đối với tên tướng lĩnh này trực tiếp đánh tới. Thần kiếm quân tướng lĩnh thấy thế trực tiếp nhấc lên kiếm hướng về hai người đánh tới. Kết quả trực tiếp bị sắc bén trường mâu trực tiếp xuyên thủng. Còn lại thần kiếm quân các binh sĩ trông thấy nhà mình tướng lĩnh bị giết sau, từng cái đi đều đỏ mắt, không quan tâm hướng phía Bạch Bảo quân đánh tới, cuối cùng bị từng cái đổ sát. Trên tường thành Bạch Khởi thấy thế, cũng không có cái gì muốn kéo dài cần thiết, liền trực tiếp ra lệnh, làm cho tất cả mọi người chuyển tiến thời gian, không cần kéo, tiêu diệt còn thừa quân địch. Là tướng quân. Còn lại đại quân cũng đã gia nhập chiến trường, bắt đầu đối với còn sót lại địch nhân truy kích cùng tiêu diệt. Tần Vô Song đây là cũng tới đến trên tường thành. Bạch Khởi nhìn thấy Tần Vô Song đến, lập tức hành lễ, tham kiến vương gia. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, để Bạch Khởi đứng dậy vấn đạo. Chiến cuộc thế nào? Bạch Khởi nhìn một chút chiến trường nói ra. Vương gia yên tâm, thuộc hạ đã toàn bộ tiêu diệt quân địch phần lớn sinh lực, chỉ còn lại có một chút lính tôn tướng của tại kéo dài hơi tàn, tin tưởng không bao lâu liền sẽ kết thúc chiến đấu. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, làm không tệ, nắm chặt thời gian giải quyết chiến đấu, chúng ta tốt mau chóng cầm xuống trấn Tây Thành. Chỉ có cầm xuống trấn Tây Thành, chúng ta mới có thể chân chính khống chế toàn bộ Tây quận. Rõ chưa? Bạch Khởi lập tức bảo đảm nói. Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định mau chóng cầm xuống trấn Tây Thành hiến cho ngài. Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, phất phất tay để Bạch Khởi nắm chặt thời gian giải quyết chiến đấu. Tần Vô Song bên này chiến đấu hết thảy thuận lợi. Một bên khác, trấn Tây Vương phủ bên trong, Tần Kiếm nghe phía trước truyền về mang ta chỉ báo, lại một lần phát khởi lửa. Tần Kiếm một bên cầm trong tay chỉ báo, vừa hướng cấp dưới giận dữ hét: "Các ngươi nói cái gì? Hắc lão Bạch lão hai người bọn họ bị quân địch tướng lĩnh trực tiếp từ trên tường thành chém ra hai kiếm tiêu diệt, mà lại hài cốt không còn." Tần Kiếm đều sắp tức giận nổ. Bọn hắn coi là lại là tại viết tiểu thuyết sách sao, đen trắng nhị lao lợi hại như vậy tu vi, mà lại hai người bọn hắn cái hợp kích còn có thể chém xuống tiên nhân cảnh giới cao thủ, làm sao lại liền bị quân địch tướng lĩnh hai kiếm cho bổ không có? Vậy hắn Tần Vô Song có lợi hại như vậy thủ hạ còn không phải trực tiếp làm hoàng đế? Nếu là Tần Vô Song tại đây nhất định sẽ nói: "Ngươi là thế nào biết ta bước kế tiếp kế hoạch?" Tần Kiếm cố nén nộ khí lại tiếp tục vấn đạo: "Vậy ta thần kiếm quân đâu, bọn hắn ở nơi nào?" Dưới đây tất cả mọi người không dám trả lời. Tần Kiếm dâng lên một cố dự cảm không ổn, liền trực tiếp hô lên một người vấn đạo: "Lý Tưởng, ngươi nói, thần kiếm quân hiện tại thế nào?" Đứng tại dưới đáy Lý Tưởng trong lòng đều muốn nhanh chửi mẹ, làm sao lại thét lên ta? Nhưng cũng không thể không nói đạo: "Về vương gia, căn cứ phía trước tình báo truyền đến, ngài thần kiếm quân khả năng không về được." "Cái gì? Không về được?" Tần Kiếm trực tiếp quát to một tiếng, tê liệt trên ghế ngồi mặt, lộ ra thất hồn lạc phách. Tất cả mọi người không dám lắm miệng, chính là bởi vì biết nhà mình vương gia có bao nhiêu quý giá thần kiếm quân, cho nên tất cả mọi người sợ bị liên lụy đến chính mình. Chương 68 Trấn Tây Vương phủ, chương 68 Trấn Tây Vương phủ, Trấn Tây Vương phủ bên trong. Trầm mặc nửa ngày, Tần Kiếm rốt cục tiếp nhận chính mình yêu mến nhất thần kiếm quân cùng đen trắng nhị lao toàn bộ bỏ mình sự thật này. Thật lâu, Tần Kiếm thanh âm khàn khàn vang lên: "Cho ta tại Trấn Tây thành tập kết tất cả đại quân, cùng Tần Vô Song quyết nhất tử chiến." Một bên Mưu Sĩ còn muốn nói nhiều cái gì, nhìn thấy Tần Kiếm cái kia nguy hiểm ánh mắt, lời đến khỏe miệng hay là lại thu về. Mưu Sĩ bọn họ lắc đầu. Mọi người trong lòng đều biết, ngay cả thần kiếm quân cùng đen trắng nhị lao cũng không là đối thủ, quân địch đỉnh tiêm chiến lực cùng đại quân khẳng định là muốn viễn siêu tại Trấn Tây Vương phủ. Vương gia coi như tập kết lại nhiều binh lực thì có ích lợi gì đâu? Bất quá mọi người giờ phút này cũng không có đường lui, đều cam tâm tình nguyện theo vương gia lại đụng một cái, liều một phen kia hy vọng kia. Mọi người và Tần Kiếm cáo lui, đều nhao nhao đi ra ngoài riêng phần mình chuẩn bị. Bình Dương thành bên trong, Tần Vô Song đối với Bạch Khởi khẳng định là 180 cái yên tâm, liền không tiếp tục chú ý chiến trường, chạy tới phủ thành chủ gian phòng. Bù một giấc đến mặt trời lên cao, Tần Vô Song mở ra mông lung mắt buồn ngủ, ngáp một cái, ngáy náy con mắt. Mơ hồ một hồi, Tần Vô Song mở ra hệ thống bắt đầu hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 100000 tần vệ sĩ." Lại là 100000 tần vệ sĩ, Tần Vô Song hài lòng nhìn xem hệ thống giới diện, cảm giác hôm nay khẳng định lại là mỹ hảo một ngày. Đi vào trong thành, vẫn như cũng là cùng hôm qua thiên nhất dạng thanh lãnh yên tĩnh. Tần Vô Song vừa định tiến về cửa thành, liền trông thấy phía trước đi tới Lâm Uyển Nhi cùng Trần Minh một bọn người. "Tham kiến vương gia." Lâm Uyển Nhi đám người trông thấy Tần Vô Song hành lễ nói. Tần Vô Song khoát tay áo, nhìn xem đeo thanh phong kiếm Lâm Uyển Nhi vấn đạo: "Các ngươi không phải đã đi rồi sao, làm sao lại xuất hiện ở Bình Dương thành bên trong?" Trần Minh hồi đáp: "Vương gia, chúng ta tự nhiên là lấy diệt trừ phản loạn làm nhiệm vụ của mình. Nơi nào có chiến loạn, chỗ nào liền có chúng ta thân ảnh." Tần Vô Song nghe Trần Minh cái này đại nghĩa lâm nhiên nói, khóe miệng không khỏi kéo ra. Nhìn xem đám người chiêu này một con gà, tay phải một bầu rượu dáng vẻ, xem ra bọn hắn là quên đi lần thứ nhất gặp mặt bọn hắn bị Trấn Tây Vương phủ đại quân truy sát chạy trốn tứ phía sự tình. Chư vị thật sự là nghĩa mỏng bất thiên. Tạ ơn, vương gia. Nghe Tần Vô Song tán dương tất cả mọi người hết sức cao hứng, chỉ có Lâm Uyển Nhi ngượng ngùng cúi đầu. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền từ biệt đám người, hướng về cửa thành đi đến. Lâm Uyển Nhi nhìn xem Tần Vô Song dần dần đi xa bóng lưng, thật lâu không muốn hoàn hồn. Đại sư Minh Trần Minh thấy thế liền nói bừa. U, là ai con mắt muốn đi theo vương gia đi? Nghe được Trần Minh cái kia cười lạnh thanh âm, còn có mọi người nụ cười trên mặt. Lâm Uyển Nhi lập tức cảm giác lòng của mình sự tình bị vạch trần, trên mặt lập tức hiện ra ánh nắng chiều đỏ. Lâm Uyển Nhi dậm chân, thẹn thùng hướng phía trong thành buôn tẩu mà đi. Tần Vô Song đi vào trên tường thành. Đại quân trải qua một đêm chiến tranh hiện tại cũng tại chỉnh đốn ở trong. Tần Vô Song đi vào trên tường thành, nhìn thấy ngồi xếp bằng Bạch Khởi. Bạch Khởi cảm ứng được Tần Vô Song đến, lập tức đứng dậy nên đón đạo. Tham kiến vương gia. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nhìn xem Bạch Khởi vấn đạo. Đại quân chỉnh đốn thế nào? Chúng ta cách Trấn Tây thành vẫn còn rất xa. Bạch Khởi suy nghĩ một chút hồi đáp. Vương gia, đại quân tùy thời có thể lấy ở đây xuất chinh, vì vương gia chinh chiến. Trấn Tây thành cách chúng ta còn có hai tòa thành trì khoảng cách, tin tưởng chúng ta ngày mai là có thể triệt để cầm xuống toàn bộ Tây quận. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Tham kiến vương gia. Thanh Long từ phía sau đi tới, đối với Tần Vô Song cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Tần Vô Song ra hiệu Thanh Long đứng dậy, nhìn xem Thanh Long vấn đạo. Chuyện gì phát sinh? Thanh Long xông trong ngực móc ra mật báo nói ra. Vương gia, theo Cẩm Y Liễu vệ mật thám báo cáo, bát hoàng tử Tần Vô Địch ngay tại xuất lĩnh đại quân hướng về Tây quận chạy đến. Tần Vô Song vẩy một cái lông mày, trong lòng nghĩ đến, xem ra lão bát hay là kỳ xoa một chiêu, bại bởi Tần Minh, Tần Minh vẫn tương đối tâm ngoan thủ lạn. Tần Vô Địch đại quân đại khái còn bao lâu đến? Tần Vô Song nhìn xem Thanh Long vấn đạo. Thanh Long hồi đáp. Vương gia, Tần Vô Địch xuất lĩnh đại quân tại hôm qua giữa trưa bắt đầu hướng ta Tây quận lái ra. Dự tính tối nay rạng sáng đến ngày mai buổi sáng cùng ta quân va chạm. Tần Vô Song bật cười một tiếng, đối với Bạch Khởi hai người nói ra. Xem ra chúng ta còn phải nắm chặt thời gian, có người muốn cùng chúng ta kiếm một chén canh a. Bạch Khởi lập tức nói ra. Xin mời vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống trấn Tây thành, khống chế toàn bộ Tây quận. Tần Vô Song nhẹ gật đầu liền phân phó nói. Để lại quân chuẩn bị đi. Lần này trực tiếp đánh xuống trấn Tây thành. Là, vương gia. Giữa trưa. Tại Bạch Khởi chỉ huy bên dưới, đại quân bắt đầu xuất phát, hướng về trấn Tây thành phương hướng tiến lên. Bởi vì quân địch nhận được Tần Kiếm mệnh lệnh, tối hôm qua liền suốt đêm rút lui đến trấn Tây thành phụ cận tập kết. Liên tiếp hai tòa thành trì Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân đều không có nhận mảy may lực lượng để kháng. Bạch Khởi liền mệnh lệnh mỗi cái thành trì lưu lại đám bộ đội nhỏ tạm thời trông giữ thành trì. Liên xuất lĩnh đại quân tiếp tục đi đường. Tần Vô Song dẫn theo Trần Khánh Chi cùng thập vạn Bạch Mã Nghĩa trước một bước đuổi tới trấn Tây thành phụ cận. Mọi người đi tới một chỗ dốc núi. Tần Vô Song nhìn xem trấn Tây thành bên ngoài ô ương ương quân địch đại doanh, đối với một bên Trần Khánh Chi cười mắng. Xem ra Tần Kiếm là thật muốn cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Trần Khánh Chi ở một bên hồi đáp. Đúng vậy à, vương gia, khó trách trên đường đi cũng không có nhìn thấy qua quân địch, nguyên lai đều tụ tập đến nơi này đến. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Ban đêm, Bạch Khởi xuất lĩnh 600,000 đại quân cũng chạy tới trấn Tây thành phụ cận. Cùng trấn Tây Vương đại quân hô ứng lẫn nhau. Trấn Tây Vương phủ bên trong, tất cả mọi người là mặt buồn rười rượi. Không nghĩ tới Tần Vô Song đại quân nhanh như vậy liền đến trước mặt. Tần Kiếm ngồi tại chủ vị, nhìn xem đám người vấn đạo. Mọi người có cái gì tốt đề nghị? Một bên Miu Si nói ra. Vương gia, đã như vậy, chúng ta không bằng chủ động xuất kích, giết hắn trở tay không kịp. Những người khác nghe chút cũng phù hợp nói. Đúng vậy a vương gia, thừa dịp quân địch vừa mới đến thời khắc, quân địch khẳng định còn tại thu thập bọc hành lý, chúng ta lúc này chủ động xuất kích, nhất định có thể lấy được một cái tốt chiến quả. Nghe thấy tất cả mọi người đồng ý kế hoạch này, Tần Kiếm liền đối với một bên võ tướng ra lệnh. Chuyên mệnh lệnh của ta đại quân lập tức đối với quân địch doanh địa khởi xướng toàn diện tiến công. Là, vương gia. Một đám võ tướng lĩnh mệnh liền đi trước khi đi ra đi an bài tiến đội khởi xướng tiến công. Tần Vô Song ở phía xa trên sườn núi nhìn xem quân địch động tĩnh. Trông thấy quân địch các tướng lĩnh nhao nhao xuất hiện đồng thời đang tập trung quân đội, liền biết quân địch liền muốn phát động công kích, quay đầu đối với một bên Trần Khánh Chi nói ra: "Chuẩn bị đi, quân địch không được bao lâu liền sẽ khởi xướng tiến công. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp từ quân địch trong phương trận ở giữa trực tiếp giết xuyên." Trần Khánh Chi nghe được Tần Vô Song mệnh lệnh sau nhẹ gật đầu, nói ra: "Là vương gia, đại quân tùy thời chuẩn bị." Chương 69 hết thảy đều kết thúc, chương 69 hết thảy đều kết thúc, sắc trời bắt đầu tối. Trấn Tây Vương phủ quân đội đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tần Kiếm nhìn qua cách đó không xa Bạch Khởi đại quân đại doanh, ánh mắt quét ngang, ra lệnh: "Toàn quân tiến công." Trong mấy mắt, đại quân phát động, cho dù là tại ban đêm, vẫn cảm thấy bởi vì đại quân xuất chinh mà chấn lên trận trận bụi đất. Bạch Khởi tại trong đại doanh trông thấy quân địch bắt đầu xuất binh, cũng lập tức ra lệnh. Mệnh lệnh Tần vệ sĩ đại quân là phổ thông quân tiên phong, trực tiếp nên kích quân địch bộ đội. Bắc Lương quân đoàn chia làm hai bên trái phải, phối hợp Tần vệ sĩ quân đoàn, chậm chậm tiến lên. Đại quân xuất động. Là, tướng quân. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, đại quân cũng bắt đầu hướng về quân địch đánh tới. Song phương cũng không lâu lắm liền giao chiến ở cùng nhau. Cho dù là tại đêm tối, song phương chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt. Có Tần vệ sĩ quân đoàn làm công thành chủ lực, Trấn Tây Vương phủ đại quân không chút nào có thể ngăn cản Bạch Khởi đại quân tiến công bước chân. Quân địch tướng lĩnh thấy thế lập tức đi vào Tần Kiếm bên người báo cáo. Vương gia, quân địch chiến lực quá mạnh, quân ta căn bản là ngăn cản không nổi. Tần Kiếm ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm xa xa Tần vệ sĩ quân đoàn, xem ra đây chính là hủy diệt ta Thần Kiếm quân bộ đội. Liên đối với một bên binh sĩ hô: "Lấy ta kiếm đến, ta tự mình đến gặp một lần chi bộ đội này. Tần Kiếm một tay cầm lấy các binh sĩ nhấc tới trường kiếm. Thanh trường kiếm này là một thanh tiên cấp binh khí, chính là Trấn Tây Vương phủ đời đời lưu truyền xuống. Tần Kiếm trực tiếp triển lộ ra mới vào tiên nhân cảnh giới tu vi. Cái này vốn là Tần Kiếm khởi binh tạo phản át chủ bài, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị sử dụng. Bởi vì thanh kiếm này là đời đời lưu truyền tiên cấp trường kiếm. Tần Kiếm tại đạt tới nửa bước tiên nhân cảnh giới lúc, liền trực tiếp bắt đầu cảm ngộ trong trường kiếm tiên nhân chi lực. Tần Kiếm liền dự định không thành công thì thành nhân, dần dần rút ra trong trường kiếm thiên nhân chi lực lai sứ chính mình cảm ngộ chân chính thiên nhân chi lực. Rốt cục tại trong trường kiếm thiên nhân chi lực sắp hao hết thời điểm, Tần Kiếm rốt cục ngưng tụ ra thuộc về mình thiên nhân chi lực. Lại thông qua không ngừng trái lại ôn dưỡng trường kiếm, cuối cùng làm trường kiếm không chỉ có khôi phục như lúc ban đầu, cũng bởi vì đạt được đại lượng thiên nhân chi lực rèn luyện trở nên tiến thêm một bước. Thu hồi hồi tưởng, Tần Kiếm rút ra trường kiếm, vuốt ve thân kiếm. Theo Tần Kiếm vuốt ve, thân kiếm thiên nhân chi lực càng ngày càng kịch liệt, trực tiếp phun ra ngoài. Tần Kiếm nhìn phía xa ngay tại đồ sát Tần Duệ sĩ quân đoàn, trực tiếp đại kiếm vung lên, xuất lĩnh đại quân chuẩn bị xung tới. Ngay tại nơi xa quan chiến Tần Vô Song đối với Trần Khánh Chi ra lệnh, toàn quân xuất kích, mang theo Tần Kiếm đầu lâu trở về gặp ta. Là vương gia. Trần Khánh Chi nhận được Tần Vô Song mệnh lệnh, liền trực tiếp dẫn theo đại quân nhắm ngay quân địch phương trận khởi sướng trúng kích. Dẫn theo kiếm Tần Kiếm cảm nhận được mặt đất chấn động, hướng bên người xem xét, vô số kỵ binh tại hướng về bọn hắn làm lại. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, Tần Kiếm chỉ có thể dừng lại trung bình tấn, ra lệnh chuẩn bị phòng ngự, chống cự quân địch kỵ binh trúng kích. Tại Tần Kiếm chỉ huy bên dưới, đại quân bắt đầu vây co lại, xuất ra tấm chắn chuẩn bị phòng ngự bạch bào quân trúng kích. Nhưng là Tần Kiếm nghĩ quá đơn giản, tại bạch bào quân dưới gót sắt, đại quân phòng ngự yếu ớt không chịu nổi, có tuấn bài thủ trực tiếp đang trúng kích bên dưới bị đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Trần Khánh Chi trực tiếp nhắm chuẩn Tần Kiếm mà tới. Tần Kiếm thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, thật can đảm, trực tiếp dẫn theo kiếm hướng Trần Khánh Chi phóng đi. Hai người đều nhanh như điện chớp, trong chớp mắt hai người liền đụng vào nhau. Tần Kiếm cảm thụ được trên trường kiếm truyền đến Trần Khánh Chi kinh người lực đạo, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trần Khánh Chi cũng sẽ không quản hắn là như thế nào làm mớn, trực tiếp gia tăng mấy phần lực đạo. Tần Kiếm chống đỡ không được, trực tiếp bị đánh rơi xuống ngựa. Thật vất vả ổn định thân hình, cầm trường kiếm tay còn tại run nhẹ nhẹ. Mắt thấy Trần Khánh Chi quay đầu ngựa lại lần nữa hướng chính mình đánh tới, Tần Kiếm ở đây phun trào lực lượng toàn thân, toàn bộ thiên địa chi lực ra chỉ ở trong tay trên trường kiếm mặt. Không ngoài dự tính, Tần Kiếm lại một lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Tần Kiếm miệng phun một ngụm máu tươi, liền trong tay trường kiếm đều không có cầm chắc bị ném đi ra ngoài. Lúc này Tần Kiếm trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, mình bị đánh không hề có lực hoàn thủ, đây tuyệt đối là thiên nhân định phong tu vi, thậm chí là thiên nhân phía trên thực lực. Tần Kiếm bắt đầu sinh thoái ý, nhưng là Trần Khánh Chi như thế nào lại cho hắn cơ hội đâu? Trần Khánh Chi trực tiếp đối với Tần Kiếm vọt tới, dự định một kích mang đi Tần Kiếm tính mệnh. Tần Kiếm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, trực tiếp hướng trong đại quân địa phương nhiều người bỏ chạy, ý đồ dùng các binh sĩ tính mệnh đến ngăn cản Trần Khánh Chi bước chân. Trần Khánh Chi nhíu mày, mắt thấy mình bị ngăn cản lại bước chân, Trần Khánh Chi trực tiếp đem toàn bộ thiên nhân chi lực kèm theo tại trên trường thương, lại kèm theo từng tia đạo ẩn, toàn bộ quán chú tại trên trường thương ném về ngay tại chạy trốn Tần Kiếm. Tần Kiếm cũng cảm thấy có đại khủng bố khóa chặt chính mình, doa đến dưới chân bộ pháp nhanh hơn mấy phần. Chỉ tiếp, một tiếng xe gió tại Tần Kiếm vang lên bên hai, trường thương trực tiếp xuất hiện tại Tần Kiếm trước mắt. Tại Tần Kiếm ánh mắt không thể tin bên trong, trường thương trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn. Tần Kiếm nằm trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể cảm nhận được một cỗ lực lượng vô danh tại thể nội không ngừng ma diệt sinh cơ của chính mình. Thời khắc sắp chết, Tần Kiếm trong ánh mắt toát ra vẻ hối hận chính mình không nên tạo phản, hối hận chính mình hẳn là sớm một chút đào tẩu. Trần Khánh Chi cưỡi ngựa chậm rãi đi tới, nhặt lên cắm trên mặt đất trường thương. Nhìn xem trên đất Tần Kiếm, trực tiếp một thương vung ra, chém xuống đầu của hắn treo ở lập tức, tiếp tục dẫn theo đại quân giết chóc địch nhân. Bạch Khởi trông thấy Trấn Tây Vương Tần Kiếm đã bị chém giết, liền vận chuyển lực lượng la lớn. Tần Kiếm đã chết, người đầu hàng không giết. Tần Duệ Sĩ quân đoàn cũng la lớn. Tần Kiếm đã chết, người đầu hàng không giết. Từng tiếng la kích thích địch quân đại quân tâm thần. Trấn Tây Vương phủ đại quân vốn là bị Tần Duệ Sĩ đồ sát tan tác liên tục, hoàn toàn là nghiêng về một bên xu thế. Hiện tại ngay cả vương gia đều bị giết, các binh sĩ cũng bắt đầu do dự. Nhưng cũng không ít Trấn Tây Vương phủ tử trung vẫn như cũ xuất lĩnh lấy quân đội đối với Bạch Khởi đại quân phát khởi tự sát thức công kích. Theo càng ngày càng nhiều các chiến sĩ đổ vào bên cạnh mình, rốt cục có người không chịu nổi, ném đi vũ khí, té quỵ dưới đất. Quân địch lực lượng đề kháng càng ngày càng nhỏ, liên miên quân địch bắt đầu từ bỏ chống lại, chờ đợi Bạch Khởi đại quân xử trí. Còn có một số người muốn phản kháng có thể là chạy trốn, đều trực tiếp Trần Khánh Chi một thương đóng đinh trên mặt đất. Chiến tranh dần dần tiến vào hồi cuối. Tần Vô Song đi vào trên chiến trường, Trấn Tây Vương phủ còn sót lại đại quân hiện tại cũng ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất chờ đợi bị tiếp nhận. Bạch Khởi đi vào Tần Vô Song bên cạnh, cung kính nói ra: "Vương gia, phía trước chính là Trấn Tây Vương phủ, chúng ta đi vào đi." Tần Vô Song nhìn phía xa to lớn vương phủ, nhẹ gật đầu, cưỡi ngựa tiến về phía trước. Bạch Khởi lập tức mệnh lệnh đại quân nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường, chính mình thì đi theo Tần Vô Song bộ pháp hướng Trấn Tây Vương phủ bên trong đi đến. Chương 70 tạo dựng cổng truyền tống, chương 70 tạo dựng cổng truyền tống. Tần Vô Song cùng Bạch Khởi đi vào Trấn Tây Vương phủ bên trong. Đại sảnh trên mặt bàn bàn vẽ, chén trà, còn có xốp xếp cái ghế, đều hiện lộ rõ ràng trong đại sảnh ban ngày bận rộn chẳng cảnh. Tần Vô Song nhìn cái này tạm nhạc hoàn cảnh phân phó Bạch Khởi đạo: "Để các binh sĩ tiến đến đem toàn bộ phủ thành chủ quét dọn thu thập một lần." "Là, vương gia." Tần Vô Song tiếp tục tại trong vương phủ vừa đi vừa nhìn. đi vào từ đường, nhìn xem phía trên cung phụng lịch đại trấn Tây Vương bài vị, Tần Vô Song không khỏi lắc đầu. Đáng tiếc nha, mỗi một thời đại trấn Tây Vương đều là an phận thủ thường tốt vương gia, chỉ là ra Tần Kiếm phản tặc này phản địch. Hắn Tần Kiếm không chỉ có dám hấp thu nhà mình tổ truyền thiên cấp thần binh, kém chút liền đem tổ truyền thần binh làm hỏng, lại còn dám khởi binh tạo phản. Tần Vô Song thở dài một hơi, đi ra từ đường đóng cửa phòng, đối với một bên binh sĩ nói ra: "Tại địa phương khác khác xây một cái từ đường, đem những này lịch đại trấn Tây Vương bài vị cung phụng đi vào." Tần Vô Song dừng một chút nói tiếp: "Dù sao lịch đại trấn Tây Vương cũng là ta đại Tần công thần." "Là, vương gia." Các binh sĩ đồng loạt đáp ứng nói. Đợi đến vương phủ bị dọn dẹp sạch sẽ, Tần Vô Song đi vào đại sảnh. Tạp vật bị dọn dẹp đằng sau quả nhiên toàn bộ đại sảnh sáng sủa rất nhiều. Tần Vô Song đi vào chủ vị tòa hạ. Lúc này Bạch Khởi cùng Thanh Long cũng đi đến. "Tham kiến vương gia." Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: "Đều đứng lên đi." "Là, vương gia." Tần Vô Song nhìn một chút phía sau không nhìn thấy Trần Khánh Chi thân ảnh liền vấn đạo: "Khánh Chi đâu, hắn đi đâu?" Bạch Khởi hồi đáp: "Vương gia, Trần tướng quân tại xuất lĩnh đại quân quét dọn chiến trường." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Trong lòng một mực nhớ cổng truyền tống sự tình, Tần Vô Song liền hướng hệ thống vấn đạo: "Hệ thống, có thể hay không trực tiếp đưa lên một tòa cổng truyền tống tại Bắc Lương thành bên ngoài đại doanh? Đốt, có thể thỏa mãn ký chủ nhu cầu." Nghe được hệ thống trả lời, Tần Vô Song nội tâm cũng hỉ. Lần này có thể trực tiếp tại Bắc Lương thành đưa lên cổng truyền tống, áp dụng trao đổi. Tần Vô Song đối với Bạch Khởi vấn đạo: "Trong thành giáo trường ở nơi nào?" Bạch Khởi nhớ lại một chút hồi đáp: "Vương gia, giáo trường ngay tại cách vương phủ cách đó không xa. Đi thôi, chúng ta cùng đi xem xét." Tần Vô Song nhẹ gật đầu: "Đi." Tần Vô Song bung tay lên dẫn theo Bạch Khởi cùng Thanh Long đi ra ngoài, đi vào giáo trường. Tần Vô Song nhìn xem cái này rộng rãi khoảng không địa phương hài lòng nhẹ gật đầu. Từ trong hệ thống lấy đã thu nhỏ cổng truyền tống. Tần Vô Song đem cổng truyền tống hướng phía trước không trung ném đi. Chỉ gặp cổng truyền tống trên không trung cực tốc biến lớn, cuối cùng biến thành một cái cự đại không môn đứng lặng ở trên không địa chi bên trên. "Vương gia, đây là..." Tần Vô Song cười nói: "Đây là cổng truyền tống, thông qua cánh cửa này có thể trực tiếp trở lại Bắc Lương thành." Bạch Khởi cùng Thanh Long hai người con ngươi hơi co lại, chấn kinh cực kỳ. Tần Vô Song lại đối hệ thống nói ra: "Hệ thống, đem một cái khác phiến cổng truyền tống an trí tại Bắc Lương thành bên ngoài trong đại doanh." "Đốt, cổng truyền tống đã an trí hoàn tất." Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu: "Không hổ là hệ thống, thật lợi hại. Đi thôi, chúng ta đi thử xem." Tần Vô Song dẫn hai người hướng cổng truyền tống đi đến. Đi vào cạnh cửa, Tần Vô Song đến gần mở ra cổng truyền tống cái nút, lựa chọn duy nhất tuyển hạng Bắc Lương thành không gian thông đạo, bắt đầu khởi động cổng truyền tống. Từng đợt tiếng oanh minh từ trong cổng truyền tống vang lên. Một bên cái rãnh bên trong đá năng lượng bên trong năng lượng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu hạ xuống. Đợi đến năng lượng hạ xuống tốc độ bắt đầu từ từ chậm lại. Thuần gian truyền tống trong môn bắt đầu xuất hiện vòng xoáy, không gian thông đạo bắt đầu dựng. Đợi đến tiếng oanh minh từ từ giảm xuống, không gian thông đạo bắt đầu ổn định đứng lên. Bạch Khởi cùng Thanh Long đầy mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt một màn, lẫn nhau đối với nhìn một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra vẻ khiếp sợ. Nhà mình vương gia thật sự là càng ngày càng thần bí. Tần Vô Song hài lòng nhìn trước mắt thần bí cổng truyền tống, trong vòng xoáy lưu chuyển từng tia lực lượng không gian, còn kèm theo từng tia thiểm điện. "Chúng ta đi thôi." Tần Vô Song kêu gọi Bạch Khởi cùng Thanh Long đi thẳng về phía trước. Chỉ gặp Tần Vô Song một cước bước vào cổng truyền tống, màu lam nhạt vòng xoáy dần dần nuốt hết Tần Vô Song bước vào một cái chân. Tần Vô Song chỉ cảm thấy từng tia tê liệt, liền hướng tiếp tục hướng bên trong đi đến. Bạch Khởi cùng Thanh Long lẫn nhau, cũng đi theo Tần Vô Song bước chân nhau nhau bước vào trong cổng truyền tống. Ba người hoàn toàn tiến vào cổng truyền tống. Chỉ gặp màu lam nhạt trong thông đạo, ba người ngay tại cực tốc tiến lên. Một tầng trong suốt màng mỏng hoàn toàn bọc lại ba người. Tần Vô Song tò mò nhìn tầng này màng mỏng, vươn tay sờ lên. Mềm nhũn, tựa như không có gì một dạng. Trong thông đạo khắp nơi đều có thiểm điện màu lam, thiểm điện đả kích tại trên màng mỏng mặt biến bị màng mỏng triệt tiêu mất, Tần Vô Song hoàn toàn không có thu đến ảnh hưởng. Tần Vô Song nhìn xem lít nha lít nhít thiểm điện màu lam, suy nghĩ một chút vẫn là không có ý định xuyên phá màng mỏng. Ba người ngay tại trong không gian thông đạo cực tốc tiến lên. Một bên khác, Bắc Lương thành ngoài thành trong đại doanh, đang luyện binh Mông Điểm trông thấy trong đại doanh đột nhiên xuất hiện to lớn không môn, hạ nhảy một cái, lập tức cao giọng hô: "Tất cả mọi người, chuẩn bị phòng ngự." Đang huấn luyện binh sĩ hết thảy đều giơ lên vũ khí, bày ra phòng ngự tư thế, cảnh giác nhìn xem giống tuyết cổng truyền tống. Rất nhanh, cổng truyền tống có phản ứng. Nguyên bản chống rông cổng truyền tống, từ giữa đó bắt đầu xuất hiện màu lam nhạt vòng xoáy, rất nhanh liền hiện đầy chính xác cổng truyền tống. Nổ thật to âm thanh dọa đám người nhảy một cái. Tất cả mọi người trong nháy mắt lại bắt đầu khẩn trương đề phòng. Kết quả chờ một hồi, tình huống như thế nào đều không có xuất hiện. Nhìn xem dần dần lắng lại cổng truyền tống, Mông Điểm cảnh giác tiến lên đây xem xét. Vừa tới cổng truyền tống trước mặt, Mông Điểm còn chưa cẩn thận xem xét, liền đã nhận ra cổng truyền tống bắt đầu chấn động. Ba cái bóng đen từ màu lam nhạt trong vòng xoáy bò ra. Tần Vô Song ba người trải qua một hồi truyền tống, rất nhanh liền nhìn thấy sáng ngời, đó là thông đạo cửa ra vào. Một trận cảm giác hôn mê bất kích, ba người liền xuyên qua màn sáng đến đại doanh bên trong. Tần Vô Song đứng vững sau lắc đầu, cẩn thận dư vị lên vừa mới cảm giác đứng lên, cái này không rồi cùng say xe không sai biệt lắm sao? Vứt bỏ trong đầu lưu lại cảm giác hôn mê, Tần Vô Song nhìn về hướng bốn phía, đã nhìn thấy Mông Điểm đang hướng về chính mình mà tới. Mông Điểm lập tức hướng về bóng đen phóng đi, đang muốn truy nã đột nhiên xuất hiện thích khách. Đột nhiên phát hiện tiền nhân lại là nhà mình vương gia. Mông Điểm lập tức dọa đến đã ngừng lại thế sông, đứng tại Tần Vô Song trước mặt, cùng kính hành lễ nói: "Tham kiến vương gia." Tần Vô Song nhìn xem Mông Điểm cười mắng: "Làm sao, ngươi còn muốn cầm xuống bản vương sao?"
Mông Điểm nghe chút lập tức nói ra, thuộc hạ không dám, thuộc hạ còn tưởng rằng là thích khách từ trong quang môn lao ra. Tần Vô Song nhìn xem dần dần chậm tới Bạch Khởi cùng Thanh Long hai người, khoát tay áo chỉ vào cổng truyền tống đối với Mông Điểm nói ra, tốt, cái này gọi là cổng truyền tống, là dùng đến câu thông hai địa phương dùng. Thông qua quang môn này, chỉ cần mất một lúc liền có thể đến Tây quận trấn Tây Vương thành. Chương 71 Tần Vô Địch đến, chương 71 Tần Vô Địch đến. Mông Điểm nghe được Tần Vô Song lời nói, con mắt đều trừng giống linh đang một dạng lớn. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn tầng kia thật mỏng quang môn. Chẳng lẽ liền cái này, liền có thể lập tức đến Tây quận? Nhìn xem Mông Điểm nghi hoặc, Tần Vô Song không tử tế cười ra tiếng. Một bên tỉnh táo lại Bạch Khởi Thanh Long hai người cũng nói, "Đúng vậy a, đúng vậy a, Mông tướng quân Vương gia nói không sai. Chúng ta vừa mới còn tại trấn Tây thành bên trong, hiện tại liền đã trở lại Bắc Lương thành." Mặc dù không tin hai người khoa trương biểu lộ, sốc nổi nói chuyện, nhưng Mông Điểm vẫn tin tưởng nhà mình Vương gia, trong lòng đối với trước mặt to lớn cổng truyền tống sinh ra nồng đậm chờ mong cảm giác. Tần Vô Song một mặt ý cười nhìn xem đám người, nói ra, "Mông Điểm, đi tập kết Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bộ đội, đợi chút nữa theo ta cùng đi trấn áp toàn bộ Tây quận." Mông Điểm nghe chút rốt cục có thể đi Tây quận, nội tâm tràn ngập kích động. "Là, Vương gia." Thuộc hạ cái này tiến đến tập kết đại quân. Mông Điểm một mặt hưng phấn tiến đến tập kết đại quân. Chỉ chốc lát sau, Mông Điểm liền người khoác khôi giáp, xuất lĩnh đại quân đi vào Tần Vô Song trước mặt cung kính nói: "Vương gia, đại quân đã tập kết hoàn tất, xin chỉ thị." Tần Vô Song nhướng mày nhìn xem Mông Điểm, trêu tức nói: "Tích cực như vậy, lần này đi không nhất định sẽ như vậy có cầm muốn đánh." Mông Điểm không thèm để ý chút nào hưng phấn nói: "Vương gia chỉ cần để thuộc hạ đi theo, thuộc hạ liền đã rất vui vẻ." Mông Điểm nội tâm nghĩ đến, chỉ cần đi theo Vương gia như thế nào lại không có cầm đánh đâu. Tần Vô Song bất đắc dĩ nhìn một chút Mông Điểm, xoay người lại đến cổng truyền tống trước bắt đầu thao tác. Bạch Khởi cùng Thanh Long bởi vì đã nhìn qua một lần, đã có một chút quen thuộc. Mông Điểm thế nhưng là lần đầu trông thấy, tự nhiên là hiếu kỳ không gì sánh được nhìn chằm chằm Tần Vô Song nhìn. Trải qua Tần Vô Song một phen loay hoay, cổng truyền tống bắt đầu vận chuyển lại, tiếng oanh minh cũng càng lúc càng lớn. Mông Điểm bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu, nguyên lai lớn tiếng như vậy là bởi vì Vương gia khởi động cửa lớn thanh âm. Theo đá năng lượng bên trong năng lượng không ngừng chuyển vận, không gian thông đạo dần dần hướng tới ổn định. Nhìn xem đá năng lượng bên trong còn thừa không có mấy năng lượng, đồng thời còn tại không ngừng chuyển vận bên trong. Tần Vô Song không khỏi cảm khái nói, thật sự là một cái nuốt đá năng lượng nhà giàu. Đợi đến không gian thông đạo triệt để vững chắc, nổ thật to âm thanh dần dần lắng lại. Tần Vô Song ra lệnh, toàn quân nghe lệnh, xuất phát. Bạch Khởi cùng Thanh Long phụ trách dẫn đạo đại quân tiến vào không gian thông đạo. Thanh Long đi trước một bước, trực tiếp bước vào vòng xoáy màu xanh lam bên trong biến mất không thấy. Trông thấy Thanh Long biến mất tại vòng xoáy màu xanh lam bên trong, Mông Điểm cũng trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kích động. Bạch Khởi đây là bắt đầu trầm giọng nói ra, đại quân nghe lệnh. Tại. Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh trả lời đạo. Bạch Khởi nhẹ gật đầu tiếp tục nói, tất cả đại quân một lần bước vào cổng truyền tống vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Sau khi tiến vào không gian thông đạo, tất cả mọi người không cho phép sờ loạn loạn động, lặng lặng chờ đợi đến lối ra. Đặt tới Tây quận sau, đại quân tự hành ổn định. Đều nghe rõ ràng chưa? Minh bạch. Bạch Khởi gặp đại quân đều đã minh bạch sau, liền la lớn, xuất phát. Theo Bạch Khởi ra lệnh một tiếng, Mông Điểm xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh bắt đầu hướng về cổng truyền tống tiến quân. Mông Điểm lái ngựa hướng về màn sáng đi đến. Hồi tưởng lại vừa mới Thanh Long thông qua chẳng cảnh, nội tâm quét ngang, thúc giục Mã Nhi tiến lên một bước. Mã Nhi mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng theo Mông Điểm mệnh lệnh, vẫn như cũng là tiến nhập cái này vòng xoáy màu xanh lam bên trong. Mông Điểm chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, liền tới đến trong không gian thông đạo bộ. Quả nhiên, Bạch Khởi cùng Thanh Long cũng không có gần người. Lốt bút, một tiếng lại một tiếng tiệm điện đánh vào ngoài thân trên màng mỏng mặt. Mông Điểm nhẹ nhàng nuốt ve tầng này màng mỏng, trong đầu vang lên Bạch Khởi dặn dò. Gian xuống trong lòng hiếu kỳ, cũng không có đi đánh vỡ tầng này màng mỏng. Càng ngày càng nhiều đại quân dần dần tiến vào cổng truyền tống. Đại quân đều một mặt chấn kinh, một mặt mới lạ nhìn xem không gian thông đạo. Đợi đến cho nên đại quân đều tiến vào cổng truyền tống sau, Bạch Khởi đi vào Tần Vô Song bên người nói ra: "Vương gia, đại quân đã toàn bộ xuất phát, chúng ta cũng lên đường đi." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền cùng Bạch Khởi cùng một chỗ tiến nhập không gian thông đạo. Cùng tiến Vương gia. Trong đại doanh tất cả binh sĩ đều cùng kêu lên nói ra: "Tây quận, trấn Tây thành bên trong." Thanh Long hoàn toàn là tê móng nuốt. Ai sẽ biết chiến mã vậy mà lại choáng không gian truyền tống. Thanh Long hiện tại đầy đầu hắc tuyến, nhìn xem từng con chiến mã đều chiến đứng không vững. Đợi đến Tần Vô Song cùng Bạch Khởi cũng tới đến trấn Tây thành. Tần Vô Song nhìn thấy bức tràng cảnh này, cũng là bất đắc dĩ ra lệnh: "Truyền mệnh lệnh của ta, đại quân ngay tại chỗ tu chỉnh." "Tạ Vương gia." Mông Điểm bái tạ Tần Vô Song liền mệnh lệnh đại quân đứng lên. Toàn quân nghe lệnh, Vương gia có chỉ, đại quân ngay tại chỗ triển khai nghỉ ngơi. Theo Mông Điểm ra lệnh một tiếng, các binh sĩ đều nhao nhao xuống ngựa, nghỉ ngơi, không ngừng mà an phận lấy chiến mã của mình. Tần Vô Song thấy cảnh này, nội tâm nghĩ đến: xem ra hay là cần nhiều hơn rèn luyện, đến có rảnh hay là được nhiều làm cổng truyền tống. Không gian thông đạo này cảm giác hôn mê liền cùng say xe một dạng. Chỉ cần thường xuyên ngồi không gian thông đạo cũng liền không tồn tại choáng váng cảm giác lời nói này. Tần Vô Song nội tâm vì mình cơ trí yên lặng điểm một cái like. Lúc này, Trần Khánh Chi từ một bên đi tới. Đi vào Tần Vô Song bên người cung kính nói: "Tham kiến Vương gia." Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: "Vừa vặn ngươi đã đến, muốn hay không thể nghiệm một chút đi không gian thông đạo mị lực?" Trong mấy mắt, vừa mới còn tại có chút choáng váng tất cả mọi người vây quanh nói ra: "Đúng vậy a, Trần tướng quân, ngươi cũng tới thể nghiệm đi." Trần Khánh Chi mặc dù cũng đối cổng truyền tống cảm thấy rất hứng thú, nhưng vẫn là nói ra: "Vương gia, Tần Vô Địch xuất lĩnh đại quân đã tiến vào Tây quận, ngay tại trực tiếp hướng về trấn Tây thành mà tới. Tần Vô song vẩy một cái lông mày, cười ha hả nói: "Ta cái này bắt đệ thật đúng là tính nôn nóng, nếu không phải ta đã cầm xuống toàn bộ Tây quận, giống hắn cái dạng này vọt thẳng tới, chẳng phải là vừa vặn lọt vào quân địch vòng vây." Tần Vô song nghĩ nghĩ bất đắc dĩ nói ra: "Đi thôi, chư vị, theo ta đi gặp một lần Tần Vô Địch." "Là, vương gia." Đám người đồng loạt trả lời đạo. Trải qua giám sóc, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đại quân cũng khôi phục lại. Mông Điểm cũng triệu tập đại quân, chuẩn bị theo Tần Vô song đồng loạt xuất phát. Tần Vô Địch đây là ngay tại xuất lĩnh lấy đại quân tại toàn bộ Tây quận hành hành. Một bên tướng lĩnh cảm thấy có chút kỳ quái liền nói ra: "Vương gia, chúng ta hay là cẩn thận là hơn, vừa tới đến Tây quận chúng ta còn không biết tất cả tình huống." Tần Vô Địch không quan trọng lắc đầu nói ra: "Ngươi biết cái gì? Rõ ràng là những binh lính này đều biết ta Tần Vô Địch đại danh, chính là đại tần thần võ vương. Đều nhao nhao trốn đi." Tần Vô Địch gặp một bên tướng lĩnh mở to miệng còn muốn nói cái gì, liền khoát tay áo nói ra: "Tốt, mục đích của chúng ta rất rõ ràng, chính là trực tiếp cầm xuống trấn Tây vương phủ, rõ chưa?" "Là, vương gia." Chương 72 rằng có Tần Vô Địch xuất lĩnh lấy đại quân một đường tại Tây quận bên trong bay chỉ, rốt cục đi tới trấn Tây thành bên ngoài. Nhìn xem trên đường đi không có chút nào trở ngại, liền ngay cả trấn Tây thành bên ngoài đều có thể phòng thủ quân đội. Tần Vô Địch coi như lại lớn đầu cũng rốt cục ý thức được không thích hợp. Tần Vô Địch dừng lại đại quân, đối với một bên binh sĩ nói ra: "Phái ra một đội kỵ binh đi phía trước điều tra nhìn xem." "Là, vương gia." Binh sĩ lính mệnh dẫn mấy người tiến về phía trước điều tra. Tần Vô Địch dẫn đại quân tại nguyên chỗ chờ đợi, nhìn xem phương xa bình tĩnh trấn Tây thành, trong lòng không khỏi sinh ra dự cảm không ổn. Chỉ chốc lát sau, tiến đến điều tra binh sĩ vội vã trở về báo cáo: "Vương gia, phía trước trấn Tây thành bên ngoài tựa hồ có đại chiến phát sinh, mặt đất đều bị máu tươi nhuộm đỏ." Tần Vô Địch nghe được phía trước từng có đại chiến phát sinh, lập tức nhíu mày. Vậy mà tại trấn Tây thành bên ngoài xảy ra chiến đấu, nơi này chính là trấn Tây Vương hang ổ, suy tư hồi lâu không có hiệu quả, Tần Vô Địch đành phải bất đắc dĩ lắc đầu, vứt bỏ trong đầu sầu lo ra lệnh đạo: "Toàn quân tiến lên." Đại quân tiếp tục đi tới, càng đến gần trấn Tây thành huyết khí hương vị càng nồng đậm. Đại quân đi vào trấn Tây thành bên dưới, đột nhiên cửa thành từ nội bộ mở ra. Tần Vô Song dẫn theo Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đại quân đi ra. Ngay tại cách đó không xa ngắm nhìn Tần Vô Địch trông thấy có đại quân từ trấn Tây thành bên trong đi ra, lập tức ra lệnh: "Toàn quân cảnh giới." Đại quân lập tức cầm vũ khí lên, đầu thương nhắm ngay từ trong thành đi ra Tần Vô Song đại quân. Tần Vô Địch thần sắc khẩn trương nhìn xem từ trong thành đi ra đại quân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chi quân đội này làm sao càng xem càng quen thuộc, Tần Vô Địch trong lòng nổi lên hồi ức. Mà lại tại sao cùng Tần Vô Song chi kia Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh giống nhau như lúc? Theo Tần Vô Song càng ngày càng tới gần, Tần Vô Song thần sắc khẩn trương đến cực điểm. Đợi Tần Vô Địch nhận ra Tần Vô Song sau, không khỏi trừng lớn hai mắt. "Người Tần Vô Song?" Tần Vô Song nhìn xem Tần Vô Địch bộ dáng giật mình, bình tĩnh nhẹ gật đầu nói ra: "Không sai, chính là ta." Tần Vô Địch không thể tin nhìn xem Tần Vô Song. Hắn Tần Vô Song vậy mà từ trấn Tây thành bên trong đi ra, chẳng phải là nói? Tần Vô Địch vấn đạo: "Luca, ngươi làm sao từ trấn Tây thành bên trong đi ra, trấn Tây vương đâu?" Tần Vô Song mỉm cười nói ra: "Trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao?" Tần Vô Địch nói ra: "Luca, chẳng lẽ ngươi cùng trấn Tây vương thông đồng làm bậy, khó mà làm được à? Chúng ta dù sao cũng là hoàng tử." Nghe được Tần Vô Địch lời nói, Tần Vô Song không khỏi khỏe miệng đều kéo ra. Thật không hổ là Tần Vô Địch, ý tưởng này thật sự là cao minh, Tần Vô Song bất đắc dĩ nói ra: "Bát đệ, nếu như ta cùng trấn Tây vương đồng lưu hợp ô nói, chúng ta sẽ còn đứng ở chỗ này nói chuyện sao?" Tần Vô Địch nhẹ gật đầu, Luca nói có đạo lý, nếu như Luca cùng trấn Tây vương cùng một chỗ điểm tâm, cái kia đã sớm cùng mình đánh nhau, làm sao lại chung sống hòa bình đến bây giờ? Tần Vô Địch đang nghĩ ngợi, một bên tướng lĩnh đột nhiên tới gần bên thai nói ra: "Vương gia, Tần Vô Song hắn có thể là đánh xuống trấn Tây thành." Tần Vô Địch sau khi nghe được con ngươi hơi co lại, nói lắp bắp: "Luca, ngươi không phải là đã đặt xuống trấn Tây thành, đem trấn Tây vương giết đi?" Tần Vô Song hài lòng nhẹ gật đầu, đối với Tần Vô Địch nói ra: "Xem ra bát đệ ngươi rốt cục minh bạch." Đạt được Tần Vô Song trả lời, Tần Vô Địch nội tâm tràn đầy tuyệt vọng, không nghĩ tới mình bị Tần Minh chạy đến Tây quận, hiện tại Tây quận lại bị Tần Vô Song cầm xuống. Vậy mình nên đi nơi nào? Tần Vô Địch nhất thời lại có chút im lặng. Nhìn xem Tần Vô Song sau lưng trang bị tinh lương Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, nhìn lại sau lưng trấn Tây thành bên trong không ngừng tuân ra đại quân. Chắc không được chính mình đi vào Tây quận sau trên đường đi đều không có gặp được quân địch ngăn cản, nguyên lai là phản quân đều đã bị tiêu diệt. Tần Vô Địch không khỏi nghĩ tới chính mình cậu đồng thư lời nói, nuốt một ngụm nước bọt. Hay là từ bỏ muốn cùng Tần Vô Song tranh một chuyến dự định, Tần Vô Địch bất đắc dĩ nói: "Nếu Luca đã tiêu diệt phản quân, vậy ta cũng không có cái gì sự tình." Nói xong Tần Vô Địch lúng túng cười ha ha một tiếng. Tần Vô Song gặp Tần Vô Địch như thế thức thời cũng không có làm khó hắn, vươn tay đỉnh chỉ đang chuẩn bị vây quanh Tần Vô Địch đại quân bộ đội. Tần Vô Song thú vị nhìn xem Tần Vô Địch vấn đạo: "Ngươi không phải ở trung bộ địa khu đánh thật tốt, làm sao tới Tây quận?" Nghe được Tần Vô Song vấn đề, Tần Vô Địch không khỏi có chút xấu hổ, một hồi lâu mới chậm rãi nói ra: "Luca, lúc đầu ta cũng ở trung bộ địa khu đánh thật tốt, thế nhưng là chẳng biết tại sao, Tần Minh quân đội tiến triển thuận lợi đến kỳ lạ, tại ta vừa đánh xuống hai tòa thành trì thời điểm, Tần Minh xuất lĩnh đại quân đều nhanh đánh tới Ngô Vương phủ. Cho nên, quân ta phía trước thành trì đều là đã bị đánh xuống tới, ta đều không có chỗ nhưng đánh, liền đành phải xuất lĩnh đại quân đi vào Tây quận, dự định nhìn xem có thể hay không lấy chút công tích." Sau đó liền Tần Vô Song nhẹ gật đầu, xem ra cái này Tần Vô Địch cũng là đủ xui xẻo, đã không tranh nổi Tần Minh, từ đó bộ địa khu trốn thoát. Cũng không nghĩ tới toàn bộ Tây quận đã bị ta cầm xuống, không có phần của hắn. Tần Vô Địch nhìn xem Tần Vô Song cũng không có nói chuyện, liền có rút đi chi ý, đối với Tần Vô Song nói ra: "Luca, nếu Tây quận phản quân đã bị bắt rồi, vậy ta liền đi trước." Nói xong Tần Vô Địch liền quay đầu ngựa lại, xuất lĩnh đại quân chuẩn bị rời đi. Tần Vô Song nhìn xem Tần Vô Địch bóng lưng, nghĩ nghĩ nói ra: "Bát đệ, chờ một chút." Tần Vô Địch nghe được Tần Vô Song tiếng gào dừng một chút, quay đầu nghi hoặc nhìn Tần Vô Song. Tần Vô Song suy nghĩ một chút nói ra: "Bát đệ, chúng ta cùng đi Trung Bộ Bình Nguyên quận đi xem một cái." Tần Vô Địch nghe chút lời này sức sở, Luca lời này là có ý gì? Chỉ nghe thấy Tần Vô Song nói tiếp: "Chúng ta liền cùng đi xem xét hắn Tần Minh lợi hại đi." Tần Vô Địch sau khi nghe được nhẹ gật đầu, tán đồng nói ra: "Nói rất đúng Luca, ta một cái đánh không lại hắn Tần Minh, vậy chúng ta liền cùng đi gặp một lần hắn Tần Minh." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, đối với một bên binh sĩ nói ra: "Ngươi đi truyền lệnh, mệnh lệnh Bạch Khởi xuất lĩnh 400,000 Bắc Lương quân đoàn trấn thủ Tây quận. 200,000 Tần vệ sĩ quân đồ ạ sạc lập khắc tập kết, theo ta xuất trình." "Là, vương gia." Lính liên lạc sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức tiến đến truyền lệnh. Tần Vô Song dẫn nông điểm cùng 100,000 hoàng kim hỏa kỵ binh đi vào Tần Vô Địch đại quân bên cạnh song hành. Nhìn xem uy phong lẫm lẫm hoàng kim hỏa kỵ binh khí thế bức người, Tần Vô Địch cùng đại quân đều cảm nhận được áp lực lớn. Tại lo lắng này trong khi chờ đợi, Tần vệ sĩ quân đoàn rốt cục tập kết hoàn tất. Lính liên lạc rốt cục chạy đến báo cáo: "Vương gia, đại quân đã tập kết hoàn tất, tùy thời có thể lấy xuất phát." Tần Vô Song nhẹ gật đầu ra lệnh. Đại quân nghe lệnh, xuất phát. Tần Vô Song quay đầu đối với Tần Vô Địch nói ra: "Bát đệ, chúng ta lên đường đi." "Là, Luca." Tần Vô Địch không dám chế lại, cũng chỉ huy đại quân đuổi theo Tần Vô Song bộ pháp. Chương 73 âm nhu hôm sau. Ngay tại đi đường, Tần Vô Song mở ra hệ thống bắt đầu hôm nay đánh dấu. "Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được Thiên Cung Viện." "Thiên Cung Viện?" Tần Vô Song rất là hiếu kỳ, ấn mở đến nhìn kỹ. Vật phẩm tên Thiên Cung Viện công dụng nghiên cứu, phát minh đặc tính tư tấn nhanh nhẹn, linh quang lóe lên phối trí thiên cấp công tượng 1 người, địa cấp công tượng 10 người, huyền cấp công tượng 100 người, hoàng cấp công tượng 1000 người. "Hoắc." Tần Vô Song một tiếng kinh ngạc. "Cái này không phải liền là trực tiếp cho trang bị một cái viện nghiên cứu sao?" Tần Vô Song rất là hài lòng. "Cái này nếu là nghiên cứu thêm một chút, vậy mình không phải liền là có thể tại thế giới huyền huyễn bên trong đi hướng khoa học kỹ thuật phi thăng con đường sao? Mặc dù gánh nặng đường xa, nhưng là Thiên Công Viện xuất hiện chính là một cái rất tốt bắt đầu." Tần Vô Song tâm tình mỹ hảo, ngay cả đến đại quân này tốc độ tiến lên đều cảm giác biến nhanh một dạng. Trời tối, mặt trời chiều ngã về tây. Trải qua một mực không gián đoạn hành quân gấp, Tần Vô Song cùng Tần Vô Địch rốt cục đi tới Trung Nguyên quận biên cảnh. Tần Vô Địch kéo lấy thân thể mệt mỏi đi vào Tần Vô Song bên người vấn đạo: "Luca, ngươi xác định chúng ta không cần chỉnh đốn một chút lại tiến vào Trung Nguyên quận sao?" Tần Vô Song lúc đầu muốn nói tiếp tục đi tới, nhưng quay đầu nhìn một chút. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Tần vệ sĩ quân đoàn vẫn như cũ duy trì sức chiến đấu. Mặc dù Tần Vô Địch liệt hỏa quân đoàn cũng không có giảm xuống cái gì sức chiến đấu, nhưng quân đoàn bình thường lại có vẻ có chút mỏi mệt không chịu nổi. Tần Vô Song đành phải bất đắc dĩ nói: "Đại quân chỉnh đốn nửa canh giờ." Nghe được Tần Vô Song lên tiếng, Tần Vô Địch cũng tranh thủ thời gian mệnh lệnh đại quân dừng lại chỉnh đốn. Quân đoàn bình thường đám binh sĩ lập tức ngồi trên mặt đất bên trên, lưng tựa lưng nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, không cần Tần Vô Song mệnh lệnh, đại quân bắt đầu chuẩn bị đợi. Tiến vào Trung Nguyên quận sau, Tần Vô Song cùng Tần Vô Địch xuất lĩnh đại quân đi vào phía ngoài nhất Hoàng Sơn Thành. Nhìn phía xa Hoàng Sơn Thành, Tần Vô Song nhăn nhăn lông mày. Không chỉ có là Tần Vô Song, sau lưng Ngông Điểm cùng Trần Khánh Chi cũng phát hiện dị thường. Hai người tới Tần Vô Song bên người nói ra: "Vương gia, cái này có điểm gì là lạ a?" "Đúng vậy à, Vương gia, này chỗ nào giống như là vừa đánh giặc xong thành trì, đơn giản cùng mới một dạng." Tần Vô Song cũng ngưng trọng nhẹ gật đầu. Một bên Tần Vô Địch đây là cũng bu lại, muốn nghe xem bọn hắn đang nói cái gì. Tần Vô Song trông thấy Tần Vô Địch cũng tới, liền vấn đạo: "Bát đệ, toàn này Hoàng Sơn Thành là ngươi lúc đó đánh xuống sao?" Tần Vô Địch lắc đầu nói ra: "Không phải a, Luca, tòa thành trì này là Tần Minh đánh xuống." Nhìn xem Tần Vô Địch một mặt khẳng định bộ dáng, Tần Vô Song bọn người không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng liền giống Tần Vô Địch một dạng người mới sẽ cảm thấy đây là hắn Tần Minh đánh xuống thành trì. Quả là thế. Tần Vô Song nội tâm nói thầm một tiếng. Suy tư một hồi, Tần Vô Song liền ra lệnh: "Mông Điểm, Trần Khánh Chi hai người các ngươi lập tức xuất lĩnh riêng phần mình đại quân đi vây lại toàn bộ Hoàng Sơn Thành, không bông tham một binh một tốt đi ra ngoài." "Là, vương gia." Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi hai người nhận được mệnh lệnh liền lập tức triệu tập quân đội xuất kích. Tại Hoàng Sơn Thành nội quân coi giữ, trông thấy xa xa trên đường chân trời xuất hiện đại lượng quân địch, liền vội vàng hô: "Có quân địch đột kích, có quân địch đột kích." Trong nháy mắt cả tòa Hoàng Sơn Thành đều đã bị kinh động đứng lên. Thủ thành tướng lĩnh đi vào trên tường thành, nhìn xem phương xa ngay tại chạy nhanh đến Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Bạch Bảo quân, vấn đạo: "Đây là cái gì bộ đội, vậy mà đến tiến đánh chúng ta, không biết chúng ta là đại hoàng tử điện hạ binh sĩ sao?" "Tướng quân, chi bộ đội này vừa mới xuất hiện, tạm thời còn không có tin tức." Thủ thành tướng lĩnh tràn ngập ưu sầu nhìn xem càng ngày càng gần Mông Điểm bọn người. Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi xuất lĩnh đại quân trực tiếp bao vây Hoàng Sơn Thành. Tần Vô Song đi vào ngoài thành, nhìn xem lấy từng cái bụi không nhiễm tường thành, Tần Vô Song không khỏi nở nụ cười. Một bên Tần Vô Địch tò mò nhìn Tần Vô Song vấn đạo: "Luca, thật tốt, ngươi cười cái gì?" Tần Vô Song chỉ vào cái này không nhốn bụi trần tường thành đối với Tần Vô Địch nói ra: "Ngươi đến xem cái này sạch sẽ tường thành, ngươi cảm thấy đây là vừa đánh giặc xong thành chỉ sao?" Tần Vô Địch nhìn một chút Hoàng Sơn Thành, hơi trầm tư một chút, bừng tỉnh đại ngộ đạo: "Luca, ngươi nói bọn họ có phải hay không đã thanh lý qua tường thành, theo Tần Minh tốc độ, tòa này Hoàng Sơn Thành cũng đã bị chiếm lĩnh thật lâu rồi."
Nghe được Tần Vô Địch lời nói, Tần Vô song sạm mặt lại, không kiên nhẫn nói ra: "Ngươi suy nghĩ lại một chút, cái này Hoàng Sơn thành cùng Tây quận trấn Tây thành ngoài có cái gì khác biệt?" Tần Vô Địch nghĩ đi nghĩ lại, rốt cục nói ra: "Ta đã biết, Luka, nơi này không có mùi máu tươi." Tần Vô song rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với bình thường phát sinh chiến tranh, mùi máu đạo không có khả năng dễ dàng như vậy tiêu tán mất, mà lại mới mấy ngày ngắn ngủi mà thôi, liền tiêu tán không có một tia hương vị. Tần Vô Địch cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, nhìn xem Tần Vô song nói ra: "Luka, vậy ý của ngươi là nơi này căn bản cũng không có phát sinh đại chiến?" Hắn Tần Minh diễn ta. Tần Vô Địch tức giận nói. Tần Vô song kinh ngạc nhìn xem Tần Vô Địch, lần này làm sao phản ứng nhanh như vậy? Tần Vô song sợ sợ Tần Vô Địch nói ra: "Phải hay không phải, hỏi một chút liền biết." Nói xong, Tần Vô song đối với Mông Điểm ra lệnh: "Đi đem quân địch tướng lĩnh mang cho ta tới." "Là, vương gia." Mông Điểm nhận được mệnh lệnh, trực tiếp từ trên ngựa nhảy lên, hướng về Hoàng Sơn thành bay đi. Trên tường thành tướng lĩnh nhìn thấy Mông Điểm vậy mà bay tới, lập tức quá sợ hãi. Vậy mà có thể bay, đây chẳng phải là thiên nhân cảnh giới cao thủ? Thủ thành tướng lĩnh lập tức mệnh lệnh đại quân bắt đầu bắn tên, ý đồ đem Mông Điểm chặn đường ở giữa không trung. Nhưng tất cả mũi tên còn chưa tới gần Mông Điểm thời điểm, đều bị Mông Điểm khí thế ngăn lại cản nhau nhau đạn rơi. Tướng lãnh thủ thành đành phải nhìn xem Mông Điểm một chút xíu đi vào trước mặt mình, hoàn toàn từ bỏ chống cự. Mông Điểm đi vào trên tường thành, trực tiếp lăng không một chảo, liền đem thủ thành tướng lĩnh một mực chộp vào giữa không trung, trực tiếp mang về đến Tần Vô song trước mặt. Giống ném con gà con một dạng bị ném trên mặt đất, thủ thành tướng lĩnh không dám nói nhiều một câu, ngược lại quỳ trên mặt đất hành lễ nói: "Tham kiến Bắc Lương Vương, Thần Võ Vương." Tần Vô song nhìn thấy tên tướng lĩnh này như thế tức thời liền vấn đạo: "Mà các ngươi lại là Tần Minh dưới trướng?" "Đúng vậy, vương gia, chúng ta là thái tử điện hạ bộ đội." Tần Vô song nhẹ gật đầu, lại tiếp tục vấn đạo: "Cái này Hoàng Sơn thành là khi nào đánh xuống?" "Vương gia, cái này Hoàng Sơn thành là thái tử điện hạ sớm hơn mấy ngày liền xuất lĩnh chúng ta tấn công xong tới." Tần Vô song nhìn xem thủ thành tướng lĩnh, có chút hăng hái vấn đạo: "Xem ra các ngươi quét dọn làm bừa chỉ toàn sao, đánh hạ Hoàng Sơn thành thậm chí ngay cả một tia mùi máu đạo cũng không có." Nghe được Tần Vô song lời nói, thủ thành tướng lĩnh lập tức mồ hôi lạnh liên tục, không đúng nói: "Vương gia, có thể là tiêu tán mất rồi." Tần Vô song nhìn xem hắn cười lạnh nói: "Làm sao, ngươi còn muốn gạt ta không thành?" "Vương gia, thuộc hạ không dám." Thủ thành tướng lĩnh lập tức quỳ trên mặt đất nói ra. Tần Vô song khoát tay áo, đối với Mông Điểm nói ra: "Đem hắn dẫn đi đi." "Là, vương gia." Nghe tướng lĩnh kêu khóc bị Mông Điểm mang theo xuống dưới, Tần Vô song đối với Tần Vô Địch nói ra: "Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ hướng phía trước đi xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra." Chương 74 Lục Dục Ma Tông, chương 74 Lục Dục Ma Tông. Tần Vô song cùng Tần Vô Địch mang theo đại quân một đường tiến lên. Trải qua mỗi tòa thành trì đều không giống phát sinh qua đại chiến dáng vẻ. Tần Vô song không khỏi có chút im lặng nhìn xem Tần Vô Địch nói ra: "Bát đệ, ngươi xác định tận mắt qua Tần Minh xuất lĩnh đại quân công thành sao?" Tần Vô Địch gãi đầu một cái nói ra: "Ta cũng không phải rất xác định, ta cũng chỉ là nghe nói." Tần Vô song bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra trong này tình huống còn rất phức tạp. Đại quân một đường đi vào trung tâm nhất Ngô Vương thành. Trấn thủ Ngô Vương thành tướng lĩnh đã sớm nhận được tin tức, tại trên tường thành chờ đợi. Trông thấy nơi xa Tần Vô song đám người đại quân đánh tới, thủ thành tướng lĩnh tâm tư lập tức nhấc lên. Đợi đến Tần Vô song xuất lĩnh đại quân đi vào dưới thành, thủ thành tướng lĩnh lập tức hô: "Người tới thế nhưng là Bắc Lương Vương điện hạ." Không đợi Tần Vô song lên tiếng, một bên Tần Vô Địch ngược lại là trước khi nói ra: "Ngươi là người phương nào, sao dám gọi thẳng ta Lục Ca danh hiệu?" Trên tường thành thủ thành tướng quân nhìn xem nói chuyện Tần Vô Địch nhíu mày. Lại là Thần Võ Vương, không nghĩ tới hai vị này vậy mà cùng đi. Thủ thành tướng quân lập tức đối với một bên binh sĩ nói ra: "Đi mời hai vị Ma tông đại nhân tới." "Là, tướng quân." Binh sĩ nói hướng trong thành chạy tới. Nhìn xem trên tường thành binh sĩ không hề có động tĩnh gì, Tần Vô Địch coi như nhịn không nổi, chặn lấy trên cửa thành hô: "Lớn mật, các ngươi như là đã biết chúng ta chính là Bắc Lương Vương cùng Thần Võ Vương, lại còn không nhanh mau mở ra cửa thành." Trên tường thành tướng lĩnh nghe được Tần Vô Địch lời nói hậu tâm bên trong toát mồ hôi lạnh, nhưng nhớ tới Tần Minh phân phó, hay là cả gan nói ra: "Vương gia, thái tử có lệnh, tại thái tử không có trở về trước đó bất luận kẻ nào không được đi vào Ngô Vương thành. Mong rằng hai vị vương gia thứ tội." Nghe được thủ thành tướng lĩnh lời nói, Tần Vô Địch vô cùng tức giận, trực tiếp đối với bên dưới đại quân làm cho đạo, chuẩn bị cưỡng ép công thành. Thủ thành tướng lĩnh sau khi nghe được nội tâm giận mình, đội vàng quay đầu hướng trong thành nhìn lại. Thẳng đến nhìn thấy có mấy đạo thân ảnh màu đen hướng về cửa thành lao vụt đến, dẫn theo tâm mới buông xuống. Ngay tại Tần Vô Địch đại quân chuẩn bị cưỡng ép công thành thời khắc, trong thành mấy đạo bóng đen cũng rốt cục đứng thẳng đến trên tường thành, người cầm đầu sắc mặt trắng bệch, cả người đều gầy gò không gì sánh được, hoàn toàn chính là một bộ túng dục quá độ thận hư dáng vẻ. Đứng ở phía sau người, một người béo béo mập mập, đều lúc này trong tay còn cầm đùi gà hướng trong miệng đút lấy, hoàn toàn không thèm để ý ánh mắt của người khác cùng mình thân thể mập mạp. Còn có một người toàn thân ăn mặc châu quang bảo khí, trên cổ mang theo một đầu dây chuyền vàng còn có một đầu ngọc thạch dây chuyền, một đôi tay 10 cái trên đầu ngón tay mặt đều mang đầy các loại chiếc nhẫn. Cả người kim quang long lánh, hoàn toàn tựa như một cái nhà giàu mới nổi. Mặc dù nhìn xem ba người này kỳ kỳ quái quái dáng vẻ, nhưng binh lính chung quanh nhưng không có một người dám lên tiếng, liền bao quát thủ thành tướng lĩnh cũng tôn kính nói ra: "Ba vị đại nhân, Bắc Lương Vương cùng Thần Võ Vương đến đây công thành, thái tử điện hạ phân phó liền giao cho các ngươi hai vị." Cầm đầu có vẻ bệnh một người nói ra: "Tốt, yên tâm đi, tông chủ phân phó chúng ta tự nhiên sẽ làm theo." Dưới tường thành Tần Vô Địch nhìn xem phía trên xuất hiện ba cái kỳ trang dị phục người quát lớn: "Ba người các ngươi là ai, còn không mau mau vì bản vương mở cửa thành ra?" Cầm đầu ma bệnh cười giới thiệu nói: Tự giới thiệu mình một chút, ta chính là Lục Dục Ma Tông sắc dục cửa đệ tử La Sinh, bản nhân bất tài trong môn xếp hạng thứ 3. Tần Vô Song trực tiếp bỏ qua trước mặt hắn giới thiệu, chỉ nghe phía sau thứ 3, liền rêu cợt nói: "Nguyên lai là lão tam, uy phong cái gì đâu, cũng không phải hạng nhất." Trên tường thành La Sinh nghe được Tần Vô Địch đâm chọt nỗi đau của chính mình, lập tức khí nói: "Ta quản ngươi cái gì vô gia, hạng các ngươi trong ba hơi rời đi tầm mắt của ta, không phải vậy đừng trách ta không khách khí." Tần Vô Địch vẫn không nói gì, một bên mông điểm quát lớn: "Lớn mật, cũng dám đối với vương gia bất kính." La Sinh nhìn xem mông điểm khinh miệt nói ra: "Từ đâu tới tiểu tạp binh, cũng dám xem bảo. Vương gia, tặc này nói năng lô mãng, thuộc hạ chờ lệnh truy nã tặc này gian đe." Mông điểm nhìn xem La Sinh quay người đối với Tần Vô Song chờ lệnh đạo. Tần Vô Song nhẹ gật đầu nói ra: "Đi thôi, đem hắn bắt sống trở về, ta còn có tin tức muốn hỏi." "Là, vương gia." Mông điểm nhận được mệnh lệnh, quay người đứng dậy. Chỉ một thoáng, mông điểm toàn thân vấn đạo cảnh khí thế toàn lực phóng thích, cả tòa Ngô Vương thành đều triệt để bao phủ tại mông điểm khí thế phía dưới. "Cái gì?" La Sinh cảm nhận được mông điểm khí thế, giật nảy cả mình. "Cái này đây là chỉ có trong môn trưởng lão mới có khí thế a." La Sinh ba người khiếp sợ nhìn xem mông điểm, người này lại là vấn đạo cảnh. Mông điểm cũng mặc kệ La Sinh ba người chấn kinh, bay thẳng thượng thành lâu quát lớn: "Các ngươi tiểu tặc, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." La Sinh ba người mặc dù chấn kinh, nhưng cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. La Sinh ba người trực tiếp chiến lược toàn bộ triển khai. La Sinh là thiên nhân cảnh, toàn thân dâng lên màu hồng phấn dục vọng chi lực. Sau lưng hai người, mập mạp lực lượng là tràn ngập bạo thực dục vọng lực lượng, đeo vàng đeo bạc một người là tràn đầy tham lam lực lượng. Hai người đều là nửa bước thiên nhân cảnh, lực lượng không có La Sinh mạnh mẽ như vậy. Theo ba người riêng phần mình bạo phát lực lượng, ba người binh lính chung quanh bọn họ đều nhao nhao lâm vào vô tận trong dục vọng. La Sinh người phụ cận có chút đều trực tiếp khống chế không nổi dục vọng của mình, bắt đầu dục hỏa đốt người, trực tiếp cởi quần áo ra. Mập mạp người chung quanh đã đói không thành nhân dạng, ngay cả bùn đất, binh khí đều muốn hướng trong miệng lấp đầy. Nhà giàu mới nổi binh lính chung quanh thì đã lâm vào trong huyễn cảnh, nhìn cái gì đều giống như kim ngân tài bảo hướng trong túi áo lấp đầy. Ba người năng lượng toàn lực vận chuyển. La Sinh không cam lòng yếu thế, trực tiếp điều động thiên địa chi lực hóa thành từng luồng thuần túy dục vọng chi lực phóng tới mông điểm. Mông điểm hơi nhướng mày, quát lớn: "Từ đâu tới bảng môn tà đạo tà môn thuật pháp?" Mông điểm dùng pháp tắc lực lượng để ép. La Sinh dục vọng chi lực một mực liền bị một kích liền tan nát, La Sinh trực tiếp phá công miệng phun máu tươi ngược lại bị mông điểm trực tiếp đặt ở trên mặt đất. Mông điểm khinh thường nhìn xem ngã xuống trên đất La Sinh, nhìn về phía hai người khác. Hai người khác gặp mông điểm hung mãnh như vậy, trực tiếp không nói hai lời hướng trong thành chạy trốn. Mông điểm nơi nào sẽ để hai người đào thoát, trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem giữa không trung phi nhanh hai người bắt lại trở về. Nhìn xem trên tường thành mê loạn đám binh sĩ, mông điểm trực tiếp mang theo ba người bay trở về Tần Vô Song trước mặt. "Vương gia, thuộc hạ đem bọn hắn mang về." Một bên Tần Vô Địch nhìn xem mông điểm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không nghĩ tới một mực làm sao đi theo đám bọn hắn tướng lĩnh nguyên lai là một tôn thiên nhân phía trên tồn tại. Tần Vô Địch lập tức không dám nói lung tung. Tần Vô Song nhìn xem Tần Vô Địch dáng vẻ không khỏi cười cười, quay đầu đối với La Phi ba người nói: "Nói một chút đi, các ngươi là từ đâu mà đến?" "Ta Bắc Châu trên đại địa đã mấy trăm năm không có ma tông tung tích." La Phi mặc dù sợ sệt mông điểm nhưng vẫn là kiên trì nói ra: "Các ngươi thức thời, tốt nhất nhanh lên thả chúng ta. Đừng tưởng rằng có một tôn vấn đạo cảnh liền có thể hỏi sở dục là, chúng ta tông môn trưởng lão thế nhưng là đều là vấn đạo cảnh tồn tại. Trong truyền thuyết thái thượng trưởng lão càng là vấn đạo phía trên tồn tại." Nghe La Phi uy hiếp, Thần Vô Song lơ đễnh: "Không phải liền là vấn đạo phía trên tồn tại, chính mình cũng sắp liền sẽ có rất nhiều." Tần Vô Song nhìn xem La Phi dáng vẻ liền đối với mông điểm nói ra: "Giết hắn đi." Mông điểm nhận được mệnh lệnh liền trực tiếp đem La Phương đưa đến một bên xử lý. Hai người khác dọa đến lập tức nói ra: "Vương gia, ta nói, chúng ta đến từ Lục Dục Ma Tông." Chương 75 Vương Thành Nguy Cơ. Chương 75 Vương Thành Nguy Cơ. Hai người gặp La Phương cứ như vậy bị giết, liền kêu khóc tranh nhau chen lấn hướng Tần Vô Song biểu trung tâm. Tần Vô Song chỉ vào thái to mặt lớn mập mạp nói ra: "Liền ngươi tới nói đi." Bị điểm đến danh tự mập mạp kích động cực kỳ, vui đến phát khóc nói: "Vương gia, chúng ta là đến từ Lục Dục Ma Tông đệ tử. Vừa mới bị ngài giết gọi La Phương, là sát dục cửa đệ tử, ta gọi Phương Minh là bạo thực cửa đệ tử, hắn cứ gọi Tiền Đa Đa là tham lam cửa đệ tử." Tần Vô Song nhẹ gật đầu ra hiệu Phương Minh tiếp tục nói: "Vương gia, căn cứ chúng ta trong môn chỉ lệnh chính là yêu cầu chúng ta tới đến Tần Quốc, trợ giúp thái tử Tần Minh ngồi lên Tần Vương bảo tọa." Tần Vô Song nhíu mày hiếu kỳ vấn đạo: "Vậy các ngươi là từ đâu tới, tại sao muốn nhúng tay ta đại Tần Quốc sự?" Phương Minh bất đắc dĩ nói ra: "Vương gia, chúng ta cũng là vừa gia nhập tông môn không bao lâu, nghe nói tổng môn hay là từ Trung Châu chia ra tới, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc." Tần Vô Song nghe chút là từ Trung Châu tới, không nghĩ tới còn có chút lai lịch, liền vấn đạo: "Các ngươi bình thường làm sao liên lạc?" Phương Minh hồi đáp đạo: "Chúng ta đều là đơn hướng liên hệ, có nhiệm vụ liền sẽ có người đến đây cho chúng ta biết." Tần Vô Song nhẹ gật đầu, liền hướng về mông điểm khoát tay áo. Mông điểm đạt được ra hiệu liền kéo lấy hai người hướng vừa đi, hoàn toàn không để ý hai người tiếng cầu xin tha thứ liền đem hai người nhận lấy. Đợi đến mông điểm trở về, Tần Vô Song đối với mọi người nói ra: "Xem ra sự tình liền phức tạp, lại còn có đến từ Trung Châu thế lực tham dự, chúng ta hảo đại ca thật sự là không đơn giản a." Tần Vô Địch gãi gãi cái hót mới phản ứng được thế nào nói ra: "Làm sao Tần Minh còn có ma đạo tông môn trợ giúp, hắn chẳng lẽ không sợ bị toàn bộ đại lục truy nã sao?" Tần Vô Song nhìn xem đơn thuần Tần Vô Địch lắc đầu nói ra: "Chỉ cần hắn có thể ngồi lên vương vị, cả nước trên dưới còn có ai có thể phản đối hắn đâu, hắn cũng là đang đánh cược a." Tần Vô Địch hiếu kỳ vấn đạo: "Nhưng là hắn Tần Minh như thế nào lại đạt được ma tông giúp đỡ trợ đâu,
hắn chẳng lẽ không biết nguy hiểm trong đó sao? Tần Vô Song nghĩ nói ra, khó trách đại ca những năm gần đây biến hóa lớn như vậy, trở nên như thế bạo ngược, xem ra hắn cùng Ma Tông sớm có liên hệ, lần này Ngô Vương phản loạn xem ra cùng hắn cũng thoát không khỏi liên quan. Tần Vô Địch sau khi nghe được cũng là nhẹ gật đầu đồng ý nói, đúng thế, khó trách Lục ca những năm này trở nên càng ngày càng hung tàn, càng ngày càng âm hiểm. Nếu xác định Tần Minh cùng Ma Tông cấu kết ý đồ phá vỡ đại tần, Tần Vô Song cũng không do dự, đối với Mông Điểm ra lệnh, toàn lực xuất kích, cầm xuống Ngô Vương thành. Một bên Tần Vô Địch nghe được Tần Vô Song lời nói, rốt cục có đã đánh trận, có thể đối với Tần Minh xuất thủ, cũng đối với đại quân ra lệnh. Toàn quân nghe lệnh, chuẩn bị tiến công. Trên tường thành đám binh sĩ mới từ Lã Phương dục vọng của bọn hắn chi lực ảnh hưởng dưới tỉnh táo lại, chỉ nghe thấy dưới cửa thành đại quân toàn lực tiến công. Thủ thành tướng lĩnh vừa định tổ chức binh sĩ tiến hành phòng ngự, biến bị bay lên Mông Điểm cho tiện tay một kích cướp đoạt tính mệnh. Còn lại các binh sĩ vốn chính là mới từ trong huyễn cảnh tỉnh táo lại, liền nhìn thấy nhà mình tướng lĩnh bị chém giết tại chỗ. Các binh sĩ lập tức dọa đến gà bay chó chạy, lại thêm giữa không trung Mông Điểm uy hiếp, hoàn toàn tổ chức không được phòng ngự. Cửa thành bị đại quân dễ như trở bàn tay công phá. Còn lại đám binh sĩ cũng sớm đã bị sợ vỡ mật, trông thấy Tần Vô Song đại quân công phá cửa thành đánh tới, trực tiếp chạy trốn tứ phía, trốn không thoát người liền trực tiếp ném đi vũ khí, từ bỏ chống cự. Cũng không lâu lắm, đại quân liền chiếm lĩnh cửa thành. Không có tướng lĩnh chỉ huy, trong thành quân đội giống như năm bè bảy mảng, bị Mông Điểm xuất lĩnh lấy đại quân giết thì giết, hàng thì hàng. Tần Vô Địch đi theo Tần Vô Song đứng tại trên tường thành nhìn xem Mông Điểm xuất lĩnh lấy đại quân ở trong thành giết lung tung, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nghĩ thầm, may mắn chính mình không có cùng Lục Ca khai chiến, không phải vậy chỉ bằng chính mình điểm ấy binh lực, cũng còn không đủ Lục Ca đại quân giết. Nhìn xem Tần Vô Song một mặt vân đạm phong khinh bộ dáng, Tần Vô Địch không khỏi có chút sợ hãi. Bóng đêm dần dần bao phủ toàn thành. Trong thành chiến đấu cũng dần dần bình ổn lại, còn lại chống cự quân địch rốt cục bị đại quân toàn bộ tiêu diệt xong. Hoàn thành nhiệm vụ Mông Điểm đi tới đối với Tần Vô Song phục mệnh đạo. Vương gia, Ngô Vương thành đã triệt để nắm giữ tại trong tay chúng ta có thể tiến về Ngô Vương phủ. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Một đoàn người hướng Ngô Vương phủ đi đến, trên đường phố không thấy chút nào bách tính bình thường. Ngược lại là hai bên phòng ốc đều rách rưới, trên tường còn có vết máu, đoán chừng trong thành bách tính cũng tao ngộ độc thủ. Tần Minh đây là hồ đồ a, thật tốt đường đi sai lệch. Nếu như Tần Vô Song không phải xuyên qua mà đến, như vậy dù cho Tần Minh không cấu kết Ma Tông, vậy hắn vương vị cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tần Vô Song không khỏi thở dài, lắc đầu, vung đi trong đầu dư thừa ý nghĩ. Mọi người đi tới phủ thành chủ phát hiện phủ thành chủ người đã đi nhà trống, mà lại thu thập phi thường sạch sẽ. Mông Điểm ở một bên nói ra, vương gia, chúng ta tìm kiếm qua, toàn bộ vương phủ không còn sót lại bất cứ thứ gì, bọn hắn không phải cuốn bít đào tẩu, mà là sớm có dự mưu đi. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, quả là thế. Tần Vô Địch ở một bên liền gào lên, cái gì, cái này Ngô Vương là chính mình đi, hắn cùng Tần Minh đều là thương lượng xong sao, diễn kịch cho ta nhìn. Tần Vô Địch càng nghĩ càng tức giận. Không chỉ có Tần Vô Song, ngay cả Mông Điểm đều có chút im lặng nhìn xem Tần Vô Địch. Tần Vô Địch nhìn xem Mông Điểm cái kia nhìn đồ đần ánh mắt, vừa định nổi giận, có nghĩ đến Mông Điểm điểm võ lực, đội vàng quay đầu đối với thuộc hạ phát tiết một trận. Phát tiết xong, Tần Vô Địch lại lần nữa khôi phục lên vẻ mặt tươi cười đối với Tần Vô Song nói ra, Luca, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Cái này Ngô Vương đã trốn, không biết cùng Tần Minh đi nơi nào quỷ hỗn. Tần Vô Song khinh thường mà cười cười nói ra, bọn hắn có thể đi nơi nào, mục tiêu của bọn hắn thế nhưng là cái này Đại Tần Vương vị, mà cái này Đại Tần Vương vị lại đang chỗ nào đâu? Tần Vô Địch nghe Tần Vô Song lời nói, không thể tin nói ra, Luca, ngươi nói là Tần Minh bọn hắn đi Vương Thành? Không thể nào, phụ vương thế nhưng là ngay tại Vương Thành đại quân thế nhưng là một mực đề phòng, còn có Hắc Kỵ đại quân cũng tại Vương Thành chờ đợi, hắn Tần Minh là có mơ tưởng không ra mới đi Vương Thành. Tần Vô Song có chút im lặng nhìn xem Tần Vô Địch. Chẳng lẽ chúng ta những hoàng tử này không phải là bởi vì phiên vương phản loạn, đã dẫn một bộ phận đại quân ra Vương Thành sao? Vương Thành hiện tại lực lượng thủ vệ vốn cũng không như bình thường. Tần Minh hắn còn có Ma Tông trợ giúp, bọn hắn nếu bày ra lần này phiên vương phản loạn, liền khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Tần Vô Địch như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Luca, ngươi nói đúng, là ta thiếu suy tính. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, ngoài phòng liền có binh sĩ đến đây báo cáo. Vương gia, Vương Thành có mật lệnh truyền đến. Tần Vô Song hơi nhếch khóe môi lên, tự tin nói, "Nghiệm." Lính liên lạc mở ra mật báo đọc được. "Vương gia, Tần Minh cùng Ngô Vương đã xúi dục thủ vệ Vương Thành tướng lĩnh, đã xuất lĩnh đại quân đã tiến vào Vương Thành." Chương 76 Tần Minh bức thoái vị, chương 76 Tần Minh bức thoái vị nghe được mật báo sau, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Cái này Tần Minh lá gan cũng quá lớn đi, vậy mà trực tiếp bắt đầu bức thoái vị. Tần Vô Địch cũng âm trầm như mặt, không nghĩ tới nhóm người mình lần này dễ dàng như vậy liền trúng kế, để Tần Minh vậy mà bắt lấy Vương Thành phòng thủ yếu kém thời cơ. Tần Vô Song mặc dù nghĩ đến Tần Minh lần này động tác lớn như vậy, khẳng định sẽ có chỗ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng Tần Minh trực tiếp mua được Vương Thành thủ vệ thành tướng lĩnh, trực tiếp đánh vào Vương Thành. Tần Vô Song trầm tư một lát ra lệnh, 200,000 Tần vệ sĩ quân đoàn chấn thủ Ngô Vương Thành, chờ đợi đại quân đến. Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh quân đoàn cùng Bạch Mã Nghĩa tổng quân đoàn theo ta cùng đi xuất chinh, trợ giúp Vương Thành. Là Vương gia. Tất cả mọi người lĩnh mệnh đạo. Tần Vô Địch kích động vấn đạo, Luca, chúng ta hiện tại là muốn đi Vương Thành đánh Tần Minh sao? Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Tần Vô Địch thu đến trả lời một mặt hưng phấn đi chuẩn bị đại quân xuất phát. Đợi đến Tần Vô Địch sau khi đi, Tần Vô Song phân phó nói, ta đợi chút nữa sẽ ở nơi đây kiến tạo một tòa cổng truyền thống. Sau đó Bắc Lương Thành, Ngô Vương Thành, Trấn Tây Thành thực hiện ba thành liên hệ. Vương gia anh minh. Đám người đồng loạt đáp lời nói. Thần Vô Song suy tư một hồi nói ra, mệnh lệnh ra cắt lượng vạ trấn Bắc Hoang, Vương Ly cùng Ngô Khởi xuất lĩnh 50,000 bách chiến xuyên giáp binh cùng 50,000 ngụy võ tốt đến đây Ngô Vương thành tụ hợp. Mệnh lệnh Bạch Khởi cũng lưu thủ 200,000 đại quân trấn thủ, còn thừa 200,000 đại quân thời khắc chuẩn bị chiến đấu, chờ đợi triệu hoán. Chờ ta đến Vương thành ngày, liền sẽ tại Vương thành kiến lập tốt truyền tống trận để đại quân tiến về. Đều nghe rõ chưa? Là, Vương gia. Nghe được đám người trả lời, Thần Vô Song khoát tay áo nói ra, tốt, đều nhanh đi chuẩn bị đi, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tuân lệnh. Hôm sau, Tần Vô Song theo thường lệ mở ra hệ thống bắt đầu đánh dấu. Đốt, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 10 vạn bách chiến xuyên giáp binh. Không sai, Tần Vô Song không thể không tán dương một chút hệ thống, đợt này binh lực bổ sung rất là kịp thời. Suy nghĩ một phen, Tần Vô Song quyết định đem cái này 100,000 bách chiến xuyên giáp binh lưu tại Trung Nguyên quận, phối hợp Tần vệ sĩ quân đoàn cùng sắp đến Vương Ly bọn người cùng một chỗ thu phục Trung Nguyên quận. Tần Vô Song chỉnh lý ăn mặc đi ra doanh trướng. Tất cả mọi người đã chờ xuất phát. Tần Vô Song nhìn chung quanh đám người, nhìn thấy một bên kích động Tần Vô Địch, Tần Vô Song lựa chọn trực tiếp coi nhẹ. Tần Vô Địch sau khi thấy cười cười xấu hổ cũng không có nói chuyện, đã hào hứng chờ đợi xuất phát. Tần Vô Song thấy mọi người sau khi chuẩn bị xong, liền hạ lệnh. Ta mệnh lệnh, đại quân xuất phát. Là, Vương gia. Ngông Điểm cùng Trần Khánh Chi liền lĩnh mệnh ra ngoài cùng tuổi quân đội chuẩn bị xuất phát. Đại Tần Vương thành. Tần Minh cùng Ngô Vương Tần Khải đứng ở cửa thành bên trên, cùng nhau hướng về phương xa Vương cung nhìn lại. Tần Khải nói ra, cái này Tần Vương cung cũng khó có thể bên dưới à, ngươi chuẩn bị ở sau chuẩn bị xong chưa? Tần Minh tràn đầy tự tin cười nói. Vương thúc ngươi cứ yên tâm đi, cái gì gọi là chuẩn bị ở sau, vậy khẳng định sẽ không như thế dễ dàng liền phóng ra tới. Cơ hội chẳng mấy chốc sẽ đến. Tần Khải nghe Tần Minh khinh miệt ngữ khí, tràn đầy không thoải mái nói ra. Thử, hy vọng thật như lời ngươi nói đi. Ta thế nhưng là nghe nói hiện tại không chỉ có là Tây quận, ngay cả ta toàn bộ Trung Nguyên quận hiện tại cũng tại Tần Vô Song trong tay, hy vọng ngươi không nên khinh thường kinh địch, lật xe. Tần Minh không thèm để ý nói. Yên tâm đi Vương thúc, không cần phải để ý đến bọn hắn bọn này tôm tép ngại nhép, coi như bọn hắn cầm xuống Tây quận cùng Trung Nguyên quận thì như thế nào, ta sắp trở thành Đại Tần Vương. Đến lúc đó toàn bộ Đại Tần đều là ta, bọn hắn hiện tại đánh xuống cũng là ta. Tần Khải nghe Tần Minh tự đại, chẳng biết tại sao, trong lòng sinh khí làm sầu lo cùng bất an. Tần Minh vẫy vẫy tay, sau lưng hai tên người áo đen đi lên phía trước. Chỉ gặp hai tên người áo đen đều hất lên áo choàng màu đen, tản ra khí tức cấm lãnh, đến gần nói ra. Điện hạ, có gì phân phó? Tần Khải nghe hai người âm trầm ngữ khí, không khỏi toàn thân không thoải mái, không gần đánh cái dùm mình. Tần Minh nhìn xem hai người cười tà nói, phân phó, bước đầu tiên kế hoạch có thể bắt đầu khởi động, sáng nay cầm xuống Tần Vương cung. Nghe được Tần Minh phân phó, hai người nết miệng lên nở nụ cười trả lời. Minh bạch, điện hạ. Tần Minh nhìn xem phương xa Tần Vương cung, trong mắt tràn đầy đối với quyền lợi tham lam cùng khát vọng. Tần Vương cung bên trong, Tần Hạo ngồi tại trên bước tọa, một mặt âm trầm nhìn xem các vị đại thần vấn đạo. Hiện tại trong thành tình huống như thế nào? Đồng Tư tiến lên một bước nói ra. Bẩm vương thượng, thái tử cùng nô vương đã chiếm lĩnh vương thành cửa lớn đã trong thành tất cả công trình. Trước mắt chúng ta cũng chỉ có thể lợi dụng vương cung đến tiến hành phòng ngự. Tần Hạo sắc mặt càng ngày càng âm trầm, không nghĩ tới chính mình hảo thái tử cũng dám ra tay với hắn. Tần Hạo ra lệnh. Hiện tại Hắc Kỵ quân ở đâu? Đồng Tư hồi đáp. Đại vương, 100,000 Hắc Kỵ quân hiện tại đã toàn bộ tiến vào trong vương cung tổ chức phòng ngự. Hiện tại chúng ta nương tựa theo trong vương cung bộ lực lượng phòng thủ, lại thêm Hắc Kỵ quân lực lượng đủ để chống cự đến viện quân đến. Tần Hạo cười ha ha. Viện quân, buồn cười bọn hắn đám người này ước gì chấm chết sớm một chút, dùng cái này đến kế thừa vương vị của ta. Đại vương bất giận. Chúng thần gặp Tần Hạo nổi giận, bị dọa đến nhao nhao quỳ lạy. Tần Hạo dần dần lắng lại lửa giận, bình tĩnh nói: "Đều cho ta thêm mạnh cảnh giới, nếu Tần Minh hắn muốn tạo phản bức thoái vị, vậy khẳng định là làm đủ chuẩn bị. Nếu hắn Tần Minh biết Hắc Kỵ quân tồn tại, còn dám bức thoái vị, nói rõ hắn khẳng định còn có chuẩn bị ở sau." Đồng Tư lập tức bảo đảm nói: "Đại vương yên tâm, thần nhất định chặt chẽ trông giữ, nhất định không để cho quân địch có thể thừa dịp cơ hội." Tần Hạo khoát tay áo để đám người xuống dưới cực kỳ chuẩn bị. Đợi đến đám người sau khi đi, Tần Hạo nghiêm nghị nói ra: "Ra đi, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đến nói một chút đi." Bù bù, mấy đạo tiếng xé gió vang lên. Mấy tên thân mang quần áo màu đen, khí thế hùng hậu thái giám xuất hiện ở trên đại điện. Tham kiến đại vương. Tần Hạo tàn khốc vấn đạo. Vì cái gì Tần Minh cùng Ngô Vương phản loạn chúng ta không có thu đến một chút tin tức? Mấy tên áo đen thái giám lập tức phía sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh. Đại vương bất giận, chúng ta hoài nghi là trong vương cung đã có nội gian. Gian tế, thử. Ngươi vậy mà nói cho ta biết trong vương cung cũng có hắn Tần Minh nội ứng không thành. Tần Hạo tức giận ra lệnh. Các ngươi cho ta đi tra rõ tất cả vương cung nhân viên. Là, đại vương. Mấy tên áo đen thái giám chuẩn bị lui ra hành động. Tần Hạo híp mắt nghĩ nói ra. Đúng rồi, đem Hồng Y đi trưởng lão đoàn cũng tra rõ một bên. Mấy người mở to hai mắt nhìn, lĩnh chỉ lui ra ngoài. Chỉ để lại Tần Hạo ngồi tại trên vương vị, ánh mắt nhìn phương xa, không biết đang suy tư điều gì. Ban đêm, cả tòa vương thành đều tràn đầy không khí khẩn trương, khói lửa nổi lên bốn phía. Tại vương cung nơi nào đó nơi hẻo lánh, có mấy đạo thân ảnh vụng trộm từ từng cái phương hướng chạy tới, tụ tập cùng một chỗ. Một người từ trong góc đi ra, sửa sang quần áo, đem lộ ra ngoài trang phục màu đỏ giấu vào đấu đồng màu đen nói ra. Thế nào, đều chuẩn bị kỹ càng không có? Chương 77 Hồng Y phản bội, chương 77 Hồng Y phản bội, hết thảy 5-6 vị người áo đen quay chung quanh cùng một chỗ. Tham kiến chỉ huy sứ. Cầm đầu người áo đen nhẹ gật đầu. Nếu tất cả mọi người tới, ta cũng không nói nhảm, tối hôm nay hành động chuẩn bị kỹ càng không có. yên tâm đi chỉ huy sứ đại nhân, đều chuẩn bị xong. Được xưng là chỉ huy sứ người nhẹ gật đầu, vung tay một cái nói ra.
Tốt, tất cả mọi người đi chuẩn bị đi. Tối nay hành động không cho sơ thất, hậu quả tất cả mọi người minh bạch.
Nghe qua hậu quả hai chữ, tất cả mọi người ở đây cũng nhịn không được một trận giật mình, vội vàng nói.
Yên tâm đi đại nhân, nhất định hoàn thành nhiệm vụ.
Đợi phất tay thối lui tất cả mọi người sau, chỉ huy sứ nhìn phía xa Tần Vương cung đại điện phương hướng, trong ánh mắt toát ra vẻ bất nhẫn, một tia thần sắc cái nấy. Nhưng rất nhanh liền bị một vòng điên cuồng thần sắc thay thế.
Đêm khuya,
trong vương cung đã cảnh giới sông nghiêm. Mỗi một chỗ đều có tới tới lui lui vương cung cấm quân cùng hắc giáp quân tại vừa đi vừa về tuần tra. Đột nhiên có một đội hồng y dị thái giám từ đằng xa đi tới.
Người nào?
Ngay tại tuần tra hắc giáp quân quát lớn.
Lớn mật, tạp ra chính là phụng đại vương ý chỉ đến đây tuyên chỉ, các ngươi vậy mà ngăn cản chúng ta.
Ngay tại tuần tra hắc giáp cấm quân lĩnh đội như mày.
Mà dẫn đầu hồng y dị thái giám gặp hắc giáp quân thật lâu không có cho đi liền quát lớn.
Làm sao, các ngươi vậy mà muốn chống lại đại vương mệnh lệnh sao?
Hắc giáp quân lĩnh đội do dự mãi liền chỉ vào tiểu đội tuần tra bên trong phía trước ba người ra lệnh.
Ba người các ngươi theo ta cùng một chỗ chăm sóc bọn hắn tiến đến cửa thành, những người còn lại tiếp tục tuần tra.
Là, đội trưởng.
Gặp tiểu đội những người còn lại tiếp tục tuần tra, tiểu đội trưởng thở dài một hơi, đối với Hồng Y Di Thái Giám nói ra.
Đi thôi, ta theo ngươi bọn họ cùng một chỗ tiến đến.
Dẫn đầu Hồng Y Di Thái Giám thấy thế không có nói tiếp, cười lạnh một tiếng, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước.
Hắc giáp tiểu đội trưởng thấy thế cũng chỉ có thể mệnh lệnh mọi người đuổi theo.
Đi vào cửa cung.
Người nào?
Thủ vệ cửa cung cấm quân rút đao ra đối với một đoàn người quát lớn.
Dẫn đầu Hồng Y Di Thái Giám nói ra.
Đại vương có chỉ, cần thủ vệ tướng lĩnh thân khải.
Nghe nói như thế, thủ vệ cấm quân mặt lộ vẻ khó xử, nhìn về phía một bên hắc giáp quân đội trưởng.
Hắc giáp quân đội trưởng lắc đầu.
Thủ vệ cấm quân thấy thế cũng không nhịn được hơi khẩn trương lên, đối với Hồng Y Thái Giám nói ra.
Đại vương có lệnh, tất cả mọi người không được đến gần vương cung đại môn.
Nhĩ đẳng lần nữa chờ đợi, ta đi thông chi tướng quân đến đây.
Nói xong người cấm quân này hướng về hắc giáp quân đội trưởng nhẹ gật đầu, hướng về phía sau đi đến.
Dẫn đầu Hồng Y Thái Giám mặc dù trong lòng có chút hứa tiếc nuối, nhưng cũng không có hiện lộ ra, vẫn như cũ quần áo giải quyết việc chung dáng vẻ.
Tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi một hồi.
Theo một trận tiếng bước chân truyền đến,
đám người nhìn lại, cấm quân tướng lĩnh Chu Lệ rốt cuộc tới.
Đợi đến tướng lĩnh đến gần, Hồng Y Thái Giám liền mở miệng đạo:
"Đại vương có chỉ, xin mời Chu tướng quân tiếp chỉ."
Chu Lệ nhíu mày, nhưng vẫn là một gối quỳ xuống hô:
"Chu Lệ tại."
Hồng Y Thái Giám hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp tục nói:
"Đại vương có lệnh, mệnh lệnh ngươi lập tức tiến đến đại điện thương nghị chuyện quan trọng, lập tức khởi hành, không được sai sót."
Chu Lệ cau mày, vấn đạo:
"Thế nhưng là bản tướng nhận được mệnh lệnh là trấn thủ vương cung đại môn, không được rời đi nửa bước."
Các ngươi có thể có đại vương tín mật, tại thời khắc mấu chốt này, đại vương sẽ không dễ dàng điều ta rời đi.
Hồng Y Thái Giám trong lòng bàn tay không khỏi nắm một vệt mồ hôi lạnh, từ trong ngực moi ra một tấm lệnh bài ném cho Chu Lễ nói ra.
Đây là tín mật, còn không mau mau khởi hành.
Chu Lễ tiếp nhận cái gọi là tín mật cẩn thận tra xét.
Nhìn xem Chu Lễ tra xét cái gọi là tín mật, Hồng Y Thái Giám trong lòng lo lắng bất phần, khối lệnh bài này là chỉ huy làm cho hắn, cũng không biết có thể hay không dùng.
Chu Lễ nhìn xem lệnh bài trong tay, trong lòng không khỏi tin mấy phần.
Bởi vì khối lệnh bài này là Tần Hạo tư nhân chuyên dụng lệnh bài. Cùng thánh chỉ không giống với, đây là tấm lệnh bài đại biểu cho Tần Hạo chính mình tư nhân mệnh lệnh.
Chu Lễ trầm tư một lát, nói ra:
"Đã có tín vật lần nữa, liền dẫn đường đi."
Nghe được Chu Lễ lời nói, ngay tại lặng lẽ vận công Hồng Y Thái Giám không khỏi thở dài một hơi, dừng lại thể nội vận chuyển lực lượng.
"Cùng chúng ta đi thôi."
Nói xong tên này Hồng Y Thái Giám liền ở phía trước mang theo đường tới.
Chu Lễ mặc dù biết vương lệnh không thể làm trái, nhưng trong lòng hay là có một phần lo lắng, liền đối với thuộc hạ ra lệnh:
"Tại ta trở về trước đó, bất kể là ai, trừ phi đại vương tự mình đến, bất luận kẻ nào không được đến gần cửa cung." Đều nghe rõ chưa?
Là, tướng quân.
Nhìn xem đám người cảnh giới dáng vẻ, Chu Lệ yên tâm nhẹ gật đầu, liền dẫn hai người hướng Hồng Y Thái Giám phương hướng đi đến.
Hắc giáp quân đội trưởng nhìn xem đây hết thảy mặc dù cảm giác có chút kỳ quặc, nhưng gặp Chu Lệ xác nhận cũng không tại nhiều hỏi, dẫn hắc giáp quân binh sĩ tiến đến tiếp tục tuần tra.
Chu Lệ đi theo Hồng Y Thái Giám một đường xuyên qua cung điện,
càng chạy Chu Lệ cảm giác càng không thích hợp, liền vấn đạo:
"Nơi này cũng không phải đi hướng đại điện con đường, chúng ta đây là đi đâu?"
Dẫn đầu Hồng Y Thái Giám nói ra:
"Yên tâm đi tướng quân, đại vương nói tại thiên điện đợi ngài." Có chuyện quan trọng thương lượng.
Chu Lễ cau mày, không nói gì tiếp tục đi tới, nhưng bất an trong lòng lại càng lúc càng nồng nặng.
Chu Lễ đối với bên người đồng hành binh sĩ đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Các binh sĩ cũng là đi theo Chu Lễ lao nhân, đều nhao nhao lĩnh ngộ được Chu Lễ ý tứ, trong tay bội kiếm không khỏi nắm chặt mấy phần.
Rốt cuộc,
lại đi một đoạn lộ trình, mọi người đi tới một chỗ trước cung điện dừng lại.
Dẫn đầu Hồng Y Di Thái Giám nói ra:
"Đại vương liền tại bên trong, liền phiền phức Chu tướng quân tự hành đi đến, chúng ta ngay tại cửa ra vào chờ lấy."
Chu Lễ cau mày, nhưng vẫn là đối với binh sĩ phân phó nói:
đi mở ra cửa lớn.
Hai bên binh sĩ tiến đến mở ra cửa lớn.
Theo cửa lớn chậm rãi kéo ra,
siêu từng cây mũi tên từ trong môn bắn ra.
Chu Lễ chấn kinh bạt phần, từ trên mũi tên mặt Chu Lễ rất rõ ràng cảm ứng được đây chính là phá ma tiễn, thế là Chu Lễ lập tức hô:
"Phá ma tiễn, đều tản ra."
Mở cửa hai tên binh sĩ tu vi thấp, mà lại khoảng cách quá gần, không kịp trốn tránh, trực tiếp bị phá ma tiễn xuyên thủng.
Chu Lễ trực tiếp vận chuyển tự thân đại tông sư tu vi, ngăn kháng xuống đại bộ phận phá ma tiễn.
Trông thấy đi theo chính mình rất nhiều năm lão binh cứ như vậy bị giết, Chu Lễ khí giận hô:
"Người nào, đều đi ra đi."
Từng đợt tiếng xé gió vang lên.
Một rõ ràng thân mang màu đỏ phục thị thái giám xuất hiện tại Chu Lễ trung quanh, đem Chu Lễ bọn người vây quanh ở trong đó. Chu Lễ nhìn xem bao quanh chính mình hồng y liễu thái giám, cười lạnh nói: "Ta có nghĩ qua sẽ có người làm phản, nhưng không nghĩ tới lại là hồng y trưởng lão đoàn người làm phản rồi. Mà lại còn là nhiều người như vậy. Không nghĩ tới đại vương bên người vậy mà ra nhiều như vậy phản địch." Chu Lễ nắm chặt trường kiếm trong tay nói ra: "Đã như vậy ta so tài xem hư thực đi." Nói Chu Lễ chủ động hướng phía hồng y thái giám bọn họ phóng đi. Trung quanh hồng y thái giám bọn họ cũng đều không nói lời nào, cùng nhau vận chuyển công lực hướng phía Chu Lễ bọn người đánh tới. Chương 78 Vương cung đại môn phá, chương 78 Vương cung đại môn phá. Mặc dù hồng y thái giám nhân số đông đảo, nhưng Chu Lễ thân là cấm quân tướng lĩnh, một thân tu vi cũng là không tầm thường, đã đạt tới đại tông sư chi cảnh. Đối mặt một đám tiên thiên cao thủ cùng một hai vị tông sư cao thủ, Chu Lễ thành thạo điêu luyện. Từ một nơi bí mật gần đó quan chiến hồng y chỉ huy sứ, thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, bay thẳng bọn đã gia nhập chiến trường. Chu Lễ chú ý tới có cường giả gia nhập chiến trường, cũng là lập tức kịp phản ứng. Một kiếm đánh lui đông đảo hồng y thái giám, trở tay hướng về hồng y chỉ huy sứ đánh tới. Hai người sau một kích, riêng phần mình lui về phía sau. Hồng y chỉ huy sứ tán thán nói: "Không hổ là Chu Lễ tướng quân, một thân công lực quả nhiên thâm hậu." Chu Lễ nhìn xem trước mặt che mặt hồng y lìa thái giám, trong lòng phòng đoán đạo: "Không nghĩ tới ngay cả ngươi cường giả bực này đều cam tâm tình nguyện làm phản địch. Đại vương bình thường cũng không xử bạc với ngươi đi." Hồng y lìa chỉ huy sứ trong ánh mắt hiện lên một tia dãy rủa, nhưng qua trong giây lát lại bị dục vọng tràn đầy đôi mắt. Hồng y lìa chỉ huy sứ cười gần nói: "Hừ, ngươi biết cái gì? Chỉ cần lần này cầm xuống bước cùng, ta liền có thể thuận lợi đạt được công pháp và tài nguyên đột phá thiên nhân cảnh giới. Đến cái kia thiên nhân hợp nhất chi cảnh, ta liền có thể một lần nữa trở thành nam nhân chân chính." Ngay tại hồng y chỉ huy sứ nói ra câu nói này lúc, chung quanh hồng y thái giám đều nhao nhao bị dục vọng mê hoặc nhìn xem Chu Lễ nghe răng cười. Chu Lễ sau khi nghe được không khỏi lắc đầu nói ra: "Thật sự là buồn cười, thân là thái giám, lại còn nghĩ đến bù đắp tự thân ý nghĩ." Hồng y chỉ huy sứ hừ lạnh một tiếng nói ra: "Hừ, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau, hôm nay, ngươi tất mệnh tang nơi này." Nói hồng y chỉ huy sứ một ngựa đi đầu hướng phía Chu Lễ đánh tới. Chu Lễ cảm thụ được hồng y chỉ huy thực lực, trong lòng không dám kinh thường, dẫn theo đao cùng hắn chém giết đứng lên. Song phương đối bính mấy chiêu, hai người đều không làm gì được bên dưới đối phương, nhìn về phía ánh mắt của đối phương bên trong tràn đầy kiêng kỵ chi ý, hồng y chỉ huy sứ cũng không kéo lớn, khô cạn vung tay lên, nghiêm nghị nói: "Đều cho ta cùng tiến lên, hôm nay hao tổn cũng phải đem bọn hắn ngạnh sinh sinh mài chết ở chỗ này." Nhìn xem tất cả hồng y thái giám cùng một chỗ đánh tới, một bên cấm vệ quân binh sĩ đối với Chu Lễ nói ra: "Tướng quân, chúng ta hiểm hộ ngươi, ngươi mau bỏ đi, nhất định phải đem nơi này tin tức truyền đi." Chu Lễ lắc đầu cười nói: "Các ngươi nghĩ quá đơn giản, nếu đều có thể lấy tới đại vương tư nhân lệnh bài gạt ta tới, chắc hẳn bọn hắn cũng làm tốt vạn toàn chuẩn bị." Chu Lễ nắm chặt đao trong tay, nói ra: "Các huynh đệ, theo ta cùng một chỗ giết ra ngoài." "Là, tướng quân." Đám người đi theo Chu Lễ hướng về hồng y thái giám bọn họ đánh tới, tựa như lại về tới rất nhiều năm trước đi theo tướng quân rong ruổi xa trường tình cảnh. Cùng lúc đó, vương cung đại môn. Tại Chu Lễ đi theo hồng y thái giám sau khi đi không đến bao lâu, lại một đội hồng y thái giám đến. Cấm vệ quân các binh sĩ nghiêm nghị a đạo, tới dừng bước. Hồng y thái giám quát lớn: "Lớn mật, chúng ta chính là phong đại vương ý chỉ triệu hoán Chu Lễ tướng quân tiến đến yết kiến." "Cái gì?" Binh lính sau khi nghe được đều ngây ngẩn cả người, trầm giọng vấn đạo: "Chu Lễ tướng quân đã đi gặp mặt đại vương?" Hồng y thái giám bọn họ nghe chút, kinh ngạc vấn đạo: "Làm sao có thể, đại vương vừa mới hạ chỉ chúng ta liền chạy đến, Chu Lễ tướng quân khi nào nhận được ý chỉ?" Đông đảo binh sĩ sau khi nghe được nội tâm bắt đầu trở nên nặng nề. Lúc này, hồng y thái giám còn nói thêm: "Vậy bây giờ Chu Lễ tướng quân người ở chỗ nào? Đại vương mệnh lệnh hắn trấn thủ vương cung đại môn, hắn vậy mà bỏ rơi nhiệm vụ, phải bị tội gì?" Nghe hồng y dì thái giám chỉ trích, một đám cấm vệ quân cũng không nói lời nào, trong lòng càng kỳ quặc. Hồng y dì thái giám thấy thế, còn nói thêm: "Đều không nói lời nào đúng không? Đợi ta đi bẩm báo đại vương, nhất định phải cái này Chu Lễ hảo hảo nhìn một cái." Đám người nghe chút lập tức nói ra: "Đại nhân thứ tội, đã vừa mới một cặp hồng y đến đây tuyên chỉ, còn lấy ra tín vật, cho nên tướng quân mới đi theo tiến về." Hồng y dì thái giám nhíu mày nói ra: "Làm sao? Ý của ngươi là chúng ta giả truyền thánh chỉ?" "Thuộc hạ không dám." "Hừ, ta muốn nhìn Chu Lễ hắn ở nơi nào." Hồng y dì thái giám hừ lạnh một tiếng, nói liền hướng cửa lớn đi đến. Ở đây cấm vệ quân bọn họ nhao nhao rút đao ra khỏi vỏ. "Đại nhân, còn xin dừng bước, tình thế nguy cơ, tướng quân có lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến vào vương cung đại môn." Nhìn xem đám người rút ra trường kiếm, hồng y dì thái giám cười lạnh nói: "Làm sao, các ngươi còn muốn ra tay với ta không thành?" "Mọi người nói, mong rằng đại nhân thứ tội, xin mời đại nhân dừng bước." Hồng y dì thái giám dừng bước lại hừ lạnh một tiếng. Chu Lễ bị hồng y chỉ huy sứ ngăn chặn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem binh lính của mình bọn họ bị giết chết. Chu Lễ khí con mắt sung huyết, càng thêm dùng sức hướng hồng y chỉ huy sứ đánh tới. Hồng y chỉ huy sứ thấy cảnh này, khóe miệng cười lạnh liên tục. Chỉ huy một đám hồng y thái giám không ngừng tiêu hao cái này Chu Lễ thực lực, chính mình thì tại một bên thừa cơ bổ ra một hai kiếm cho Chu Lễ tăng thêm gánh vác. Chu Lễ thấy mình bị kéo ở, căn bản chạy không thoát. Tại tiếp tục như vậy sớm muộn cũng là một con đường chết, chẳng bỏ qua sinh mệnh, đến cho đại vương cảnh báo. Chu Lễ ánh mắt kiên định, tâm ý đã quyết. Liên càng thêm cuồng bạo vận chuyển lên chân khí trong cơ thể. Hồng y chỉ huy sứ ở một bên nhìn xem hài lòng nhẹ gật đầu, nghĩ thầm: xem ra cái này Chu Lễ đã không quan tâm, muốn làm sao cùng vùng ấy. Nhưng theo Chu Lễ quanh thân khí thế ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng có mất khống xu thế. Hồng Y thì chỉ huy sứ lúc này mới dự cảm được không thích hợp, lập tức la lớn. Không thích hợp, mọi người triệt thoái phía sau, hắn muốn tự bạo. Chu Lễ đã quyết định đi, cười lạnh nói. Thử, hiện tại mới phản ứng được, trễ. Nói xong Chu Lễ dẫn nổ năng lượng trong cơ thể. Vang một tiếng, toàn bộ cung điện đều bị Chu Lễ tiếng nổ mạnh cho đánh sập. Trong mấy mắt, trong vương cung bên ngoài đều đã bị kinh động, khắp nơi đều là tới tới lui lui tiếng ồn ào. Hồng Y thì chỉ huy sứ thấy thế cũng không khỏi nhíu mày, đối với còn lại Hồng Y thái giám phân phó nói, tất cả mọi người theo ta tiến đến cửa cung. Vương cung đại môn. Ngay tại rằng có cấm vệ quân cùng Hồng Y thì thái giám nghe được trong cung tiếng vang, song vương không khỏi đều khẩn trương lên. Hồng Y thì thái giám không nói hai lời, trực tiếp vươn tay hướng về bên cạnh cấm vệ quân đánh tới. Cấm vệ quân bọn họ cũng là phản ứng cực nhanh, lập tức cùng Hồng Y thì thái giám bọn họ đối bính cùng một chỗ. Nhưng cấm vệ quân các binh sĩ ở đâu là Hồng Y thì thái giám bọn họ đối thủ, chỉ chốc lát sau biến bị Hồng Y thì thái giám bọn họ sát thương một mảnh. Nhưng ngẫu nhiên càng ngày càng nhiều cấm vệ quân nghe được động tĩnh chạy đến. Hồng Y thì thái giám bọn họ thấy thế, lập tức hướng về cửa lớn đột tiến. Nhưng theo càng ngày càng nhiều cấm vệ quân vây quanh, Hồng Y thì thái giám bọn họ cũng biến thành nửa bước khó đi. Nhưng vào lúc này, Hồng Y thì chỉ huy sứ trước một bước chạy đến, trực tiếp một cái cửu âm chảo mang đi một mảng lớn cấm vệ quân các binh sĩ tính mệnh. Hồng Y thì chỉ huy sứ gặp chậm chạp không có mở ra cửa lớn liền nói ra: "Đều cho ta sử xuất toàn lực, tối nay không có mở ra cửa lớn, đại giới các ngươi đều hiểu được." Nghe được chỉ huy sứ nói đại giới, tất cả Hồng Y thì thái giám như là phát điên cực lớn cửa phóng đi. Có bị cấm vệ quân bọn họ trở ngại, liền trực tiếp tự bạo, vì những thứ khác người lưu lại cơ hội. Cuối cùng, tại từng cái Hồng Y thái giám tự bạo bên dưới, vương cung đại môn rốt cục bị đánh vỡ. Chương 79 tần vô song đến chương 79 tần vô song đến Tần Hạo ngồi tại trên ghế rồng nghe đám người báo cáo. "Đại vương, Hồng Y trưởng lão đoàn số 3 chỉ huy sứ làm phản rồi, giả truyền ngài ý chỉ thiết kế giết chết Chu Lễ tướng quân." Tần Hạo sau khi nghe được, trầm giọng nói ra: "Các ngươi nói là, chấp Tân Tân khổ khổ bồi dưỡng Hồng Y trưởng lão đoàn làm phản rồi, còn giết chết Trầm Âu Yếm tướng quân." Tần Hạo nhìn về phía một bên Hồng Y đại trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức quỳ lạy thỉnh tội. "Đại vương bất giận, thuộc hạ cũng không hiểu rõ tình hình, còn xin đại vương tin tưởng toàn bộ Hồng Y trưởng lão đoàn cũng không có phản bội đại vương, vẫn như cũng là đại vương trong tay sắc bén nhất kiếm." Tần Hạo nhẹ gật đầu ra lệnh: "Đã như vậy, đi thôi, số 3 mang về, sống phải thấy người, chết phải thấy xác." "Là, đại vương." Hồng Y Lìa đại trưởng lão lĩnh mệnh lui ra ngoài, tiến đến truy nã số 3 chỉ huy sứ. Tần Hạo nhìn xem chúng thần vấn đạo: "Hiện tại vương cung tiền tuyến tình huống như thế nào?" Võ tướng Dương Phi Hổ tiến lên một bước nói ra: "Về đại vương, Hồng Y Lìa trưởng lão đoàn phản đồ đã phá hủy vương cung đại môn. Thuộc hạ đã điều khiển càng nhiều cấm vệ quân cùng hắc giáp quân tiến đến trấn thủ, nhưng là vương cung bên ngoài quân địch dục dịch, đoan chừng chẳng mấy chốc sẽ kìm nén không được." Tần Hạo nhẹ gật đầu, đối với ẩn nấp Hắc Tam nói ra: "Trong vương cung gian tế loại bỏ thế nào?" Hắc Tam hiện ra thân hình cung kính nói: "Về đại vương, lão nô phát hiện trong cung đã có không ít thị vệ đã bị mê hoặc, đều đã bị lão nô giải quyết hết." Tần Hạo nhẹ gật đầu vấn đạo: "Cao tầng đâu?" "Đại vương, nhân viên cao tầng lão nô ngay tại loại bỏ, bất quá trưởng lão áo đen trong đoàn cũng không phản nghịch tồn tại." Tần Hạo suy tư một chút nói ra: "Người đi xem lấy Hồng Y Liễu, đem số 3 mang về." "Là, đại vương." Nói xong Hắc Tam lại lần nữa biến mất thân ảnh, chui vào trong bóng tối. Tần Hạo nhìn xem Dương Phi Hổ vấn đạo: "Đại quân điều động thế nào?" "Về đại vương, thuộc hạ đã tử còn lại các quận điều mấy triệu đại quân đến đây trợ giúp, ít ngày nữa liền có thể đến vương thành." Tần Hạo yên tâm nhẹ gật đầu: "Đều đi chuẩn bị đi, đừng cho quân địch có thể thừa cơ hội." "Là, đại vương." Đi ra đại điện sau, Đồng Văn đuổi kịp Đồng Thư lặng lẽ vấn đạo: "Phụ thân, nghe nói bát hoàng tử tình huống bên kia cũng không tốt lắm, chúng ta muốn hay không cũng động một chút?" Đồng Thư liếc mắt nhìn thoáng qua Đồng Văn, quát lớn: "Ngươi đang nói cái gì đại nghịch bất đạo lời nói, thân là thần tử cũng dám vọng nghị hoàng tử?" Đồng Văn bị Đồng Thư một gian dạy, lập tức hiểu xỉu túi đầu. Đồng Thư nói tiếp: "Ngươi nói cũng có đạo lý, lần này làm phản mặc kệ hắn Tần Minh có thể thành công hay không, chúng ta đều muốn sớm tính toán." Đồng Thư nghĩ nghĩ nói ra: "Yên tâm đi, ta tự có an bài, lần này hắn Tần Minh thật có khả năng này, vậy chúng ta cũng cần vì chính mình cân nhắc đường lui. Nhưng là, chúng ta đại vương thế nhưng là lực lượng mười phần, chờ lần này Tần Minh thoái vị, vậy chúng ta cũng cần trợ giúp bát hoàng tử thượng vị." Đồng Thư đối với Đồng Văn nói ra: "Văn Nhi, chúng ta không phải giống như Tần Minh phía sau giang ra một dạng, lực lượng mười phần, chúng ta đi đến một bước này toàn bộ đều là dựa vào chúng ta chính mình, hiểu chưa?" Đồng Văn hăng hái gật đầu: "Ta minh bạch, phụ thân." Ở ngoài thành, Tần Minh cùng Tần Khải cũng nhìn thấy vương cung đại môn đã bị phá hư. Tần Khải nhướng mày kinh ngạc nhìn xem Tần Minh nói ra: "Không nghĩ tới ngay cả trong vương cung đều bị ngươi thẩm thấu không ít." Tần Minh tà mị cười một tiếng: "Đó là đương nhiên, không làm tốt hoàn toàn chuẩn bị ta lại thế nào dám lôi kéo vương thúc cùng một chỗ xuống nước đâu." Tần Minh nói hướng phía một bên chờ đợi binh sĩ vẫy vẫy tay: "Tham kiến điện hạ." Binh sĩ đi vào Tần Minh trước mặt hành lễ nói. Tần Minh ra lệnh: "Để quân đội chú ý, chuẩn bị khởi xướng tiến công." "Là, điện hạ." Tần Minh lại đi tới Tần Khải bên người nói ra: "Còn phải lại làm phiền vương thúc." Tần Khải cũng là thức thời nhẹ gật đầu, gọi đến thân vệ ra lệnh: "Mệnh lệnh đại quân để lên, cầm xuống vương cung." Trong vương cung, mặc dù thiếu khuyết Chu Lễ chỉ huy, nhưng cấm vệ quân bọn họ vẫn như cũ rất nhanh tổ chức lên phòng ngự, liên hợp đến hắc giáp quân đối với Hồng Y thái giám bọn họ khởi xướng phản công. Một bộ phận cấm vệ quân vẫn như cũ trấn thủ lấy vương cung đại môn. Một bộ phận khác cấm vệ quân thì tạo thành quân trận bắt đầu vây lại Hồng Y Lìa thái giám. Hắc giáp quân đoàn lúc này cũng bao vây. Hồng Y Lìa chỉ huy sứ gặp cửa lớn đã phá vỡ, liền manh động thoại ý nếu nhiệm vụ hoàn thành,
cùng chết ở chỗ này, các loại trong vương cung cao thủ đến, chính mình chính là một con đường chết. Chẳng thưa dịp hiện tại chạy ra vương cung đi. Hồng Y chỉ huy sứ liền lập tức ra lệnh, tất cả mọi người giết cho ta ra ngoài, lưu tại trong vương cung chỉ có một con đường chết. Nhất thời còn sót lại Hồng Y thái giám bọn họ liền không lùi mà tiến tới, hướng phía cấm vệ quân đoàn đánh tới. Hồng Y chỉ huy sứ thấy thế cũng hướng về phía trước đánh tới. Lớn mật, Hồng Tam ngươi tốt gan to, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, theo ta đi gặp mặt đại vương. Hồng Y chỉ huy sứ quay đầu liền trông thấy Hồng Y Dìa đại trưởng lão tại hướng về chính mình đánh tới. Sư phụ, Hồng Y chỉ huy sứ nhịn không được mở miệng nói. Y miệng, ta không có ngươi dạng này phản nghịch đồ nhi. Hồng Y Dìa đại trưởng lão nhịn không được đánh gãy Hồng Y chỉ huy sứ lời nói, vừa giận giận đùng đùng nói ra. Ngươi nếu là còn nhận ta người sư phụ này, liền ngoan ngoãn cùng ta hồi cung hướng đại vương tỉnh tội. Hồng Y chỉ huy sứ ha ha cười nói. Nhận lầm, sư phụ, ta lại có chỗ nào sai? Chẳng lẽ ta sinh ra liền nên là thái giám này mệnh sao? Sư phụ, ta chỉ là vì chính ta làm sai chỗ nào? Hồng Y Lìa đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Hồng Y chỉ huy sứ nói ra. Xem ra hôm nay chỉ có thể ta tự mình mang người trở về. Hồng Y chỉ huy sứ tà mị cười một tiếng. Vậy ta cần phải lĩnh giáo sư phụ cao chiêu. Ta mấy năm nay cũng không phải sống vô dụng rồi. Hồng Y Lìa đại trưởng lão sau khi nghe được cũng không nói chuyện, mặt không biểu tình, trực tiếp khí thế toàn bộ triển khai. Thiên nhân cảnh. Hồng Y chỉ huy sứ không thể tin hô. Hồng Y Lìa đại trưởng lão mặt không biểu tình, trực tiếp vận chuyển thiên địa chi lực, đem Hồng Y chỉ huy sứ đè sấp trên mặt đất. Đại trưởng lão đối với cấm vệ quân các binh sĩ hô. Đi đem hắn cầm xuống, theo ta gặp mặt đại vương. Tuân lệnh. Hồng Y Lìa đại trưởng lão tiện tay một kích, liền phế bỏ Hồng Y chỉ huy sứ nhiều năm qua tu vi, chỉ để lại Hồng Y chỉ huy sứ cái kia đờ đẫn ánh mắt. Còn lại Hồng Y thái giám cũng bị Hồng Y Lìa đại trưởng lão trực tiếp hư không chấn áp, đánh gãy tâm mạch mà chết. Vương cung đại môn phong ba như vậy ngừng. Mà Tần Vô Song bên này mang theo Tần Vô Địch liên tục không ngừng mà ra roi thúc ngựa. Rốt cục ở trên đường chân trời nhìn thấy xa xa vương thành. Tần Vô Địch hưng phấn nói: Luca, ngươi nhìn, phía trước chúng ta liền đạt tới vương thành. Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Đối với cái này một bên Trần Khánh Chi vẫy vẫy tay. Tham kiến vương gia. Trần Khánh Chi đi vào Tần Vô Song bên người hành lễ nói. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nói ra. Đập một tiểu đội nhân mã đi đầu xuất kích, tiến đến tìm một chút tình huống. Là, vương gia. Trần Khánh Chi lĩnh mệnh liền đi an bài. Tần Vô Song nhìn phía xa vương thành, khoe miệng tràn ngập ý cười. Lại trở về nữa nha. Bất quá lần này, ngươi nhưng chính là của ta. Chương 80 ma tông hộ pháp chương 80 ma tông hộ pháp vương thành nội. Thần Minh đã hạ lệnh đại quân bắt đầu công thành. Trong mấy mắt, song vương đại quân giao chiến cùng một chỗ. Hắc giáp quân đoàn đã hoàn toàn hóa thành trên chiến trường cỗ máy giết chóc. Vương cung bên ngoài biến thành nhân gian luyện ngục giống như tồn tại, mỗi thời mỗi khắc đều có binh sĩ mệnh tang nơi này. Tân Minh cùng Ngô Vương đại quân mặc dù chiến lực không địch lại cấm vệ quân cùng hắc giáp quân đoàn, nhưng thắng ở nhân số đông đảo, bị hắc giáp quân chu diệt một nhóm nhân mã lại có một nhóm người mới trước ngựa nhào kế tục xông tới. Tân Minh nhìn xem một màn này hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn không quan tâm chính mình hy sinh bao nhiêu người, chỉ cần lấy được thắng lợi cuối cùng, hết thảy đều là đáng giá. Ngược lại là một bên Tần Khải, nhìn xem binh lính của mình bọn họ một mực bị giết chóc đau lòng rất. Những binh lính này thế nhưng là của cải của nhà mình a, đã quang chính mình coi như thừa người cô đơn. Bất quá cũng may những binh lính này hy sinh hay là có kết quả. Cấm vệ quân bọn họ đầu tiên bắt đầu xuất hiện thương vong. Bởi vì thiếu khuyết Chu Lễ toàn quyền chỉ huy, cấm vệ quân đoàn từng người tự chiến. Rất nhanh liền bị Tần Minh đại quân tiêu hao bắt đầu lực bất tòng tâm. Hắc giáp quân đoàn dù sao cũng là Tần Hạo trong tay tinh nhuệ nhất quân đoàn. Vẫn như cũng là giống một đầu trường long màu đen, không ngừng du tẩu trên chiến trường thu gặt lấy quân địch sinh mệnh. Trong lát, Tần Minh gặp chậm chạp không đánh vào được trong cung, liền đối với một bên ma tông đệ tử nói ra: để một chút pháo hôi lên trước. Là điện hạ. Đạt được Tần Minh mệnh lệnh, tên này ma tông đệ tử từ trong ngực móc ra chạm gác ngầm, trực tiếp thổi lên. Nghe được tiếng còi, càng ngày càng nhiều ma tông đệ tử từ các nơi chạy đến, hướng về vương cung khởi xướng tiến công. Hình thái khác nhau ma tông đệ tử, mặc dù đều là bảng môn tà đạo, nhưng là uy lực cũng là cực lớn, trực tiếp cùng hắc giáp quân đoàn đối bính tương xứng. Thấy cảnh này, Tần Khải không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Không hổ là Trung Châu ma tông, mặc dù là ma đạo, nhưng là thực lực lại không phải đóng. Vô số đệ tử bình thường vậy mà đều có thể cùng Tần Hạo đại lực bồi dưỡng hắc giáp quân tranh cao thấp một hồi. Biết được tin tức Tần Hạo rất là tức giận, cũng dám liên hợp ma tông nhu đồ vương bị. Tần Hạo trực tiếp ra lệnh: Hồng Y thị trưởng lão đoàn toàn bộ cho ta cử đi đi, cho các ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Tại đại vương, lão nô nhất định đem ma tông địch tới đánh toàn bộ tiêu diệt. Hồng Y thị đại trưởng lão nhận được mệnh lệnh lập tức xuất động toàn bộ Hồng Y thị thái giám đi vào chiến trường. Có Hồng Y thị thái giám kiểm chế lại ma môn đệ tử thủ vệ quân thương vòng cuối cùng không phải quá lớn. Tần Minh thấy thế cười lạnh một tiếng. Hừ, kéo dài hơi tàn. Chỉ gặp Tần Minh sau lưng đi ra một tôn bóng người màu đen. Tần Minh không dám thất lễ nói: "Lộ Minh, liền nhờ ngươi." Lộ Nhân Giả cười ha ha, khinh miệt nói ra: "Yên tâm đi thái tử điện hạ, một đám cá chết tôm nát còn không phải dễ như trở bàn tay." Tần Minh nhìn xem Lộ Nhân Giả này tấm khinh miệt bộ dáng, nội tâm hỏa khí mười phần, hận không thể xé nát Lộ Nhân Giả. Nhưng bề ngoài hay là bất động thanh sắc, vẫn như cũ bộ dáng cười mỉm mỉm. Lộ Nhân Giả trực tiếp đằng không mà lên, bay về phía chiến trường. Một bên Tần Khải quá sợ hãi, lại là một tôn này tiên nhân cảnh cường giả, mà lên còn trẻ như vậy. Xem ra lần này Tần Minh thật là muốn làm đại Tần Vương. Theo Lộ Nhân Giả thiên nhân cảnh thực lực không hàng đến chiến trường, chính là trực tiếp xuống làm đả kích. Tất cả các binh sĩ đều bị Lộ Nhân Giả vô tình đổ sát.
trên mặt dính đầy máu tươi lộ nhân giả lộ ra càng thêm điên cuồng. Hồng Y Lìa đại trưởng lao thấy thế, phẫn nộ quát: "Tiểu tặc làm sao dám, đợi lao phu đến gặp ngươi một lần." Nói Hồng Y Lìa đại trưởng lao hướng phía lộ nhân giả đánh tới. Lộ nhân giả nhìn xem Hồng Y Lìa đại trưởng lão, cười khẩy, trực tiếp thi triển ra tông môn tuyệt học lục dục ma trảo. Trong mấy mắt, lộ nhân giả quanh thân dâng lên vô số màu đen nhánh dục vọng chi lực ngưng kết thành màu đen đại trảo hướng phía Hồng Y Lìa đại trưởng lao đánh tới. Hồng Y Lìa đại trưởng lão cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, không dám thất lễ, lập tức vận chuyển thiên địa chi lực bảo vệ tự thân, một chiêu hắc long phiên thân hướng về lộ nhân giả đánh tới. Lộ nhân giả dù sao cũng là ma tông nhân vật thiên tiêu, lại thêm cảnh giới cũng so Hồng Y Lìa đại trưởng lão cao hơn. Hồng Y Lìa đại trưởng lão bị lộ nhân giả trực tiếp một chiêu ép lùi lại liên tục. Hồng Y Lìa trưởng lão đoàn dù sao cũng là Tần Hạo dùng vô số tài nguyên trồng chất đi lên cảnh giới, tự nhiên là không sánh bằng lộ nhân giả bực này ma tông thiên tiêu. Lộ nhân giả cũng sẽ không cho Hồng Y Lìa đại trưởng lão cơ hội thở dốc, trực tiếp bay lên không hướng về Hồng Y Lìa đại trưởng lão bay đi. Mặc dù cùng là thiên nhân cảnh, nhưng lộ nhân giả thực lực nhưng so sánh đại trưởng lão cao hơn. Hai người lần nữa một kích, Hồng Y Lìa đại trưởng lão lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hồng Y Lìa đại trưởng lão thổ huyết ngã trên mặt đất. Ngay tại lộ nhân giả muốn trực tiếp mang đi Hồng Y Lìa đại trưởng lão tính mệnh thời điểm, một cái đại thủ màu đen đột nhiên xuất hiện ngăn cản lộ nhân giả. Lộ nhân giả lui lại một bước, một mặt ngưng trọng nói: "Thiên nhân đỉnh phong." Áo đen đại trưởng lão từ trong bóng tối đi ra. Xa xa Tần Minh cũng một mặt ngưng trọng nhìn xem áo đen đại trưởng lão. Nhiều năm như vậy, Tần Minh cũng vẹn vẹn gặp qua cái này áo đen đại trưởng lão một lần. Lộ nhân giả trong lòng cũng có chút khẩn trương. Con tưởng rằng cái này đại tần đều là chút vật không thành khí, không nghĩ tới còn có như thế cao thủ. Thông qua vừa mới một kích, lộ nhân giả đã xác nhận chính mình đánh không lại lao giả này. Dù sao cũng là Tần Vương có thể dựa nhất át chủ bài một trong. Chính mình hay là khinh thường thiên hạ anh hảo. Tần Minh thấy thế vung tay lên, còn lại ma môn đệ tử cũng đều nhao nhao gia nhập chiến đấu. Áo đen đại trưởng lão mặt không biểu tình. Dù cho đối mặt đông đảo ma môn đệ tử tinh nhuệ vây công, áo đen đại trưởng lão toàn thân khí thế phun trào. Đối diện với mấy cái này ma môn đệ tử không lưu tình chút nào, một kích liền dẫn đi một tên ma môn đệ tử tính mệnh. Tần Khải nhìn thấy áo đen đại trưởng lão hung uy, không khỏi khẩn trương vấn đạo: "Cái này, ngươi có thể có phương án đường đối?" Tần Minh mặc dù tức giận, nhưng vẫn là đã tính trước nói: "Sớm biết phụ vương nội tình hùng hậu, nhưng ta vẫn là khinh thường phụ vương." Tần Khải nghe chút, giật nảy mình, vừa định nói chuyện, nhưng lại nghe được Tần Minh tiếp tục nói: "Bất quá, ta cũng đã sớm chuẩn bị. Lưu hộ pháp, lần này hay là phải dựa vào ngươi." Tần Minh đối với sau lưng bóng ma cung kính nói: "Ha ha ha ha." Một trận trầm thấp tiếng cười truyền đến. "Điện hạ yên tâm, hết thảy cứ giao cho lão phu." Chỉ gặp từ trong phòng đi ra một vị lão giả, một bộ áo đen mái tóc màu xám cho, tung bay một sợi chòm râu dê rừng. Lưu hộ pháp trực tiếp hướng phía trước bước ra một bước, qua trong giây lát liền xuất hiện ở trên chiến trường. Nhìn Tần Khải sững sờ, ngẩn người thần, hướng về Tần Minh vấn đạo: "Vị này là?" Tần Minh nhẹ gật đầu nói ra: "Vị này là Ma tông hộ pháp đại nhân. Có vị này tại, cái này áo đen đại trưởng lão cũng nhảy đắt không nổi." Tần Khải kinh ngạc nhẹ gật đầu. Trên chiến trường, Lưu hộ pháp lặng yên xuất hiện cũng không có kinh động bất luận kẻ nào, chiến đấu vẫn tại tiến hành. Lưu hộ pháp hừ lạnh một tiếng. Tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi cảm thấy khí huyết nghịch phản, không thể không đình chỉ chiến đấu, dừng lại khôi phục khí huyết. Đây là ánh mắt mọi người lúc này mới tụ tập tại Lưu hộ pháp trên thân. Áo đen đại trưởng lão cái kia vạn năm không đổi khuôn mặt cũng biến thành bắt đầu kinh ngạc thận trọng lên. Lưu hộ pháp đối với ma tông đệ tử mắng: "Thật sự là một đám phế vật, tông môn thật sự là nuôi không các ngươi, lãng phí tài nguyên." Nói Lưu hộ pháp một trưởng một cái liên tiếp chụp chết hơn 10 vị ma tông đệ tử tinh nhuệ. Nhìn lộ nhân giả cũng mồ hôi lạnh ứa ra. Chương 81 Tần Vương át chủ bài, chương 81 Tần Vương át chủ bài. Áo đen đại trưởng lão trong lòng tràn ngập lo nghĩ, cảm thụ được Lưu hộ pháp trên thân so với chính mình còn muốn lợi hại hơn khí thế. Cùng Lưu hộ pháp vừa mới đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, quanh thân còn lưu lại lực lượng không gian. Áo đen đại trưởng lão trong lòng không khỏi có một cái kinh ngạc suy đoán. Người này có thể là động thiên cảnh giới tồn tại. Nghĩ tới đây, áo đen đại trưởng lão trong lòng cũng có chút rụt rè, bằng vào chính mình thiên nhân định phong lực lượng là hoàn toàn ngăn cản không nổi. Nhưng nhìn thấy Tần Hạo còn không có ý chỉ phát ra, áo đen đại trưởng lão trầm giọng nói ra: "Đây là ta đại Tần Vương thành, hơn nữa còn không nhanh nhanh chóng tối lui, đã quấy rầy vương giá chính là tội chết." Tựa hồ nhìn ra áo đen đại trưởng lão lực lượng không đủ, Lưu hộ pháp khẽ cười nói: "Bất quá chỉ là một giới Bắc Châu vương quốc, cũng dám đối với ta phát ngôn bừa bãi. Nâng cả nước chi lực cung cấp nuôi dưỡng ra ngươi một cái thiên nhân đỉnh phong cường giả đã là rất lợi hại. Hay là đến ngoan ngoãn bị ta câu hồn, để cho ta trở nên càng mạnh đi." Nói Lưu hộ pháp hướng phía áo đen đại trưởng lão đánh tới. Áo đen đại trưởng lão hoàn toàn không phải hợp lại chi địch, trực tiếp bị kích phi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lưu hộ pháp kiệt kiệt cười nói: "Liên để ta đến để cho ngươi thoát ly thống khổ này đi." Lưu hộ pháp nói từ trong áo choàng rũa ra khô cạn hai tay liền muốn chấm dứt áo đen đại trưởng lão tính mệnh. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng từ trong vương cung truyền đến. Một đạo màu đen long khí từ vương cung chỗ sâu đánh tới, đập nện tại Lưu hộ pháp trên thân. Lưu hộ pháp quanh thân oán khí bị đại tần long khí tiêu ma từ từ rung động. Lưu hộ pháp kêu lên một tiếng đau đớn, lui về phía sau. Không nghĩ tới như loại này tiểu quốc lại còn có quốc vận long khí sinh ra, đây thật là để cho ta càng ngày càng mong đợi. Nhìn phía xa trong vương cung nồng hậu dày đặc quốc vận khí tức, Lưu hộ pháp tham lam liếm môi một cái. Nếu là đem cái này quốc vận thần thú luyện chế thành khối lỗi, nói không chừng chính mình còn có thể trùng kích một chút cảnh giới càng cao hơn. Có quốc vận thần thú ra chỉ, áo đen đại trưởng lão cũng đứng lên. Không chỉ có khôi phục thương thế, chiến lực còn ra chỉ đến nửa bước động tiến cảnh. Thấy cảnh này,
càng thêm kiên định Lưu Hộ Pháp thẩm nghĩ muốn đem quốc vận thần thú cướp đoạt tới ý nghĩ. Hừ, lớn mật Ma Tông, cũng dám xâm phạm ta Đại Tần lãnh thổ. Đại vương, để cho chúng ta xuất kích đi giết hắn, tráng ta Đại Tần thần uy. Chuẩn. Một trận đối thoại từ vương cung chỗ sâu truyền đến. Áo đen đại trưởng lão đều có chút không nghĩ ra, đại vương là tại cùng ai nói chuyện. Theo nổ thật to tiếng vang lên, phía trên vương cung đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, lại là một chỗ động tiên đang chậm rãi mở ra. Trong động tiên diễn hóa lấy đủ loại nguyên liệu, từ đó vậy mà đi ra một chi ngàn người quân đội. Tất cả mọi người ở đây không khỏi hãi nhiên. Cái này ngàn người quân đội vậy mà đều là đại tông sư cảnh giới, hơn trăm vị thiên nhân cảnh, nó thống lĩnh vậy mà cũng là một vị động tiên cảnh. Lưu Hộ Pháp cũng có chút kinh dị, xem ra cái này xa xôi tiểu quốc cẩn tàng bí mật thật đúng là không ít. Vương cung bên ngoài Tần Minh cùng Tần Khải thấy cảnh này cũng là quá sợ hãi. Không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà ẩn tàng sâu như vậy, lại còn có động thiên cảnh giới át chủ bài nơi tay. Tần Minh hoàn toàn không nghĩ ra, lúc đầu coi là sự tình 10 phần chắc chín lại nhiều lần sinh ra biến số. Nếu phụ vương có át chủ bài cường đại như vậy, lại vì cái gì không sớm một chút lấy ra, nhất thống Bắc Châu. Tần Minh nhìn lên trên bầu trời giống như thiên binh tiên tướng binh sĩ, trong lòng tràn đầy ghen ghét. Hận phụ vương vì cái gì có tốt như vậy át chủ bài lại không lộ ra cho nàng. Hận phụ vương vì cái gì không còn sớm một chút chuẩn bị cho hắn, còn muốn cho hắn đi như vậy một lần. Lưu Hộ Pháp nhìn lên bầu trời đám binh sĩ tuyệt kiệt cười một tiếng. Đã có nhiều như vậy thượng giai khôi lỗi, ta liền thu nhận. Nói Lưu Hộ Pháp triển khai chính mình bên trong động thiên cửa vào. Cùng trên bầu trời động thiên hoàn toàn khác biệt. Lưu Hộ Pháp trong động thiên hoàn toàn là một mảnh đen kịt, khắp nơi âm trầm, tràn đầy quỷ dị. Ra đi, các bảo bối của ta. Theo Lưu Hộ Pháp ra lệnh một tiếng, từng đôi con mắt màu đỏ như máu tại trong động thiên mở ra, liên tiếp bay ra. Trong nháy mắt, nguyên bản bầu trời trong xanh trở nên mây đen dày đặc, ma khí ngập trời trùng kích thật tất cả mọi người ánh mắt. Đối mặt với Lưu Hộ Pháp động thiên tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng. Bang môn tà đạo mà thôi, đợi ta lấy đầu lâu của ngươi hồi phục đại vương. Lưu Hộ Pháp kiệt kiệt cười nói, các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng một tôn động thiên cảnh cao thủ liền có thể lật bàn là thắng sao? Nói Lưu Hộ Pháp từ trong động thiên triệu hoán đi ra hai tôn động thiên cảnh khôi lỗi. Tất cả mọi người không khỏi giật mình, lại là hai tôn động thiên cảnh khôi lỗi. Lưu Hộ Pháp hưởng thụ lấy đám người ánh mắt khiếp sợ. Phải biết cái này hai tôn động thiên cảnh khôi lỗi thế nhưng là Lưu Hộ Pháp bản lĩnh giữ nhà. Nương tựa theo át chủ bài Lưu Hộ Pháp mới có thể tại động thiên cảnh bên trong vô địch thủ, tại ma giáo bên trong lên làm hộ pháp chức vụ. Tại hai tôn động thiên cảnh khôi lỗi ra sân sau, cái này ma khí ngập trời trực tiếp vượt trên những khôi lỗi khác tất cả ma khí. Lưu Hộ Pháp kiệt kiệt cười nói, các minh đệ, giết sạch cho ta bọn hắn, để bản hộ pháp cũng đem bọn hắn luyện chế thành khôi lỗi cùng các ngươi làm bạn. Đạt được Lưu Hộ Pháp chỉ lệnh, tất cả khôi lỗi bắt đầu thẳng hướng Tần Hạo động thiên đại quân. Động thiên tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, cho dù là đối mặt hai vị động thiên cảnh khôi lỗi cũng không sợ chút nào. Đặt tới ngoài thành Tần Vô Song nhìn xem trong thành vương cung phía trên đen trắng lẫn nhau chống lại khí thế, nhìn xem cái kia ma khí ngập trời, Tần Vô Song minh bạch vậy khẳng định chính là Tần Minh tìm đến lục dục ma tông cao thủ. Một bên Mông Điểm trầm giọng nói, vương gia, tình huống giống như không quá bình thường, khí thế kia cũng không giống như phổ thông thiên nhân cảnh có, trong vương cung hẳn là đã bạo phát động thiên cảnh chiến đấu. Tần Vô Song còn chưa nói chuyện, một bên Tần Vô Địch kinh ngạc nhịn không được nói ra, ngươi nói cái gì, động thiên cảnh, làm sao có thể, nếu là có cao thủ được này, ta Đại Tần tạo nên quét ngang toàn bộ Bắc Châu. Tần Vô Song liếc một cái Tần Vô Địch, đối với Mông Điểm vấn đạo, xác nhận sao? Mông Điểm vững tin nói, vương gia yên tâm, thuộc hạ có thể vững tin, bây giờ tại trong vương cung giao chiến chính là động thiên cảnh khí tức. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, Mông Điểm lại nói tiếp, vương gia, hiện tại trong thành không chỉ một tên động thiên cảnh khí tức, vì an nguy của ngài suy nghĩ, chúng ta vẫn là chờ Bạch Khởi tướng quân bọn hắn cùng nhau tới khi tiến vào trong thành. Tần Vô Song cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu, lại có mấy tên động thiên cảnh, cái này Tần Vương thật đúng là giấu rất sâu. Một bên Tần Vô Địch nhìn xem Tần Vô Song cùng Mông Điểm chứng trạc đàng hoàng nói chuyện, không thể tin nói ra, các ngươi vậy mà nói thật, phụ vương vậy mà thật sự có động thiên cảnh cao thủ tại cùng Tần Minh cấu kết ma tộc đang đánh. Hai người lại một lần nữa ăn ý không nhìn Tần Vô Địch, Tần Vô Song đối với Mông Điểm nói ra, chuẩn bị vào thành, chúng ta trước không tiến vào vương cung, chúng ta trực tiếp đi vương thành tây bộ giáo trường đại doanh, ở nơi đó tăng thêm cổng truyền tống, tiếp dẫn Bạch Khởi bọn họ chạy tới. Mông Điểm nhẹ gật đầu lĩnh mệnh đạo, là vương gia, thuộc hạ cái này lấy tay đánh vào trong thành. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, nhìn xem trong thành đứng ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt. Chương 82 động thiên cảnh Tần Hạo, chương 82 động thiên cảnh Tần Hạo theo động thiên đại quân cùng Lưu Hộ Pháp khôi lỗi đại quân giao chiến cùng một chỗ. Động thiên cảnh đại chiến đã dính đến lực lượng không gian vận dụng. Vung lên một kích ở giữa đều mang theo lực lượng không gian, tựa như muốn đem toàn bộ vương cung bên trên bầu trời đều đánh nát. Vương thành nội tầm mắt mọi người đều bị trên bầu trời đại chiến hấp dẫn. Hai tên động thiên cảnh khôi lỗi mặc dù chỉ là khôi lỗi, nhưng là cảnh giới cũng vẫn là động thiên cảnh, nhục thân đã bị Lưu Hộ Pháp dùng vô số thiên tài địa bảo cùng mật pháp từng tế luyện. So với bình thường động thiên cảnh nhục thân còn hơn mà không kịp. Tần Hạo phái ra động thiên tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, huy động trường kiếm kiếm khí chạm tại khôi lỗi trên thân, chỉ để lại một vòng màu trắng vết cắt, khôi lỗi lông tóc không thương. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Lưu Hộ Pháp thấy cảnh này kiệt kiệt cười. Đây chính là lão phu tân tân khổ khổ tế luyện nhiều năm át chủ bài, chỉ là một vị động thiên cảnh như thế nào lại ngăn cản được bọn hắn. Lưu Hộ Pháp không nguyện ý lại nhiều dông dài, trực tiếp vung tay lên, mệnh lệnh đám khôi lỗi nắm chặt thời gian giải quyết chiến đấu. Động thiên tướng lĩnh bị đánh liên tục bại lui. Công kích của mình đánh vào khôi lỗi trên thân không đau không ngứa, căn bản không phá được khôi lỗi phòng ngự. Mà đám khôi lỗi mặc dù vận chuyển không được chiêu thức, lại vẹn vẹn nương tựa theo thân thể quyền quyền đến thịt. ở đây ma môn các đệ tử thấy cảnh này khỏe miệng đều toét ra hoa. Từ trong động thiên đi ra đám binh sĩ đối mặt Lưu Hộ Pháp tế luyện khôi lỗi cũng là đánh bó tay bó chân. Đứng trong vương cung Tần Hạo sau khi thấy, trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Bàng môn tà đạo. Tần Hạo trực tiếp vận chuyển quốc vận hắc long ra chỉ tự thân, bay vào chiến trường. Chỉ để lại trong đại điện trận mắt hốc mồm đông đảo đại thần. Nhìn xem nhà mình đại vương khí thế hung hăng bay đi chiến trường, bọn hắn còn không có nhìn thấy qua đại vương triển lộ qua lợi hại như vậy tu vi. Đám đại thần lắp ba lắp bắp hỏi hướng về đồng thư vấn đạo. Thưa tướng, đại vương hắn tu vi cũng là đồng thư lắc đầu, nhìn lên bầu trời chậm rãi bay đi Tần Hạo cũng rơi vào trầm mặc. Tần Hạo đứng ở giữa không trung, trên bầu trời động thiên chậm rãi hạ xuống, ra chỉ trên người mình. Tham kiến đại vương. Trên mặt đất đám binh sĩ đồng loạt cung kính hành lễ nói. Vương cung ngoại quan chiến Tần Minh nhìn thấy Tần Hạo sau, trong mắt vẻ điên cuồng càng thêm nghiêm trọng. Chính là hắn, chính mình phụ vương, nếu như không phải hắn chậm chạp không chịu để cho ở vào chính mình, như vậy hôm nay những át chủ bài này liền đều là hắn Tần Minh. Chính mình cần gì phải đi cấu kết Ma tông, làm cho người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ. Tần Minh trong lòng cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới phụ vương tu vi đã vậy còn quá cao, hôm nay có thể hay không bắt không được phụ vương, vậy mình coi như xong. Một bên Tần Khải thì là bó tay bó chân rụt đầu một cái, hắn đối với Tần Hạo uy thế hay là ký ức vẫn còn mới mẻ. Lần này cần không phải Tần Minh cho ra dụ hoặc thực sự cự tuyệt không được, hắn mới không nguyện ý đến trôi lần này vũng nước đủ. Tần Hạo quanh thân đại tần khí vận hắc long một tiếng kêu to, trong nháy mắt biến lớn gấp trăm lần, trực tiếp chấn nhiếp rồi đông đảo khôi lỗi. Lưu Hộ Pháp thấy thế xuất động lắc hồn linh đan, khôi lỗi trên người ma khí bộc phát, đột phá long khí khống chế. Tần Hạo mệnh lệnh khí vận hắc long ra chỉ tại một đám các binh sĩ trên thân. Các binh sĩ mỗi một lần công kích đều mang theo long khí cùng quốc vận chi lực tổn thương. Đập nện tại khôi lỗi trên thân cũng không giống như là trước kia một dạng không đau không ngứa. Hắc long chi lực uy lực trực tiếp bị bỏng lấy khôi lỗi trên người ma khí, đau đám khôi lỗi một mực gọi hô hào. Lưu Hộ Pháp thấy thế, nhìn xem Tần Hạo quanh thân quay trùng quanh khí vận hắc long, tham lam liếm liếm quẻ miệng. Lưu Hộ Pháp tăng lớn công lực toàn lực thôi động lắc hồn linh đan. Đáng khôi lỗi dù sao chỉ là tử vật, không biết đau đớn. Tại lắc hồn linh đan thôi động bên dưới, toàn thân phóng xuất ra càng thêm ma khí nồng nặc đến triệt tiêu mất long khí mang tới tổn thương. Nhìn xem rằng có không song song phương, Tần Hạo trực tiếp phóng xuất ra tự thân động thiên cảnh khí thế. Lưu Hộ Pháp ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Hạo, chậm rãi nói ra: "Không nghĩ tới, ngay cả bậc này vắng vẻ tiểu quốc quốc vương vậy mà đều là động thiên cảnh." Tần Hạo hừ lạnh một tiếng: "Nghĩ rằng không hảo hảo tại Trung Châu đợi, cũng dám xâm chiếm ta Đại Tần cương thổ." Lưu Hộ Pháp kiệt kiệt cười nói: "Giết các ngươi, hút an linh hồn của các ngươi, ta cũng có thể thêm gần một bước, đi tranh một chuyến một đường kia cơ duyên." Tần Hạo không muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp khống chế hắc long hướng về Lưu Hộ Pháp đánh tới. Lưu Hộ Pháp không dám kéo lớn, ngưng tụ ma khí hướng về Tần Hạo đánh tới. Hai người một kích mà tán. Lưu Hộ Pháp nhìn xem trên cánh tay nhiễm phải long khí vẫn tại bị bỏng lấy chính mình, vận chuyển ma khí dập tắt kia này long viêm. Tần Hạo không cho Lưu Hộ Pháp cơ hội thở dốc, trực tiếp ở trong tay ngưng tụ một đoàn long viêm hướng về Lưu Hộ Pháp đập tới. Lưu Hộ Pháp trực tiếp né tránh, đã thấy long viêm một mực đuổi theo không thả, đành phải gượng chống lấy đón lấy một chiêu này long viêm. Lưu Hộ Pháp ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tần Hạo, yêu hồn linh đang lay động. Cái này trực tiếp mệnh lệnh hai tôn động thiên cảnh khôi lỗi bay tới cùng một chỗ vây công Tần Hạo. Tần Hạo cảm thụ được quanh thân ba vị động thiên cảnh khí thế, không khỏi cau mày. Phía dưới động thiên cảnh tướng lĩnh muốn chạy đến trợ trận, bị Tần Hạo ngừng. Ngươi đi diện sát còn lại ma môn dư nghiệt. Là đại vương. Động thiên cảnh tướng lĩnh lĩnh mệnh hướng về còn lại khôi lỗi đại quân đánh tới. Lưu Hộ Pháp không khỏi lắc đầu nhìn xem Tần Hạo, sắp chết đến nơi lại còn dám kéo lớn. Tần Hạo tự nhiên là biết mình không phải ba vị động thiên cảnh đối thủ, liền sờ lấy đeo trên cổ con dấu, trong lòng không khỏi thở dài. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hay là vận dụng ngươi. Nói Tần Hạo kéo xuống treo con dấu, đưa vào năng lượng của mình. Trong mấy mắt, con dấu tản mát ra vô biên quang mang, hóa thành một thanh trường kiếm màu vàng xuất hiện tại Tần Hạo trong tay. Lưu Hộ Pháp nhìn xem cái này trường kiếm màu vàng, không hiểu có chút quen thuộc, nhưng cũng không quản được bao nhiêu, hiện nay giết người quân chủ này mới là mấu chốt. Nghĩ đến liền thôi động hai tôn động thiên cảnh khôi lỗi đồng loạt đánh tới. Một bên khác, Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi đã xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Bạch Bảo quân đến cửa thành. Mông Điểm để Trần Khánh Chi chỉ huy đại quân, chính mình thì không có chút nào cho quân coi giữ mảy may phòng bị thời gian, trực tiếp thi triển tu vi đi vào trên cửa thành, trực tiếp chấn sát trên cửa thành quân coi giữ, la lớn: "Người đầu hàng không giết!" Chỉ gặp Mông Điểm giỗi ra Hoàng Kim trường thương, thương chi ý chí bám vào tại thương tiêm phía trên, trực tiếp một kích phá vỡ cửa thành. Trần Khánh Chi thấy thế trực tiếp xuất lĩnh kỵ binh đại quân tiến vào trong vương thành, khống chế được vương thành quân coi giữ. Sau đó Tần Vô Song mang theo trận mắt hốc mồm Tần Vô Địch nên ngang đi vào vương thành. Dù là nhìn qua Mông Điểm cường thế, Tần Vô Địch vẫn như cũ có chút cảm giác không khỏi quá mức dễ dàng. Như vậy liền cầm xuống cửa thành. Đợi đến Tần Minh nhận được tin tức lúc, Tần Vô Song đại quân đã sớm tiến nhập trong thành. "Báo, điện hạ, có người tiến công cửa thành, hiện tại cửa thành đã thất thủ, quân địch đã tiến nhập trong thành." Tần Minh sau khi nghe được giận tím mặt. "Cái gì? Vì cái gì trễ như vậy mới báo cáo? Quân địch bây giờ tại nơi đó." "Điện hạ, chúng ta ngay tại truy tung." Tần Minh nhìn lên trong bầu trời đại chiến, nội tâm lo lắng bất phần. Chương 83 đại quân đến vương thành, chương 83 đại quân đến vương thành có Mông Điểm mở đường. Tần Vô Song một đoàn người đi thẳng tới thành Tây giáo trưởng. Cho dù là Tần Vô Địch đi theo, Tần Vô Song cũng không có cái gì muốn che giấu ý nghĩ. Mọi người đi tới giáo trưởng. Mông Điểm cùng Trần Khánh Chi xuất lĩnh lấy quân đội đem sân bãi sửa sang lại sau liền tại bốn phía giới nghiêm. Cái này khiến Tần Vô Địch có chút không nghĩ ra, thuận tiện kỳ vấn đạo: "Luca, chúng ta làm cái gì vậy đâu? Nếu chúng ta đều tiến vào vương thành,
chúng ta còn không nhanh đi trợ giúp phụ vương đánh chết Tần Minh. Tần Vô song trắng Tần Vô Địch một chút nói ra. Vương cung bên kia tại bộ phát động tiên cảnh ở giữa chiến tranh, ngươi muốn đi tặng đầu người sao? Tần Vô Địch nghe chút sợ, yếu ớt vấn đạo. Luca, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì nha? Vậy nếu là phụ vương đánh thua, cái kia Tần Minh chẳng phải chiếm cứ vương cung lên ngôi sao? An tâm chớ đội, an tâm chớ đội, bát đệ, ngươi hay là quá nóng nảy. Tần Vô Địch ở một bên gấp xoay quanh. Tần Vô song không để mắt đến Tần Vô Địch, từ hệ thống trong không gian lấy ra lại một tòa cổng truyền tống, ném giữa giáo trường trên không. Cổng truyền tống trong nháy mắt đón gió biến lớn, biến thành một cái cự đại cổng vòm đứng lặng ở giáo trường trên đất trống. Tần Vô Địch có chút không hiểu đấu, làm sao Lục Ca lấy ra lớn như vậy một cái không môn làm gì? Sau đó Tần Vô song đi đến cổng truyền tống bên cạnh, từ trong không gian chứa vật lấy ra đá năng lượng sắp đặt tại thanh năng lượng bên trong. Tần Vô Địch không hiểu nhìn xem Tần Vô song một loạt động tác. Theo Tần Vô song khởi động cổng truyền tống, nổ thật to tiếng vang lên, đá năng lượng kịch liệt tiêu hao. Nguyên bản chống rồng khung cửa bên trong xuất hiện màu lam nhạt vòng xoáy không gian. Tần Vô Địch trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Cái này Luca, đây là cái gì? Một bên ngay tại tuần tra mông điểm cùng Trần Khánh Chi nhìn xem Tần Vô Địch cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ, không khỏi nội tâm âm thầm bật cười. Không để ý đến Tần Vô Địch, Tần Vô song lặng lặng chờ đợi cổng truyền tống ổn định lại. Đợi đến đá năng lượng tiêu hao yếu bớt, tiếng oanh minh dần dần dừng lại. To lớn màn ánh sáng màu xanh lam rốt cục ổn định lại. Một bên Tần Vô Địch như si như say nhìn xem màu lam cổng truyền tống, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Liền không nhịn được muốn vươn tay ra chạm đến vòng xoáy màu lam. Dừng tay. Tần Vô song kịp thời ngăn lại Tần Vô Địch hành vi. Phải biết hiện tại cổng truyền tống còn chưa có bắt đầu kết nối, không gian thông đạo cũng không có dựng hoàn thành, hiện tại phía sau cửa đều là không gian loạn lưu. Một cái không chú ý bị cuốn vào trong đó, nhẹ thì xuất hiện tại Cửu Châu các nơi, nặng thì lập tức bị thời không loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Nghe được Tần Vô song giáo huấn, Tần Vô Địch bị hù không dám loạn động, đành phải đứng ở một bên mắt không chớp nhìn xem Tần Vô song thao tác. Tần Vô song thiết lập tốt tọa độ sau, liền tìm đến binh sĩ nói ra: "Các ngươi phân biệt đi Bắc Lương thành cùng trấn Tây thành, triệu tập đại quân cùng ra cắt lượng, Vương Ly cùng Bạch Khởi bọn người cùng đi." "Là, vương gia." Các binh sĩ lĩnh mệnh liền đi vào trong cổng truyền tống. Tần Vô Địch nhìn xem các binh sĩ đi vào liền biến mất không thấy, trong lòng tràn đầy hiếu kỳ. Liên đường vòng cổng truyền tống hậu phương, vậy mà cũng không thấy các binh sĩ tung tích, xem ra là thật tiến vào quang môn này nội bộ. Một đoàn người đợi hồi lâu, cổng truyền tống rốt cục lại lần nữa oanh minh đứng lên. Màu lam vòng xoáy không gian cũng càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục đầu tiên là Bạch Khởi xuất lĩnh lấy 200.000 Bắc Lương quân dẫn đầu đến. Tần Vô Địch nhìn xem Bạch Khởi không khỏi rụt đầu, dù sao Bạch Khởi hung uy nhưng so sánh Mông Điểm còn muốn lớn. Ngay sau đó cổng truyền tống lại một lần nữa ba động. Vương Ly xuất lĩnh lấy Bách Chiến Xuyên Giáp binh quân đoàn cùng Ngụy Võ Tốt quân đoàn đi vào. 200.000 tần vệ sĩ quân đoàn bị lưu tại Trung Nguyên quận trấn thủ. Cuối cùng đi đến chính là Gia Cát Lượng một người. Tần Vô Địch run lẩy bẩy ở một bên nhìn xem đại quân lần lượt xuất hiện. Tham kiến vương gia. Tất cả mọi người cùng một chỗ bái kiến Tần Vô Song. Tần Vô Song nhìn xem Bạch Khởi bọn người tề tụ, trong lòng tảng đá lớn rất nhanh liền rơi xuống, vung tay lên liền nói ra: "Đi, xuất phát. Chúng ta cũng đi vương cung gặp một lần bọn hắn." Trong vương cung, Tần Hạo triệu hoán ra Xích Tiêu kiếm, trực tiếp đè ép Lưu Hộ Pháp cùng hai cái khôi lôi đánh. Lưu Hộ Pháp khó có thể tin nhìn xem Tần Hạo trong tay Xích Tiêu kiếm, đến tuột cùng là binh khí gì, càng như thế lợi hại. Lưu Hộ Pháp đánh giá nửa ngày, cuối cùng giống như nhận ra cái gì. Không thể tin nhìn một chút Xích Tiêu kiếm, lại nhìn một chút Tần Hạo, hoài nghi nói ra: "Các hạ vật cầm trong tay có phải là hay không Trung Châu Thánh Đạo gia tộc độc hữu truyền thừa binh khí?" Tần Hạo lông mày nhướng lên, cười nhạo nói: "Không nghĩ tới ngươi vẫn còn là có mấy phần mắt thấy." Nhìn thấy Tần Hạo thừa nhận, Lưu Hộ Pháp con ngươi không khỏi rụt, một mặt khó có thể tin. Cho dù là tại Trung Châu, Thánh đạo gia tộc đã là đỉnh cao nhất tồn tại. Giống hắn loại này động thiên cảnh tu vi đi thánh đạo gia tộc cũng là chỉ có thể làm trong nhà hộ viện nhân vật. Bực này gia tộc truyền thừa binh khí như thế nào lại lưu lạc đến tận đây? Rất nhanh, Lưu Hộ Pháp trong ánh mắt điên cuồng thần sắc càng ngày càng đậm. Chỉ cần cầm xuống chuôi này thánh binh, cho sau lưng nó thánh nhân đạo thống giao nạp đi lên, vậy mình bán đã đóng thuyền sẽ có được phong phú thù lao. Quyết định muốn giết Tần Hạo dùng cái này đến cướp đoạt thánh binh quyết tâm. Lưu Hộ Pháp cắn răng một cái, moi ra hai viên âm khí nặng nề đan dược bắn vào hai tôn khôi lỗi trong miệng. Trong mấy mắt, hai tôn khôi lỗi khí thế phóng đại, không ngừng tăng cường, ẩn ẩn có một chút đột phá đến động thiên đỉnh phong tiếp tục đột phá ý vị. Lưu Hộ Pháp khặc khặc cười nói: "Chỉ cần cầm tới truyền thừa thánh binh, coi như hủy hai bộ khôi lỗi này cũng đáng." Tần Hạo gia chỉ động thiên lực lượng, cầm trong tay Xích Tiêu kiếm, cũng cùng hai tôn khôi lỗi đánh tương xứng, dù sao Xích Tiêu kiếm vốn là thánh đạo chi kiếm, lại thêm Tần Hạo nhiều năm như vậy quốc vận long khí ôn dưỡng, mỗi lần công kích đều khắc chế ma khí. Nhìn xem Tần Hạo vẫn hung mãnh như vậy, Lưu Hộ Pháp gặp thật lâu bắt không được Tần Hạo, liền dự định được ăn cả ngã về không. Lưu Hộ Pháp trực tiếp khống chế khôi lỗi nghiền nát khôi lỗi năng lượng trong cơ thể chi nguyên. Trong mấy mắt, đám khôi lỗi hung uy càng tăng lên, trực tiếp nên đón Xích Tiêu kiếm một kích chạm tại trên người mình. Tần Hạo nhíu mày, cái này ma tông khôi lỗi hoàn toàn là liệu mạng đấu pháp. Tần Hạo kích hoạt Xích Tiêu kiếm bên trên minh bàn, tại long khí bám vào bên dưới trực tiếp chặt đứt khôi lỗi cánh tay. Lưu Hộ Pháp nhìn mười phần đau lòng, nhưng vẫn là mệnh lệnh khôi lỗi tiếp tục tiến công. Chính hắn thì tại một bên không ngừng phóng thích ma khí quấy nhiễu Tần Hạo. Tần Hạo dần dần cũng có chút giật gấu và bay, bất quá có quốc vận chi long duy trì, cũng là một mực chống đỡ lấy. Một bên khác, Tần Vô Song cũng tới đến vương cung bên ngoài. Một bên trên lầu cao Tần Khải nhìn xem Tần Vô Song xuất lĩnh đại quân không ngừng tới gần, nói ra: "Không nghĩ tới còn có đại quân còn dám tới trôi lần này vũng nước đục. Một bên Tần Minh liếc mắt nhận ra cầm đầu Tần Vô Song, ánh mắt âm lãnh nói: "Không nghĩ tới Tần Vô Song nhanh như vậy liền đến." Tần Minh lập tức cùng Tần Khải nói ra, lập tức phái ra đại quân chặn đánh Tần Vô Song, không để cho bọn hắn tới gần vương cung. Tần Khải nhẹ gật đầu, lập tức mệnh lệnh còn lại đại quân xuất động, tiến đến ngăn cản Tần Vô Song. Chương 84 Ma tông toàn diệt, chương 84 Ma tông toàn diệt. Tần Vô Song mắt lạnh nhìn trước mặt nên đón Tần Minh đại quân, trực tiếp ra lệnh: "Ngông Điểm, giết sạch bọn hắn." "Là, vương gia." "Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh theo ta công kích." Ngông Điểm hét lớn một tiếng, xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh vọt thẳng hướng quân địch đại quân. Ngông Điểm một ngựa đi đầu, trực tiếp xé rách quân địch phòng ngự trận tuyến, giống như hổ vào bầy dê, tiện tay một kích đều có thể mang đi vô số các binh sĩ tính mệnh. Tần Minh cùng Tần Khải đại quân hoàn toàn không phải Ngông Điểm hợp lại chi địch. Tần Minh nhìn xem Ngông Điểm dũng mãnh phi thường, trong lòng khát vọng đến cực điểm. Như vậy thuộc cấp, nếu có thể nhập dưới trướng của ta tốt biết bao nhiêu. Tần Khải nhìn thấy Tần Vô Song tướng lĩnh hung mãnh như vậy, có chút xoắn xuýt nói: "Nếu không, chúng ta liền đem Tần Vô Song bỏ vào đi, chúng ta còn như vậy ngăn cản cũng là không hề có tác dụng, sẽ chỉ hy sinh vô ích các binh sĩ sinh mệnh. Để Ma tông đi cùng Tần Vô Song đánh tới, chúng ta dạng này không công đả quang binh lực làm sao bây giờ?" Tần Minh cũng tán đồng nhẹ gật đầu, nếu đánh không lại, ngăn không được, không bằng tạm lánh nó phong mang, bảo tồn thực lực, Tần Minh liền ra lệnh. Mệnh lệnh đại quân rút lui cho Tần Vô Song tránh ra đạo, để bọn hắn tiến vương cung đi. "Là, điện hạ." Một bên binh sĩ lĩnh mệnh tiến đến thông tri. Lúc đầu đại quân liền bị Ngông Điểm đánh sợ, hiện tại có được ra lệnh rút lui liền càng là hận không thể lập tức rời đi chiến trường. Đại quân trong nháy mắt trở nên rối bời, tại hốt hoảng rút lui bên trong không ít binh sĩ đều bị người một nhà giết chết. Tần Minh nhìn xem đại quân bộ này rối bời bộ dáng, hận không thể xông lên phía trước giết tướng lĩnh, một đám cái gì phế vật. Nhưng nhìn một chút giết đến lên hưng Ngông Điểm, Tần Minh hay là thức thời thu hồi cái này không thiết thực ý nghĩ. Đợi đến Tần Minh đại quân rút lui sau, Tần Vô Song xuất lĩnh đám người một đường trực tiếp đi vào trước cửa thành. Một chút cấm vệ quân lão nhân nhận ra Tần Vô Song là Song Lễ đạo, tham kiến vương gia. Tần Vô Song nhẹ gật đầu, mệnh lệnh đại quân chấn thủ bên ngoài vương cung, chính mình thì mang theo Bạch Khởi bốn người tiến vào trong vương cung bộ. Nhìn lên trên bầu trời thế cục, đối mặt với Lưu Hộ Pháp đám khôi lỗi không muốn mạng đấu pháp, Tần Hạo cũng dần dần lộ ra xu hướng suy tàn. Tần Vô Song thấy thế trực tiếp mệnh lệnh Bạch Khởi bốn người tiến đến trợ giúp. Bạch Khởi, Gia Cát Lượng, Mông Điểm cùng Vương Ly bốn người trực tiếp triển lộ ra động thiên cảnh khí tức. Đặc biệt là Bạch Khởi nghe qua không ngừng chiến tranh giết chóc đã nhanh muốn đến động thiên cảnh đỉnh phong. Đang cùng Tần Hạo chiến đấu, Lưu Hộ Pháp đột nhiên cảm nhận được sau lưng xuất hiện động thiên cảnh cao thủ. Trong lòng còi báo động đại tác, trong nội tâm mắng chết Tần Minh. Thế này sao lại là cái gì vắng vẻ tiểu quốc? Lại có nhiều như vậy tôn động thiên cảnh cao thủ. Lưu Hộ Pháp không dám khinh thường đã người thao túng khôi lỗi cùng Tần Hạo chiến đấu, mà sau lưng địch nhân khí tức cũng càng ngày càng gần. Bạch Khởi bốn người thăng vào không trung, một người một góc vây lại Lưu Hộ Pháp. Lưu Hộ Pháp khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Bốn tôn tiên nhân cảnh cường giả, trong nội tâm bối rối tới cực điểm, trong đầu cực tốc vận chuyển, muốn tìm đến đào thoát chi pháp. Bạch Khởi bốn người đúng vậy cho hắn có bất kỳ cơ hội. Trực tiếp vận dụng động thiên lực lượng không gian, phong tỏa hư không, bốn người trực tiếp khóa chặt Lưu Hộ Pháp khí cơ, không chút nào cho Lưu Hộ Pháp cơ hội chạy thoát. Không có Lưu Hộ Pháp kiềm chế, Tần Hạo cũng là một lần nữa chiếm cứ thượng phong. Bạch Khởi trực tiếp tế ra trường kiếm, thi triển sát thần kiếm pháp thẳng hướng Lưu Hộ Pháp. Vương Ly cùng Ngông Điểm cũng không cam chịu yếu thế, cùng nhau hướng về Lưu Hộ Pháp đánh tới. Gia Cát Lượng ở một bên lấy Thất Tinh Phiến làm trung tâm, bố trí trận pháp vây giết Lưu Hộ Pháp. Lưu Hộ Pháp gặp ba người hướng về chính mình đánh tới, khôi lỗi lại bị Tần Hạo kiềm chế lại, chỉ có thể bị ép ngăn cản. Bạch Khởi ba cái cũng là nhất đẳng tiên tiêu, lĩnh ngộ đại đạo cũng đều là có thể vượt cấp mà chiến. Chỉ là vừa đối mặt, dưới một kích, Lưu Hộ Pháp liền bị ba người đánh khí tức hỗn loạn, miệng phun máu tươi, trực tiếp không vững vàng thân hình từ không trung rơi xuống. Ba cỗ lực lượng mạnh mẽ ở trong cơ thể mình mạnh mẽ đâm tới, kinh mạch khắp nơi bị phá hư lộn xộn không chịu nổi. Lưu Hộ Pháp kém chút cảnh giới đều không có ổn định rơi xuống. Xa xa Tần Khải trông thấy Lưu Hộ Pháp tại Tần Vô Song thủ hạ trước mặt không chịu được một kích như vậy, liền biết đại thế đã mất, nói ra: "Chúng ta hay là sớm tính toán đi, thừa dịp hiện tại Tần Hạo cùng Tần Vô Song còn không có tâm tư quản chúng ta. Mà Tần Minh như thế nào lại cam tâm cứ như vậy chạy trốn?" Mắt thấy sắp tới tay vương vị liền muốn mất đi, Tần Minh nắm chặt nắm đấm. Nhưng là Tần Minh cũng biết đại thế đã mất, ngay cả Lưu Hộ Pháp đều một kích đều không tiếp nổi. Tần Minh liền gọi đến binh sĩ ra lệnh: "Mệnh lệnh còn lại đại quân tập kết, theo ta đi ra thành, rút về Giang Nam." "Là, điện hạ." Một bên Tần Khải gặp Tần Minh rốt cục nhà ra, cũng là thở dài một hơi. Đối với phó tướng mệnh lệnh đại quân tập kết chuẩn bị bắt đầu rút lui, nhưng là Tần Vô Song như thế nào lại không có phòng bị? Tần Vô Song đã sớm mệnh lệnh Trần Khánh Chi xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng coi chừng Tần Minh đám người động tĩnh. Trần Khánh Chi nhìn thấy Tần Minh điều động đại quân bắt đầu hướng cửa thành đi đến, liền thông chi một bên binh sĩ tiến đến thông chi Tần Vô Song. Một bên triệu tập đại quân tiến đến vòng vây Tần Minh. Trong vương cung, Tần Hạo trực tiếp một kiếm phong rồng chém, chém dụng một tên khôi lỗi khống chế hải tâm. Mà Lưu Hộ Pháp đã bị Bạch Khởi bốn người triệt để trấn áp trên mặt đất không có chút nào sức chống cự. Bạch Khởi nhìn xem Lưu Hộ Pháp hừ lạnh một tiếng. Bang môn tà đạo, khó mà đến được nơi thanh nhã. Nằm dạp trên mặt đất Lưu Hộ Pháp bị tức lại là phun ra một ngụm máu tươi. Bạch Khởi sa chuyển giết chóc lực lượng tiến vào Lưu Hộ Pháp thể nội. Ma diệt trong cơ thể hắn ma khí, phá hủy Lưu Hộ Pháp kinh mạch, phế đi tu vi của hắn để Lưu Hộ Pháp trở thành một tên phế nhân. Ngay sau đó, Bạch Khởi cầm lên Lưu Hộ Pháp bay đến Tần Vô Song trước mặt, đem Lưu Hộ Pháp tùy ý ném xuống đất, hành lễ nói: "Vương gia, người này chính là Ma tông thủ lĩnh người." Tần Vô Song nhẹ gật đầu. Lưu Hộ Pháp quyết tâm nói: "Đừng tưởng rằng giết ta liền kết thúc,
tông chủ và đại trưởng lão sẽ vì ta báo thù, các ngươi Tần quốc cuối cùng sẽ chết tại chúng ta Ma tông trong tay. Tần Vô Song lơ đễnh nói ra, ta muốn nhìn là ta đem các ngươi Ma tông diệt hay là các ngươi Ma tông có thể diệt ta Đại Tần. Lưu Hộ Pháp còn muốn nói nhiều cái gì? Tần Vô Song khoát tay áo, mệnh lệnh Mông Điểm đem hắn đổ xuống giải quyết. Theo một tiếng hét thảm vang lên, vị này lục dục Ma tông hộ pháp liền cứ như vậy chết. Tần Vô Song nhìn xem giữa không trung Tần Hạo, cũng không có để Bạch Khởi bọn người tiến đến trợ giúp, mà là đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi Tần Hạo kết thúc chiến đấu. Tần Hạo tại chém chết một tôn khôi lỗi sau, hung uy càng tăng lên, trực tiếp liều mạng khôi lỗi tiến công giết tới tiến đến. Một chiêu đại Tần Vương tộc truyền thừa thiên tử kiếm pháp, tại khôi lỗi trên thân lưu lại từng đạo vết kiếm. Rốt cục, dù cho khôi lỗi lại cứng rắn, tại Tần Hạo lần lượt tiến công bên dưới, rốt cục bị chém thành hai đoạn. Cuối cùng đã mất đi thần thái, như là phế thạch đầu một dạng rơi xuống đất. Tần Hạo đáp xuống đất trên mặt, nhìn một chút như là phế tích mặt đất, lại nhìn một chút Tần Vô Song lớn tiếng nói, đem những này phản nghịch dọn dẹp sạch sẽ, đem Tần Minh mang tới gặp chấm. Nói xong Tần Hạo liền quay người bay trở về trong vương cung. Tần Vô Song bĩu môi một cái nói, là phụ vương.